Chương 1882, Quang Minh Thánh Đỉnh chương 1882, Quang Minh Thánh Đỉnh tại thể nội tình độc tiêu trừ về sau, Kỷ Di Ninh thân hình lay động, đi lại tập tễnh. Nàng chậm rãi mà đi, dần dần điều trị lấy thể nội hỗn loạn, nỗ lực khôi phục thân thể thăng bằng. Sau một lát, Kỷ Di Ninh rốt cục giành lấy năng lực hành động. Nàng ngay sau đó khởi hành, tiến về hoàng cung, muốn tìm phụ thân nàng, Thất Dạ Thiên Quân. Ngoái nhìn về phía sau lưng nơi nào đó hư không, Kỷ Di Ninh tuyệt mỹ trong đôi mắt toát ra khó nói lên lời vẻ u oán. Vị trí kia cũng không phải là người khác, chính là Lâm Trần chỗ ẩn thân. Kỷ Di Ninh có thể cảm giác được Lâm Trần vị trí, cái này ngược lại cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Nàng cùng Lâm Trần đã có quá nhiều lần xâm nhập giao lưu, giữa hai người theo một ý nghĩa nào đó có thể nói tâm ý tương thông. Lâm Trần thậm chí đem trong cơ thể mình một sợi vạn tượng long lực chuyển vận đến Kỷ Di Ninh trong thân thể, làm giữa hai người đặc biệt liên hệ mối quan hệ. Bằng vào cái này một sợi vạn tượng long lực, Kỷ Di Ninh liền có thể rõ ràng cảm giác Lâm Trần chỗ. Đây là Lâm Trần vì thuận tiện nàng tùy thời liên hệ chính mình mà thiết lập một loại thủ đoạn. Kỷ Di Ninh đối với cái này cũng không kháng cự. Bây giờ nàng đã là Lâm Trần nữ nhân, ngày sau đi ra ngoài lịch luyện, tự nhiên muốn cùng Lâm Trần như hình với bóng. Bởi vì cái gọi là gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Nàng đối xử lý triều đình chính vụ đồng thời không hứng thú quá lớn. May mắn Thất Dạ Thiên Quân còn có hắn con nối dõi, những thứ này huyết mạch vẫn chưa bị đại tướng quân Phục Thiên Cương giết hại. Rốt cuộc, Phục Thiên Cương kế vị phương thức danh bất chính, luôn bất thuận, chỉ là đến đỡ một vị hoàng đế bù nhìn. Bây giờ Phục Thiên Cương đã trốn chạy, cái kia hoàng đế bù nhìn tại Thất Dạ Thiên Quân duy trì dưới, tự nhiên có thể đầy đủ ngồi vững hoàng vị. Trong hoàng cung, Kỷ Di Ninh rất nhanh liền nhìn thấy chính mình phụ thân, Thất Dạ Thiên Quân. Giờ phút này, Kỷ Di Ninh trong lòng vẫn lưu lại một tia u oán. Rốt cuộc, lão phụ thân lúc trước một lời không hợp liền đem nàng độc thân lưu lại. Kỷ Di Ninh thẳng thắn đặt mông ngồi lên long ỷ, nũng nịu nhẹ nói, "Cha, ngài cũng không hỏi xem ta tại cái kia mật thất bên trong đều kinh lịch thứ gì." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần oán trách. Giờ phút này Thất Dạ Thiên Quân vẫn như cũ duy trì lấy một bộ quan tài đồng tao cổ bộ dáng, mặt không biểu tình. Thất Dạ Thiên Quân tâm tình thực có chút phức tạp, trên mặt cũng mang theo vài phần xấu hổ, chỉ là hắn làm quan tài, căn bản là không có cách hiện lộ ra. Một đạo hư huyễn bóng người theo bên trong quan tài đồng tao cổ chậm rãi chui ra, chính là Thất Dạ Thiên Quân thần hồn hình chiếu. Giờ phút này Thất Dạ Thiên Quân ý nguyên duy trì nghiêm túc sắc mặt. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Di Ninh, ngươi bây giờ cũng là có gia đình người, về sau liền theo vị kia Lâm tiểu hữu cùng nhau đi ra ngoài lịch luyện đi." Thất Dạ Thiên Quân trên mặt hiện lên một vẻ cười nhạt. Hoàng cung phụ cận, hợp nhất cảnh cường giả đông đảo, trấn thủ nghiêm mật. Bây giờ Thất Dạ Thiên Quân khôi phục, triệu tập bộ hạ cũ, đã một lần nữa trưởng khống Lâu Lan cổ quốc cục thế. Làm Thất Dạ Thiên Quân nữ nhi, Kỷ Di Ninh ẩn ẩn cảm giác được phụ thân trạng thái có chút không đúng. Hắn mặt ngoài khí tức hùng hậu, kỳ thực chỉ sợ trước đó xuất thủ trấn áp Phục Thiên Cương, đã tiêu hao đại lượng lực lượng. "Phụ thân, bây giờ Lâu Lan cổ quốc cục thế như thế nào?" Kỷ Di Ninh thăm dò tính mà hỏi thăm. "Có ta những cái kia bộ hạ cũ phụ tá, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Chỉ là lấy ta hiện tại trạng thái, đã không liền tiếp tục trưởng khống Lâu Lan cổ quốc, đem triều chính giao cho ngươi ca ca quản lý thuận tiện." Thất Dạ Thiên Quân tất nhiên là minh bạch. Hắn bây giờ chỉ là một cỗ quan tài, luôn không khả năng tự thân lên triều nhiếp chính đi. Thực Thất Dạ Thiên Quân rất sớm đã lui khỏi vị trí hậu trường, dốc lòng bồi dưỡng thái tử. Bây giờ, là danh chính ngôn thuận đem hoàng vị chuyển cho thái tử. "Vậy được rồi, ta liền cùng Lâm ca ca cùng nhau đi ra ngoài, đi sống sáo một phen. Cha ngài tại Lâu Lan cổ quốc vạn sự cẩn thận, lúc rảnh rỗi ta nhất định hội thường trở về nhìn ngài." Kỷ Di Ninh thanh âm ngọt ngào nói. Trong nội tâm nàng thực cũng không bỏ xuống được lao phụ thân, nhưng cái này rốt cuộc đã tính toán lấy chồng, về sau đương nhiên muốn cùng Lâm Trần đồng hành. Kỷ Di Ninh còn không biết là, Lâm Trần bên người còn có thật nhiều hảo tỷ muội đâu. Đến lúc đó, nàng cùng tại Lâm Trần bên người, tất nhiên mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt, cũng không cần thường xuyên một mình tiếp nhận phần kia nóng rực mà khó nói lên lời nhiệt tình. "Ngươi yên tâm, cha còn có thể có chuyện gì hay sao? Ngược lại là ngươi, trên đường phải cẩn thận. Phục Thiên Cương tên cậu tặc kia, không biết trốn đến địa phương nào đi." Thất Dạ Thiên Quân lẩm bẩm nói. "Hắn cũng đã trốn rời Lâu Lan cổ quốc đi. Lưu tại nơi này không phải đợi chết sao?" Kỷ Di Ninh đáp lại nói. "Khó mà nói, cái kia cậu vật rất xảo trá. Lấy ngươi cha ta thực lực bây giờ, muốn chân sát Phục Thiên Cương, đã rất không có khả năng." Thất Dạ Thiên Quân lặng lẽ hướng nữ nhi truyền âm nói. Như Thất Dạ Thiên Quân vẫn ở vào trạng thái toàn thịnh, tự nhiên có thể tùy tiện chân sát cái kia cậu vật. Nhưng hắn hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, vừa mới khôi phục thời khắc, liền điều động lực lượng cường đại trấn áp Phục Thiên Cương, dẫn đến hiện tại đều không thể hoàn toàn khôi phục. Cũng là ỷ vào Thất Dạ Thiên Quân ngày xưa xây dựng ảnh hưởng, hắn thuộc cấp nhóm mới không dám phản kháng. Rốt cuộc, ai cũng không biết bây giờ Thất Dạ Thiên Quân còn thừa lại nhiều ít thực lực. Cha con hai người đang khi nói chuyện, một bóng người trống rỗng xuất hiện ở trong hư vô. Không là người khác, chính là Lâm Trần. Nhìn đến Lâm Trần cái kia một mặt long tinh hổ mãnh bộ dáng, Thất Dạ Thiên Quân thần hồn tàn ảnh, cũng không khỏi khóe miệng hơi hơi run rẩy. Làm sao chính mình nữ nhi như vậy suy yếu, mà Lâm Trần vẫn còn có thể sinh long hoạt hổ địa đứng ở trước mặt hắn, dường như cái gì cũng không từng trải qua đồng dạng. Bất quá loại vấn đề này, Thất Dạ Thiên Quân cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Hắn cười ha ha một tiếng, ra vẻ phong quang nói, "Hiền đệ à, về sau ta nhưng là đem bảo bối nữ nhi giao cho ngươi. Ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt Di Ninh, nếu để cho ta biết ngươi khi dễ nàng, tất nhiên để ngươi để mặt." Thất Dạ Thiên Quân sắc mặt uy nghiêm. Lâm Trần vội vàng chắp tay, cung kính nói, "Nhạc phụ đại nhân chuyện này, ta như thế nào khi dễ Di Ninh đâu?" Kỷ Di Ninh nghe vậy, nhất thời lật một cái liếc mắt. Trong nội tâm nàng có nỗi khổ không nói được a. Cái này còn gọi không có khi dễ nàng sao? Tại mật thất bên trong, hắn đều đem nàng khi dễ thành cái dạng gì? Gọi là một cái vô cùng thê thảm. Bất quá, Kỷ Di Ninh cũng không dám làm mặt nói ra, rốt cuộc cái này là giữa phu thê điểm này từ mật sự tình. Hiện thế, ngươi giúp ta đại ân, đã đi tới ta Lâu Lan cổ quốc, lẽ ra nên đưa ngươi một số cơ duyên tạo hóa. Thất Dạ Thiên Quân cũng không nói hư, hắn trịnh trọng nhìn một chút Lâm Trần, trong mắt vẻ hân thưởng căn bản là không có cách che giấu. Lâm Trần Thiên Tư, phóng tầm mắt nhìn cái này phù lưu trồng sao, thế hệ trẻ tuổi bên trong không người nào có thể địch nổi. Cha vợ, ngài cái này quá khách khí, ta đến Lâu Lan cổ quốc cũng không phải là vì cơ duyên. Lâm Trần mỉm cười nói. Nghe vậy, Thất Dạ Thiên Quân trực tiếp lật một cái lên mắt, nghĩ thầm, ngươi chẳng lẽ không phải vì Lưu Ly Trản mà tới sao? Được, tiểu tử ngươi, ta chỗ này có một cọc cơ duyên, ngược lại là rất phù hợp ngươi. Thất Dạ Thiên Quân trong lúc nói chuyện, một đạo quang minh thánh ấn theo bên trong quan tài đồng tàu cổ xuất hiện. Cái kia thánh ấn sáng chói lóa mắt, bên trong ẩn chứa quang minh chi lực, hùng hậu đến vô pháp tưởng tượng trình độ. Lâm Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới vị nhạc phụ này đại nhân còn thật cho mình đưa một món lễ lớn. Quang minh thánh ấn cụ thể công dụng, Lâm Trần còn không rõ ràng. Như là trực tiếp hấp thu, hắn chiếu sáng bản cổ quyết uy lực tất nhiên có thể tăng vọt. Nếu không trực tiếp hấp thu, không biết lại có cái gì hắn sử dụng phương thức. Nhạc phụ đại nhân, cái này quang minh thánh ấn để làm gì? Lâm Trần hỏi thăm. Ngươi như là trực tiếp hấp thu, đó chính là lãng phí này ấn. Thứ này là cho ngươi đi quang minh thánh đỉnh tổ địa lịch luyện bằng chứng. Quang minh thánh đỉnh cùng ta Lâu Lan cổ quốc một dạng, đều là cái này phù lưu tròm sao bên trong siêu nhiên thế lực. Ta Lâu Lan cổ quốc từng đi ra một vị nguyên lão, hắn am hiểu quang minh hệ đạo pháp, về sau thêm vào quang minh thánh đỉnh. Đạo ánh sáng này rõ ràng thánh ấn, chính là tiến về quang minh thánh đỉnh chuyển thừa tổ địa chìa khóa. Ta xem ngươi cũng tu luyện quang minh hệ đạo pháp, cái này cơ duyên cho ngươi ngược lại là vô cùng là thích hợp. Lấy Thất Dạ Thiên Quân thực lực, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra Lâm Trần tu luyện cường đại quang minh thất công pháp. Cái này chiếu sáng vạn cổ quyết uy lực, liền Thất Dạ Thiên Quân đều cảm thấy kinh ngạc. Cái kia liền đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lâm Trần cũng không nhăn nhó, tới tay chỗ tốt đương nhiên không có khả năng không muốn. Về sau có cơ hội lời nói, khẳng định là muốn đi một chuyến quang minh thánh đỉnh, chỉ là hiện tại còn không cần cuối cùng. Ta chỗ này hắn thích hợp ngươi cơ duyên cũng không có bao nhiêu. Đan dược ta nhìn ngươi cũng không thiếu, tầm thường đan dược đối ngươi không có quá lớn trợ giúp. Ngươi liền chuẩn trung cực thần binh đều có thật nhiều, liền không cho ngươi thần binh lợi khí. Thất Dạ Thiên Quân chậm rãi nói ra. Lâm Trần con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, chuẩn trung cực thần binh có thể không muốn, nhưng vạn tượng thần khí càng nhiều càng tốt ta. Nghe vậy, Thất Dạ Thiên Quân đuôi lông mày trao lên. Vạn tượng thần khí xác thực cũng là đồ tốt, chỉ là lấy Lâm Trần thực lực mà nói, dùng vạn tượng thần khí đối với hắn chiến đấu lực tăng phúc đã còn thừa không có mấy, rốt cuộc có đông đảo chuẩn trung cực thần binh có thể vận dụng, ai còn để ý tầm thường vạn tượng thần khí đâu? Ngươi xác định ngươi muốn vạn tượng thần khí? Thất Dạ Thiên Quân hỏi thăm. Muốn, tuyệt phẩm vạn tượng thần khí cho ta đến cái mấy trăm kiện đi. Nghe vậy, Thất Dạ Thiên Quân khoẹt miệng hung hăng run rẩy. Lời này nếu là người khác làm lấy hắn mặt nói ra, hắn một bàn tay thì đập đi qua. May mà Lâm Trần là con rể hắn, hơn nữa còn cứu tính mạng hắn. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể hay không khác khẩu khí lớn như vậy? Mấy trăm kiện tuyệt phẩm vạn tượng thần khí, làm ta Lâu Lan cổ quốc là cái gì? Truyền thừa vô tận 5 tháng đồ vật khổng lồ sao? Cái này tuyệt phẩm vạn tượng thần khí cũng không phải rau cải trắng a, ta Lâu Lan cổ quốc nhiều như vậy hợp nhất cảnh cường giả, cũng không phải người người đều có. Thất Dạ Thiên Quân trong lòng gọi là một cái im lặng. Cũng không đợi Lâm Trần đáp lại, hắn vây tay, ba kiện vạn tượng thần khí liền trôi nổi mà đến, đều là tuyệt phẩm cấp bậc. Thất Dạ Thiên Quân đã tự thân đưa tặng, đồng dạng vạn tượng thần khí xác thực cũng không lấy ra được, chỉ có thể cho tuyệt phẩm. Cái này ba kiện, một cái là cây gậy, một kiện là hộ thân khải giáp, còn có một thanh trường kiếm. Lâm Trần vui vẻ ra mặt, lập tức đem nhận lấy đến. Lâm Trần mình đương nhiên là không cần đến vạn tượng thần khí, nhưng hắn hậu cùng trận doanh khổng lồ như vậy, Liêu Yên Nhiên, Linh Lung Nữ Đế, Lạc Vô Ngân các nàng, nếu là có thể có một kiện tuyệt phẩm vạn tượng thần khí, đối chiến lực tăng phúc khẳng định là to lớn. Cha, ngài thì dạng này cho hắn. Kỷ Di Ninh đủ cục cái miệng nhỏ nhắn, đây chính là tuyệt phẩm vạn tượng thần khí a, không phải cái gì rau cải trắng. Cái này muốn là đặt ở Lâu Lan cổ quốc quý củ, trừ phi lập xuống chiến công hiển hách, bằng không đều khó có khả năng trực tiếp ban thưởng tuyệt phẩm vạn tượng thần khí. Nói nhảm, cha liền ngươi đều cho hắn, còn có cái gì không thể cho? Thất Dạ Thiên Quân im lặng nói. Nghe vậy, Kỷ Di Ninh khuôn mặt từng đỏ, thầm nghĩ trong lòng, cũng đúng nha, Thất Dạ Thiên Quân cho Lâm Trần, há không phải liền là cho nàng sao? Phát giác được Kỷ Di Ninh ánh mắt, Lâm Trần dây hiểu. Hắn trực tiếp lấy ra vừa tới tay món kia khải giáp, nhẹ nhàng phủ thêm cho nàng. Rất tốt, thật hợp thân thể. Lâm Trần tán thưởng nói. Kỷ Di Ninh hé miệng cười một tiếng, chủ động kéo lấy Lâm Trần cánh tay, cảm giác trong lòng ngọt lịm. Tốt, các ngươi hai cái thì chớ ở trước mặt ta thanh tú ân ái. Lâm tiểu tử, ngươi trở về sau nói cho Lưu Ly đạo tôn, ta sẽ mau chóng đến đây đi đến cuộc hẹn. Nghe vậy, Lâm Trần ôm quyền nói, tiền bối yên tâm, lời nói nhất định đưa đến. Mặt khác, liên quan tới tiền bối hiện trạng, ta có hay không muốn nói cho Lưu Ly đạo tôn đâu? Thất Dạ Thiên Quân thần hồn nhãn thần nhất thẩm. Hắn bây giờ nói đúng ra, liền người cũng không bằng. Lấy dạng này trạng thái đi cùng Lưu Ly đạo tôn gặp mặt, xác thực thẳng xấu hổ. Nhưng cái này đã đáp ứng, hắn cũng không thể không đi. Tạm thời đừng nói đi, hắn như là hỏi tới, ngươi liền nói Lâu Lan cổ quốc phát sinh một số náo động, ta xử lý xong về sau lập tức đi ngay tìm hắn. Được. Lâm Trần hơi hơi không người, sau đó lôi kéo Kỷ Di Ninh tay nhỏ, quay người muốn đi gấp. Ngươi chờ một chút. Thất Dạ Thiên Quân lại gọi lại Lâm Trần. Lâm Trần nhìn lại, chỉ nghe Thất Dạ Thiên Quân nói ra, Phục Thiên Cương cái kia thanh kích lớn màu bạc phá nát thành mảnh vỡ, ngươi đưa cho ta, ta giúp ngươi sửa chữa phục hồi. Thất Dạ Thiên Quân bây giờ đã thành khí linh, đối với sửa chữa phục hồi chuẩn trung cực thần binh, hắn tự nhiên có niềm tin chắc chắn. Huống hồ Thất Dạ Thiên Quân bản thân thực lực thông thiên, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Cái kia liền đạt tại cha vợ. Lâm Trần trong lòng vui vẻ. Kích lớn màu bạc uy lực cũng không thấp, ban đầu ở Phục Thiên Cương trong tay, đều có thể chọi cứng Thất Dạ Thiên Quân nhất kích. Đây vẫn chỉ là một kiện chuẩn trung cực thần binh. Lâm Trần nếu là có thể nắm giữ chữa trị tốt kích lớn màu bạc, chiến đấu lực tất nhiên sẽ bạo tăng. Mà lại cái này ngân sắc trường kích phá nát về sau, khí linh đều đã phai mờ, tái tạo về sau sẽ không lại nhận Phục Thiên Cương người chủ nhân kia, Lâm Trần có thể tùy tiện trưởng cùng nó. Ngay sau đó, Thất Dạ Thiên Quân tự thân xuất thủ, mang tới rất nhiều chân quý luyện khí tài liệu, bắt đầu một lần nữa thối luyện kích lớn màu bạc. Cái này kích lớn màu bạc lúc trước vốn là Thất Dạ Thiên Quân ban thưởng cho Phục Thiên Cương, bởi vì Phục Thiên Cương vì Lâu Lan cổ quốc lập xuống đại công. Bây giờ thu hồi luyện chế lại một lần, Thất Dạ Thiên Quân đối hết sức quen thuộc, rốt cuộc nó đã từng đi theo Thất Dạ Thiên Quân. Ra hàng tốt cỡ nào trong nguyên liệu luyện khí ẩn chứa to lớn khủng bố hợp nhất chi lực, bị Thất Dạ Thiên Quân dung nhập kích lớn màu bạc bên trong. Ước chừng nửa canh giờ về sau, cái này kích lớn màu bạc sửa chữa phục hồi hoàn thành. Lâm Trần khắp khuôn mặt là vui sắc, lại một kiện chuẩn trung cực thần binh tới tay, tâm tình làm sao có thể không tốt. Lâm Trần lại ôm quyền nói ra, nhạc phụ đại nhân vất vả, cái này kích lớn màu bạc gọi cái tên là gì đâu? Khí linh đã phai mờ, bây giờ xem như rực rỡ tân sinh kích lớn màu bạc, mệnh danh có thể từ chính ngươi đến quyết định. Thất Dạ Thiên Quân đáp lại nói. Lâm Trần hơi suy tư, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, vậy liền cứ gọi ngân kích đi. Bên người Kỷ Di Ninh nghe vậy, nhất thời cuốn mắt trợn trắng, phu quân, ngươi đặt tên thật sự là một chút nghệ thuật hàm dưỡng đều không có. Ngân kích đơn giản như vậy sao? Lâm Trần gõ gõ nàng đầu, ngươi không hiểu, càng là lợi hại đồ vật, đặt tên thì càng đơn giản. Kỷ Di Ninh méo mó đầu, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cảm giác đến Lâm Trần chỗ nói tựa hồ còn thật không có tật xấu. Kết quả là, cái này kích lớn màu bạc tên mới thì dạng này vui sướng địa quyết định. Tại tên định ra trong nháy mắt, kích lớn màu bạc run rẩy một chút, trong cõi u minh giống như có cảm ứng, đồng thời biểu đạt không hài lòng lắm tâm tình. Lâm Trần trực tiếp nắm chặt kích lớn màu bạc thanh kích, phất phất nói, ta cho ngươi đặt tên có cái gì không tốt? Đơn giản dễ nhớ, còn rất bá khí, đúng không? Cảm nhận được Lâm Trần lực lượng đáng sợ, ngân kích cũng không dám có chỗ phản kháng, thành thành thật thật nhận xuống cái tên này. Tiểu tử, ta xem trên người ngươi tựa hồ có hai quả chiếu sáng châu. Thì tại Lâm Trần dự định rời đi thời khắc, Thất Dạ Thiên Quân lại nói. Lâm Trần cũng không phủ nhận, hồi đáp, xác thực có hai quả chiếu sáng châu. Cha vợ, ngài nhưng biết cái này chiếu sáng châu lai lịch? Chiếu sáng châu đến cùng có bao nhiêu quả? Lâm Trần tại Tịch Tĩnh Hải được đến chiếu sáng châu, ngược lại là vẫn muốn sưu tập, chỉ là không có cơ duyên, dò xét tìm không đến. Cái này chiếu sáng châu cùng Lâm Trần tu luyện chiếu sáng vạn cổ quyết có quan hệ, chiếu sáng vạn cổ quyết muốn tiếp tục đẩy về sau tiến, tất nhiên cần đến tiếp sau công pháp. Mà đến tiếp sau công pháp lớn xác suất cũng cùng phía trước tình huống một dạng, giấu ở chiếu sáng châu bên trong. Mặt khác, chiếu sáng châu gom góp về sau, hẳn là cũng có thể giống như lưu ly trản, bộc phát ra trùng cực thần binh uy năng. Vật này năm đó chính là Quang Minh Thánh đỉnh chi vật lưu lạc bên ngoài. Ngươi nếu là đi Quang Minh Thánh đỉnh, có thể được đem chiếu sáng châu nấp kỹ. Nếu là bị bên kia lão giả phát hiện chiếu sáng châu tồn tại, ngươi không muốn giao ra, vậy cũng chỉ có thể giao ra bản thân trên cổ đầu người. Nghe vậy, Lâm Trần sắc mặt nhất thời biến đến nghiêm trọng. Nhìn đến đi Quang Minh Thánh đỉnh tổ địa tìm kiếm cơ duyên, cũng không thể quá mức qua loa. Chí ít Lâm Trần cảm giác mình thực lực bây giờ sợ là còn chưa đủ, trước lịch luyện một hồi lại nói. Chương 1883, bị tập kích chương 1883, bị tập kích hoàng cung bên trong, Lâm Trần đang muốn mang Kỷ Di Ninh rời đi, đột nhiên cước bộ dừng lại, dường như nghĩ đến cái gì chuyện trọng yếu. Hắn hướng sau lưng quan tài đồng theo cổ ông quyền nói, nhạc phụ đại nhân, cái này Phục Thiên Cương sẽ không phải thì tiềm phục tại Lâu Lan cổ quốc bên trong, vẫn chưa rời xa đi. Ta mang Di Ninh ra ngoài, như là hắn nửa đường đến đây chặn giết, phải làm như thế nào? Lâm Trần chính mình ngược lại là không lo lắng, cái này Phục Thiên Cương tuy nói thực lực thông thiên, nhưng trước đó trận chiến kia, Phục Thiên Cương đã là bản thân bị trọng thương, chiến lực giảm lớn. Lâm Trần một thân một mình đối mặt hắn lời nói, không nói đến có thể chiến thắng hắn, chí ít có thể lấy thuận lợi chạy trốn, không có nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời Lâm Trần cũng đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, trận chiến kia xuống tới, Lâm Trần vẫn chưa tổn thương đến tự thân căn bản, thực lực không chút nào giảm. Xem xét lại Phục Thiên Cương thì không giống nhau, không chỉ có thân thể cơ hồ triệt để sụp đổ, bản nguyên chi lực càng là hao tổn to lớn, liền tùy thân bản mệnh binh khí ngân kích đều mất đi. Kể từ đó, cái này Phục Thiên Cương thực lực khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, kém xa đỉnh phong thời kỳ cứng hãn. Không sao. Thất Dạ Thiên Quân ngữ khí bên trong có mãnh liệt tự tin, lời nói nói năng có khí phách, Phục Thiên Cương hành sự từ trước đến nay cẩn thận đa nghi, hắn nếu dám lưu tại Lâu Lan cổ quốc cảnh nội, sớm muộn sẽ bị ta phát giác tung tích, lớn xác suất là đã trốn rời nơi đây. Hắn đoán đến, tiếp tục nói bổ sung, bất quá coi như hắn thật tiềm phục tại Lâu Lan cổ quốc bên trong, hắn cũng tuyệt không dám đến gây phiền phức cho các ngươi. Chỉ cần Phục Thiên Cương không cách nào đưa ngươi nhất kích tuấn sát, ta thì có biện pháp trong nháy mắt buông xuống tại cái này Lâu Lan cổ quốc bên trong bất kỳ địa phương nào, cái này Lâu Lan cổ quốc bên trong, còn không, có ta không thể đi địa phương. Các ngươi như là gặp phải nguy hiểm, ta tùy thời đều có thể trước tiên đổi tới trợ giúp. Lấy Thất Dạ Thiên Quân thực lực, to như vậy Lâu Lan cổ quốc cương vực, xác thực bất kỳ vị trí nào đều có thể trong nháy mắt tuấn di đổi tới, không có chút nào trở ngại. Đồng thời Thất Dạ Thiên Quân chắc chắn, Phục Thiên Cương cho dù là có cực nhỏ xác suất tiềm phục tại Lâu Lan cổ quốc bên trong, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ, tất nhiên sẽ trong bóng tối lặng lẽ ẩn nút, tìm kiếm phù hợp cơ hội ra tay. Hắn như là tùy tiện động thủ, tự thân tung tích tất nhiên sẽ bại lộ, đến thời điểm căn bản trốn không thoát Thất Dạ Thiên Quân truy sát. Mà Lâm Trần thực lực thì còn tại đó, một thân phòng ngự thủ đoạn quỷ thần khó lường, át chủ bài đông đảo, muốn nhất kích tuấn sát Lâm Trần, cơ hội là khó có thể làm đến sự tình. Ân, cha vợ đã nói như vậy, ta thì triệt để yên tâm. Lâm Trần gật gật đầu, đã không còn lo lắng, quay người mang theo Kỷ Di Ninh bước lớn hướng về hoàng ngoại cung đi đến. Lần này Lâu Lan cổ quốc chuyến đi, Lâm Trần có thể nói là thu hoạch tương đối khá, lớn nhất thu hoạch chính là được đến Lưu Ly Trạng. Tiếp đó, Lâm Trần liền có thể lấy tay triệt để tiêu trừ Phong Uyển Mai thể nội dục cổ hoàng trùng, giúp nàng giải trừ quấy nhiễu đã lâu nguy cơ. Trước đó bởi vì Lâm Trần chính mình còn thân thể chúng tình độc, một lòng vội vàng hóa giải trong cơ thể tình độc, căn bản không rảnh đi giúp Phong Uyển Mai xử lý cổ trùng vấn đề. Đi ra hoàng cung về sau, Lâm Trần không có chút nào trì hoãn, trực tiếp mang theo Kỷ Di Ninh đi đến Linh Lung Tháp bên trong, chuẩn bị đi gặp Phong Uyển Mai. Kỷ Di Ninh cũng biết Lâm Trần đến Lâu Lan cổ quốc chủ yếu mục đích chính là vì cứu nàng, cũng rõ ràng Lâm Trần bản thân là có đạo lữ, cũng không phải là lẻ loi một mình. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, gạo sống đã gạo nấu thành cơm, nàng cũng không có hắn biện pháp, chỉ có thể thử đi tiếp thu sự thật này, nếm thử cùng Lâm Trần vị kia đạo lữ tỷ tỷ ở chung hòa thuận, thật tốt duy trì quan hệ lẫn nhau. Tỷ tỷ ngươi tốt. Kỷ Di Ninh theo Lâm Trần đi tiến gian phòng, nhìn đến Phong Uyển Mai sau, lập tức chủ động tiến lên, cung kính hướng Phong Uyển Mai thi lễ, thái độ mười phần khiêm tốn. Giờ phút này Phong Uyển Mai sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần trạng thái tốt không ít, hiển nhiên là Lâm Trần trước đó đã dùng cái kia tàn phá trạng thái lưu ly trạng giúp qua nàng, áp chế thể nội cổ trùng, chỉ là còn kém một bước cuối cùng, không thể triệt để khu trục dục cổ hoàng trùng thôi. Muội muội tốt. Phong Uyển Mai mang trên mặt ôn hòa nụ cười, hữu hảo đáp lại Kỷ Di Ninh, nhìn về phía trong ánh mắt nàng vẫn chưa có bất kỳ địch ý nào cùng bài xích. Chủ yếu là Phong Uyển Mai cũng sớm đã thói quen chính mình phu quân vô luận đi đến địa phương nào, đều phá lệ chiều nữ hải tử ưa thích, đi đến chỗ nào đều khả năng hấp dẫn mỹ nữ cảm mến. Rốt cuộc Lâm Trần nhan trị, thực lực, thiên phú, bối cảnh, các phương diện đều là không thể bắt bẻ tồn tại, có thể xưng hoàn mỹ, dạng này nam nhân, sao có thể có mỹ nữ đối với hắn không động tâm đâu. Mà lại để Phong Uyển Mai có chút im lặng là, Lâm Trần tìm những cái kia đạo lữ, mỗi một vị đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân tuyệt sắc, dung mạo kinh diễm. Hậu cung đông đảo bọn tỷ muội bình thường ở chung cùng một chỗ, đơn thuần dung mạo cái này một khối, cơ bản đều rất khó làm ra một cái đủ loại khác biệt, từng cái đều là cực phẩm mỹ nhân, nhan trị tương xứng, chỉ có khí chất phía trên hơi có khác biệt mà thôi. Mà các nàng ngày bình thường không có việc gì thời điểm, thường xuyên hội lẫn nhau so sánh với, thực chính là mỗi người dáng người, bí mật lặng lẽ so tài một chút dáng người lớn nhỏ thôi, xem như tỷ muội ở giữa nhỏ niềm vui thú. Phong Uyển Mai ngược lại cũng không có cái gì muốn theo Kỷ Di Ninh tranh giành tình nhân suy nghĩ, cũng sớm đã thói quen đông đảo tỷ muội cùng nhau ở chung thời gian, người nhiều ngược lại càng náo nhiệt, không biết cô đơn. Huống hồ Phong Uyển Mai đột nhiên nghĩ đến chính mình phu quân cái kia đáng sợ Cửu Dương Chí Tôn Kỳ Lân Thận, gương mặt nhất thời không tự chủ được nổi lên một vệt đỏ ửng, tâm lý có chút bối rối, vội vàng ở trong lòng tự an ủi mình, nhất định lại là thể nội dục cổ hoàng trùng tại quái phá, mới có thể để cho mình có ý tưởng như vậy. Tỷ tỷ ngươi chịu khổ, bị thể nội cổ trùng tra tấn lâu như vậy. Kỷ Di Ninh nhìn lấy Phong Uyển Mai, ôn nhu nói, trong giọng nói đầy là chân thành đau lòng. Không khổ, có phu quân ở bên cạnh ta bồi tiếp, ta mọi chuyện đều tốt, không có gì gian nan. Phong Uyển Mai lễ phép đáp lại, ngựa khi ôn nhu, ngược lại là các ngươi ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, đem hết toàn lực vì ta thu hoạch lưu ly tràn, giúp ta giải cổ, đó mới thật gọi vất vả đâu. Trong lòng ta rất là cảm kích. Hai nữ vừa thấy mặt thì trò chuyện mười phần ăn ý, không khí phá lệ hòa hợp, không có chút nào xấu hổ cùng ngăn cách. Lâm Trần thấy thế, chủ động đánh gãy hai nữ đối thoại, cũng không nhiều lời dư thừa nói nhảm, trực tiếp bắt đầu làm chính sự. Hắn theo không gian chữ vật bên trong lấy ra lưu ly trản, vận chuyển thể nội hùng hậu vạn tượng long lực rót vào bên trong, đồng thời yên lặng tại thể nội vận chuyển ngọc nữ lưu ly tâm kinh. Lấy ngọc nữ lưu ly tâm kinh đến thôi động lưu ly trản, tịnh hóa cổ trùng hiệu quả hiển nhiên muốn so đơn thuần dùng linh lực thôi động tốt hơn nhiều, hiệu suất cũng càng cao. Phong Uyển Mai thể nội cái kia một đầu dục cổ hoàng trùng còn tại kịch liệt dây rồi lấy, đã triệt để cắm rễ tại trong cơ thể nàng, tầm thường thủ đoạn căn bản rất khó đem triệt để thanh lý ra ngoài, chỉ có lưu ly trản có thể khắc chế nó. Mà khi lưu ly trạng phát ra thất thải thần quang chậm rãi chiếu xạ tại Phong Uyển Mai thân thể trong nháy mắt, nàng thân thể mềm mại chính là khống chế không nổi địa một trận run rẩy, thể nội truyền đến từng trận nhói nhói cảm giác. Quấy nhiễu nàng rất lâu dục cổ hoàng trùng, tại thất thải thần quang áp chế xuống, rốt cục không chỗ ẩn nút, bị lưu ly trạng thần lực cưỡng ép nhiếp lấy ra, thoát ly Phong Uyển Mai thân thể. Vừa xông ra Phong Uyển Mai thể nội dục cổ hoàng trùng, còn nghĩ đến thừa cơ chạy trốn, tìm cơ hội lại tìm ký chủ ký sinh. Lâm Trần tay mắt lanh lẹ, phản ứng cực nhanh, một thanh liền đem cái kia dục cổ hoàng trùng vững vàng bắt được, không cho nó có bất luận cái gì đào thoát khả năng. Dục cổ hoàng trùng bị Lâm Trần chết khống chế tại trong tay, không thể động đậy, Lâm Trần không chút do dự, trực tiếp đưa nó ném đến luyện thiên lò luyện bên trong, dự định thật tốt tra tấn một phen. Tạm thời mặc kệ sau cùng làm không giết chết cái này dục cổ hoàng trùng, Lâm Trần khẳng định là sẽ không để cho nó dễ chịu, nhất định phải để luyện thiên lò luyện nhiệt độ cao cùng liệt diễm thật tốt làm hao mòn nó lệ khí, để nó triệt để mất đi lòng phản kháng, hoặc hội ngoan ngoãn nghe lời, thần phục với chính mình. Lâm Trần cũng không định trực tiếp đem cái này dục cổ hoàng trùng giết chết, dù sao cũng là một đầu cực kỳ hiếm thấy kịch độc cổ trùng, uy lực bất phàm. Về sau nói không chừng còn có cơ hội có thể cần dùng đến. Dục cổ hoàng trùng như là trồng trọt tại địch nhân trong cơ thể, cái kia khẳng định có thể vững vàng khống chế lại địch nhân, để ngoan ngoãn nghe lời, nghe theo chính mình phân phó, là cái không tệ khống địch thủ đoạn. Luyện tiên lò luyện bên trong không ngừng truyền ra dục cổ hoàng trùng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên là bị Lâm Trần dạy vò đến quá sức, thống khổ và phần. Lâm Trần dứt khoát cũng không tiếp tục để ý nó, tùy ý nó tại lò luyện bên trong tiếp nhận dạy vò, sau đó lấy ra hai quả có thể nhanh chóng khôi phục khí huyết, điều trị nội tức cao giai đang dược, đưa tới Phong Uyển Mai trước mặt, để cho nàng ăn hết. Bây giờ Phong Uyển Mai thể nội dục cổ hoàng trùng bị triệt để thanh trừ, nàng nguy cơ cũng coi là triệt để giải trừ, không lại dùng tụ cổ trùng tra tấn. Tiếp đó, Lâm Trần nguyên bản định mang theo Phong Uyển Mai, còn có vừa mới tăng đạo lữ Kỳ Di Ninh, cùng đi một chuyến Quang Minh Thánh Đỉnh, tìm kiếm mới cơ duyên. Bất quá Phong Uyển Mai giờ phút này trạng thái vẫn là cũng không tốt, vừa mới theo thể nội thanh lý ra dục cổ hoàng trùng, thân thể hao tổn cực lớn, cả người lộ ra so sánh suy yếu, cần phải thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Trần liền để cho nàng tạm thời tại Linh Lung Tháp bên trong an tâm nghỉ ngơi, thật tốt điều trị thân thể, khôi phục nguyên khí. Mà cái này Kỳ Di Ninh, Lâm Trần thì tạm thời không mời nàng vào ở Linh Lung Tháp. Rốt cuộc Lâm Trần theo nàng ở chung thời gian còn không bao lâu, hai bên còn không tính quá quen thuộc, bây giờ tuy nhiên đã thành đạo lữ, nhưng cảm tình còn cần chậm rãi bồi dưỡng, tiếp xuống tới khẳng định là muốn nhiều ở chung, phát triển thêm một bước cảm tình. Bằng không như là không có thâm hậu cảm tình cơ sở, chỉ là đơn thuần thân thể kết hợp, cái kia Lâm Trần chẳng phải trầm luân thành một cái chỉ biết là máy đóng cọc khí sao? Đây không phải hắn muốn. Đồng thời Kỳ Di Ninh cùng Lâm Trần hắn đạo lữ đều chưa quen thuộc, hai bên ở giữa không hề có quen biết gì. Cái này nếu để cho Kỳ Di Ninh một người vào ở Linh Lung Tháp bên trong, theo hắn lạ lẫm tỉ muội ở chung, cái kia được nhiều xấu hổ nha, bất lợi cho tình cảm lẫn nhau bồi dưỡng. Suy nghĩ sau đó, Lâm Trần liền mang theo bên người mỹ nhân Kỳ Di Ninh, tại Lâu Lan cổ quốc không giới hạn sa mạc bên trong chậm rãi đi xuyên, hưởng thụ hai người một chỗ thời gian. Đi không bao lâu, Lâm Trần đột nhiên toàn thân lông tơ loé sáng, một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, phía trước nơi nào đó hư không, cho Lâm Trần một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để hắn vô ý thức dừng bước lại, cảnh giác lên. Trong chốc lát, phía trước không gian hư vô bị hung hăng xé rách, ba đạo cường hàn bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Trần trước mặt, khí thế hung hùng. Bên trong một người đương nhiên đó là vốn nên trốn rời Phục Thiên Cương, Phục Thiên Cương lộ diện về sau, không nói hai lời, trực tiếp buộc phát ra thể nội còn sót lại bản nguyên lực lượng, vận chuyển hắn tu luyện mấy trăm năm cường hàn ma đạo công pháp, ngưng tụ ra một cái đen như mực ma chỉ, tinh chuẩn khóa chặt Lâm Trần khí tức, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, hướng về Lâm Trần nổ bắn ra mà đến. Sau lưng Phục Thiên Cương, còn theo hai vị thực lực mạnh mẽ cường giả, một cái là Minh Vương Đế Tôn, một cái khác là Sa Hoàng, hai người tu vi theo thứ tự là hợp nhất thất trọng hòa hợp 1 tầng 6, thực lực không thể khinh thường. Hai người này chính là Phục Thiên Cương nhiều năm bồi dưỡng trợ thủ đắc lực, trung thành tuyệt đối, lần này theo hắn cùng một chỗ tiềm phục tại Lâu Lan cổ quốc bên trong, tùy thời mà động. Bọn họ nhìn thấy Lâm Trần sau, cũng là gặp mặt trực tiếp động thủ, không có chút gì do dự cùng nói nhảm, tại chỗ liền thi triển ra chính mình thành danh đại chiêu. Một cây tản ra âm u quỷ khí Minh Vương đại kích chống rông xuất hiện, đâm rách hư vô, mang theo sắc bén sát ý nghiền giết tới, đồng thời, đầy trời cắt vàng nhanh chóng hội tụ, hình thành một tôn to lớn vô cùng xa chi pho tượng tay cầm búa lớn, hướng về Lâm Trần hung hăng đánh giết tới. Ba vị tuyệt thế cường giả liên thủ phát động nhất kích chí mệnh, bọn họ mục đích hết sức rõ ràng, đơn giản cũng là muốn thừa dịp Lâm Trần không phòng bị, nhất kích liền muốn Lâm Trần tánh mạng, không cho Lâm Trần bất luận cái gì phản kháng cùng cơ hội bỏ trốn. Minh Vương Đế Tôn cùng Sa Hoàng hai người này cũng là tôi, thực lực tuy mạnh, nhưng bọn hắn như là chỉ có hai người xuất thủ, Lâm Trần bằng vào tự thân thực lực cùng rất nhiều át chủ bài, có hoàn toàn chắc chắn đem bọn hắn thu thập rơi, không dùng e ngại. Nhưng cái này Phục Thiên Cương thực sự thật đáng sợ, thực lực thâm bất khả trắc, Lâm Trần vốn cho rằng Phục Thiên Cương không có căn kia ngân kích về sau, liền như là nổ răng lão hổ, mất đi đại bộ phận chiến lực, không đủ gây sợ. Thật không nghĩ đến cái này trọng thương chưa lành Phục Thiên Cương lại còn dữ dội như vậy, chiến lực vẫn như cũ mạnh mẽ, một kích này bộc phát ra uy lực, tuy nhiên so tại lòng đất Hoàng Lăng thời điểm yếu một ít, nhưng cũng đầy đủ khủng bố dọa người, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết đồng dạng hợp nhất cảnh cường giả. Không nghĩ tới đi, ta vậy mà sẽ giết trở về tìm ngươi tính sổ sách. Phục Thiên Cương phát ra cả cả tiếng cười quái dị, ánh mắt càn rỡ không gì sánh được, tràn đầy đắc ý cùng ngân lệ. Hắn tại Lâu Lan cổ quốc kinh doanh nhiều năm, thế lực đồng dạng là thầm căn cố đế, trong bóng tối có xây một chỗ cực kỳ ẩn nấp bí mật khu vực, chỗ kia chính là hắn chuyên môn thành lập tàng bảo chi địa, bên trong cất giữ rất nhiều vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo. Bởi vậy, Phục Thiên Cương tại bản thân bị trọng thương về sau, mới có thể mượn nhờ khu vực bên trong tư nguyên, khôi phục nhanh chóng tự thân thực lực, khôi phục hơn phân nửa chiến lực. Phục Thiên Cương nguyên bản thực có thể trực tiếp rời đi Lâu Lan cổ quốc, tạm thời tránh né, chờ sau này thực lực triệt để lớn mạnh về sau, lại trở về tìm Thất Dạ Thiên Quân báo thù rửa hận. Nhưng hắn thực sự quá ngấp nghé Lâm Trần thể nội tinh thuần mạnh đại ma đạo lực lượng, cùng với Lâm Trần trên thân rất nhiều nghịch tiên pháp bảo, giống Lưu Ly Trản, Thương Khung Ma Nhãn, Cốt Ma Chi Dực những thứ này, tất cả đều là cực kỳ chân quý hiếm thấy chí bảo, giá trị liên thành. Phục Thiên Cương đồng dạng là tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ, thể nội chạy xuôi theo mạnh đại viễn cổ ma huyết, nếu là có thể thành công chiếm lấy Lâm Trần một thân cơ duyên và lực lượng, Phục Thiên Cương thực lực tất nhiên sẽ nên đón tăng vọt, đột nhiên tăng mạnh. Đến thời điểm, không nói đến có thể triệt để áp chế Thất Dạ Thiên Quân, chí ít cũng có thể cực lớn tăng cường Phục Thiên Cương tự thân nội tình, nắm giữ cùng Thất Dạ Thiên Quân chống lại tư bản. Mấu chốt là, Phục Thiên Cương trong lòng đối Lâm Trần có thể nói là hận thấu xương, hận ý ngập trời, hận không thể đem Lâm Trần chém thành muôn mảnh. Hắn thật vất vả tại Lâu Lan cổ quốc từng bước một đứng vững gót chân, thành công chiếm lấy triều đình chính quyền, mắt thấy là phải trưởng khống toàn bộ Lâu Lan cổ quốc, lại không nghĩ rằng bị Lâm Trần chặn ngang một chân, tất cả chuyện tốt đều bị Lâm Trần cho quấy nhiễu, tới tay quyền lực cũng bay, còn rơi vào cái trọng thương đảo vòng xuống chẳng. Bởi vậy, cái này Phục Thiên Cương mới lựa chọn trong bóng tối ẩn nút xuống tới, không hề rời đi, vì cũng là tìm đúng cơ hội lấy Lâm Trần tính mạng, xem như binh hành hiệp chiêu, đánh cược chính mình hết thảy. Như là lần hành động này thành công, hắn không chỉ có thể thành công báo thù, trừ rơi Lâm Trần cái họa lớn trong lòng này, còn có thể cực lớn tăng cường tự thân thực lực, nắm giữ cùng Thất Dạ Thiên Quân lượn vòng đối kháng át chủ bài, nhất cử lưỡng tiện. Giết ngươi, hấp thu trong cơ thể ngươi tinh thuần ma huyết, cướp đi trên người ngươi chỗ có thần binh lợi khí cùng pháp bảo, đến thời điểm liền xem như Thất Dạ Thiên Quân muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy. Phục Thiên Cương khuôn mặt giữ tợn địa cười như điên nói, ánh mắt hung ác nham hiểm tàn nhẫn, theo ta nhìn, Thất Dạ Thiên Quân lão già kia hiện tại trạng thái cũng không tốt đi. Khẳng định là nguyên khí đại thường, thực lực hạ thấp lớn, căn bản không đủ gây sợ. Chương 1884, Thương Tiêu Ngọc vẫn chương 1884, Thương Tiêu Ngọc vẫn Phục Thiên Cương đứng chắc tay, nét miệng lên một bệt mèo vờn chuột giống như tàn nhẫn ý cười, ánh mắt liếc nhìn, dường như đã đem Lâm Trần coi là cái thất gỗ phía trên thịt cá. Lâm Trần, ngươi tuyệt nghĩ không ra, ta sẽ ở đây ôm cây đợi thỏ đi. Thanh âm hắn mang theo một loại nắm chắc thắng lợi trong tay nạm mạn, tại trận pháp bao phủ tĩnh mịch trong không gian quanh quẩn. Ngươi hành tung, bổn tọa sớm đã thấy rõ. Chẳng lẽ ngươi khờ dại coi là, bổn tọa tại lòng đất Hoàng Lăng đối phó ngươi những cái kia thủ đoạn, chính là ta toàn bộ. Hừ, nếu không phải Thất Dạ Thiên Quân lao thất phù kia từ đó cản trở, ngươi ngày đó sớm đã hóa thành cho bụi, cái kia còn có mệnh sống tới ngày nay. Cho dù không có chuôi này kích lớn màu bạc, muốn lấy tính mạng ngươi, tại ta mà nói, vẫn như cũ dễ như trở bàn tay. Phục Thiên Cương lời còn chưa dứt, sát cơ tất hiện. Phía sau hắn hộ tông đại trận sớm đã tích xúc tới cực hạn, cái kia hủy thiên diệt địa hung lệ sát chiêu đã hóa thành một đạo xé rách thương khung huyết sắc quan trụ, bước ép chừng lấy chôn vùi vạn vật khủng bố như thế, như bỡ đê như cuồng chiều đánh phía cái kia mảnh bị ma khí bao phủ chìm trời tối màn. Một kích này không giữ lại chút nào, trong chớp mắt liền muốn đem Lâm Trần triệt để chấn sát, không lưu nửa phần chỗ trống. Cùng lúc đó, phía sau hắn một tôn cao đến ngàn trượng, đỉnh thiên lập địa giữ tận huyết ma pháp giống bỗng nhiên hiện hiện. Pháp tượng khuôn mặt mơ hồ mà hung ác, quanh thân huyết khí lở lở, dường như từ núi thây biển máu ngưng tụ mà thành. Nó theo Phục Thiên Cương ý niệm, một cái đủ để dung chuyển đồi núi cự quyền ngang nhiên vung ra. Chỉ một thoáng, đầy trời máu bắn tứ tung, sền sệt đến làm cho người buồn nôn huyết sát chi khí phóng lên tận trời, càng đem nửa bầu trời khung đều nhiễm làm hoàn toàn tĩnh mịch đỏ sậm. Cổ ma hóa huyết đại pháp, Phục Thiên Cương điên cuồng hét lên chấn thiên, hợp nhất cảnh hùng hồn tu vi cùng này bá đạo tuyệt luân cổ lão ma đạo chi lực, giờ phút này lại không nửa phần giữ lại, toàn bộ bạo phát. Hắn sát tâm hừng hực như lửa đốt, lại không ý dò xét. Hắn nội tình thâm hậu, sát chiêu phong phú, lần này chăm chú bố trí mai phục, hạch tâm mục tiêu chỉ có một cái, chiếm lấy Lâm Trần thể nội cái kia làm hắn thèm nhỏ nước dãi, ngày nhớ đêm mong cổ lão ma huyết. Từ lòng đất Hoàng Lăng chiến dịch, hắn liền rõ ràng cảm giác được Lâm Trần ma huyết tinh thuần cùng đáng sợ. Cái kia không chỉ là lực lượng tăng phúc, càng là thông hướng càng cao ma đạo cảnh giới không phía trên bậc thang. Nếu có thể chém giết kẻ này, cướp lấy tinh huyết luyện hóa, đối với hắn mà nói, chính là nghịch thiên cải mệnh vô cùng lớn cơ duyên. Phục Thiên Cương trong mắt, tham lam cùng cừu hận hỏa diễm sen lẫn thiếu đốt, như muốn dâng lên mà ra. Tại hắn nhất kích chí mệnh phía dưới, cái kia nguyên bản ngưng thực nặng nề, vờn quanh Lâm Trần quanh thân hơn 1 triệu đạo luật lệnh phù văn, lại phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc giòn vang. Dường như băng cứng tại mặt trời đã khuất vỡ vụn, giống mạng nhện vết rách trong nháy mắt trải rộng phía trên, ngay sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời tung bay điểm sáng màu vàng nóng, thê mỹ mà tuyệt vọng. Kỳ Di Ninh bị Lâm Trần chết hộ tại sau lưng. Hắn đội vàng truyền âm, thanh âm bên trong mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, "Di Ninh, nhanh, nhanh nhập Linh Lung Tháp tạm thời tránh mũi nhọn." Thế mà, Kỳ Di Ninh lại không nhúc nhích tí nào. Nàng một đôi thanh lệ đôi mắt đẹp chết khóa lại phía trước cái kia mãnh liệt đánh tới, phản phất muốn thôn phệ thiên địa ngập trời thế công. Nàng cắn chặt môi son, hàm răng cơ hồ muốn đem cánh môi cắn nát, một vẻ quyết tuyệt chi sắc tại trong mắt lặng yên ngưng tụ. Nàng lại không tiếc thiêu đốt tự thân vốn liền gần như khô kiệt bản nguyên chi lực, lấy cái này vô cùng suy yếu tàn hồn thân thể, cưỡng ép thôi động băng xương tế đạo tháp. Thân tháp quang mang run rẩy dữ dội, phát ra một trận rên rỉ. Một tầng nặng nề lòng lánh, tản ra cực hạn hàn khí băng xương khải giáp, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng tụ, giống như là có sinh mệnh lan tràn ra, đem Lâm Trần từ đầu đến chân vững vàng bao khỏa. Kỳ Di Ninh trong lòng sáng như tuyết như gương, Phục Thiên Cương này đánh chi uy, viễn siêu tưởng tượng, Lâm Trần vội vàng bố trí xuống phòng ngự, chỉ sợ không đáng kể. Nàng duy nhất hy vọng chính là vì Lâm Trần tranh thủ đến cái kia sinh tử một cái chớp mắt. Chỉ cần hắn có thể chống qua một kích chí mạng này, dù là chỉ nhiều chống đỡ một hơi, đợi phụ thân Thất Dạ Thiên Quân buông xuống, hết thảy tình thế nguy hiểm tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mạnh như Phục Thiên Cương, cũng tuyệt không dám nhìn thẳng Thất Dạ Thiên Quân căm giận ngút trời. Cái này là nàng giờ phút này có thể vì Lâm Trần đánh ra đường sống duy nhất. Ầm ầm, đinh hai nhức có quanh minh vang vọng đất trời. Hư không run rẩy kịch liệt, dường như sau một khắc liền muốn triệt để sụp đổ vỡ vụn. Khiến Kỳ Di Ninh trong lòng trong nháy mắt rét lạnh thấu xương cảnh tượng, cuối cùng xuất hiện. Phục Thiên Cương ngưng tụ suốt đời công lực cùng vạn cổ ma đạo nhất kích, bá đạo quả là như vậy. Bẻ gãy nghiền nát giống như phá vỡ Lâm Trần bố trí xuống trùng điệp phòng ngự. Liên Lâm Trần sau lưng cái kia đối với không thể phá vỡ cốt ma chi dự, cùng với cái chán cái kia chất chứa thương khung sức mạnh to lớn u thâm ma nhãn, đều tại huyết quang điên cuồng cọ rửa phía dưới linh quang ảm đạm, uy năng tổn hao nhiều. Chanh, một thanh phong cách cổ xưa nặng nề, thân kiếm pha tạp đáng tiên kiếm. Cảm ứng được chủ nhân nguy cơ sớm tối, phát ra một tiếng rên rỉ, tự mình theo Lâm Trần thể nội bay ra, treo ở trước người hắn. Nó dùng hết sau cùng linh tính, bộc phát ra sáng chói kiếm quang, thay hắn cứ thế mà chống đỡ đại bộ phận hủy diệt tính sát phạt chi lực. Dù vậy, cái kia khủng bố dư âm trùng kích phía dưới, Lâm Trần vẫn như gặp phải vạn quân lôi đỉnh phủ đầu đánh kích. Hắn toàn thân kịch chấn, thể nội khí huyết trong nháy mắt suy bại khô kiệt. Cái kia mạnh mẽ vô cùng lục thân phía trên, lại phủ đầy sâu đủ thấy xương đáng sợ vết rách, giống như một kiện sắp triệt để vỡ vụn tinh mỹ đồ sứ. Kim sắc thần huyết như cắt đứt quan hệ bức rèm che giống như phun ra ngoài, cả người dường như sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Nếu không phải Táng Thiên kiếm tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tự phát hộ chủ, ngăn lại trọng yếu nhất chí mạng trùng kích, giờ phút này Lâm Trần sớm đã hồn phi phách tán, sinh tử đạo tiêu. Phục Thiên Cương trong mắt cũng lóe qua một tia kinh dị. Hắn chưa từng ngờ tới, ngắn ngủi thời gian không thấy, Lâm Trần thực lực lại tinh tiến như vậy, thân thể này phòng ngự so với Hoàng Lăng thời điểm, mạnh mẽ đâu chỉ mấy lần. nhưng Phục Thiên Cương tâm trí như sắt, nhất kích trọng thương Lâm Trần, sát tâm không giảm trái lại còn tăng. Hắn thấy được rõ ràng, Lâm Trần đã là nỏ mạnh hết đà, đèn tắt dầu, chỉ cần một lát, bổ sung một kích cuối cùng, nhất định có thể đem cái này họa lớn trong lòng triệt để xóa đi. Mà phía sau hắn Minh Vương Đế Tôn, đồng dạng là hợp nhất cảnh thất trọng kinh khủng tồn tại, chiến lược siêu phàm, há sẽ bỏ qua cơ hội trời cho này. Hắn tay cầm một cây toàn thân đen nhánh, quấn quanh lấy vô tận u minh tử khí Minh Vương đại kích, kích thân thể tản ra trung cực thần binh khí tức khủng bố. Hắn tinh chuẩn địa bắt lấy Lâm Trần trọng thương kết lực, lực cũ đã đi lực mới chưa sinh trí mạng ngáy mắt, hướng về Lâm Trần đầu lâu, vô tình chặt chém mà xuống. Sát cơ băng lãnh thấu xương, lộ ra không bỏ sót. Kích mũi nhọn chỗ chỉ, không gian đều nổi lên tử vong gợn sóng. Lấy hợp nhất cảnh thất trọng đáng sợ tu vi, mặt đối giờ phút này trọng thương mệt mỏi Lâm Trần, một kích này, đoạn khó ngăn cản. Cái này một kích, nhanh, thật, chuẩn, thế phải đem Lâm Trần thân thể cùng thần hồn cùng nhau bộ ra, tuyệt không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Càng có cánh sườn nhìn chằm chằm xa hoàng, công kích mặc dù không kịp trước hai người chí mạng, lại âm ngoan xảo trá tới cực điểm. Đầy trời mang theo mãnh liệt ăn mòn chi lực mờ nhạt chết cát, như giỏi trong xương giống như đánh út về phía Lâm Trần quanh thân muốn hại, khiến bốn liền trọng thương khó chống, hành động nhận hạn chế Lâm Trần họa vô đơn trí, căn bản là không có cách toàn lực ứng đối Minh Vương Đế Tôn cái này tất sát một kích. Kỳ Di Linh đã cảm giác được, bốn phía hư không chuyển đến một tia rất nhỏ mà quen thuộc ba động, cái kia là không gian bị sức mạnh vô thượng cưỡng ép vượt qua dấu hiệu. Phụ thân thất dạ thiên quân, tức sắp giáng lâm. Có thể nàng trơ mắt nhìn lấy bị chính mình hộ tại sau lưng Lâm Trần, tại trước mắt nàng biến đến máu thịt bé bét, thể nội cái kia phồn thịnh mạnh mẽ sinh cơ như là vỡ đê sông lớn giống như phi tốc trôi qua, đã làn đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để dập tắt, vẫn lạc tại chỗ. Không kịp. Kỳ Di Ninh trong mắt, đột nhiên lướt qua một vẻ thâm nhập cốt tủy quyết tuyệt, cùng mọi loại không muốn nu tình. Nàng minh bạch, không thể lại đợi. Lâm Trần đợi không được, cái này mỗi một hơi đều là sinh cùng tử khoảng cách. Phu quân, gặp lại. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, tại Lâm Trần bên tai nói nhỏ. Thanh âm nhẹ như mũi bản, mang theo khó có thể phát giác run rẩy, lại ẩn chứa nàng đời này tất cả ôn nhu, không muốn cùng không thể nghi ngờ kiên định. Sau một khắc, nàng đem băng cực đạo thể chi uy thôi động đến trước đó chưa từng có cực hạn. Thể nội cái kia còn thừa không có mấy, lại đại biểu cho đạo thể bản nguyên băng lam ánh sáng, không giữ lại chút nào địa từ nàng hư nguyên bóng người bên trong bạo tán ra. Tinh khiết như vạn năm đông tuyết bản nguyên chi lực, bức ép lấy nàng sau cùng sinh mệnh ấn ký cùng vô tận quy luyến, điên cùng địa, liều lĩnh tràn vào Lâm Trần cái kia tàn phá không chịu nổi thân thể. Cố lực lượng này hóa thành trực tiếp nhất, thuần túy nhất sinh mệnh cội nguồn, lấy một loại thần thánh tẩy lễ giống như phương thức, tu bổ hắn gần như sụp đổ sinh cơ. Cùng lúc đó, một cỗ thấu xương khoan tim khủng bố hàn khí từ Lâm Trần thể nội đột nhiên bạo phát. Đây cũng không phải là ý, mà chính là tinh thuần nhất thủ hộ chi lực. Trong cơ thể hắn suy bại khô kiệt sinh cơ trong nháy mắt bị kích hoạt, như kỳ tích mà trở nên phồn thịnh mạnh mẽ tràn đầy. Phá nát thân thể lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sửa chữa phục hồi, bên ngoài thân càng là một lần nữa ngưng kết ra một tầng xa so trước đó càng nặng nề, càng lóng lánh, càng kiên cố băng xương khải giáp, phía trên thậm chí hiện ra tinh mịn huyền ảo màu băng lam thần văn, phòng ngự lực phút chốc tăng gọn. Kỳ Di Linh, hiến tế băng cực đạo thể toàn bộ bản nguyên, nhen nhóm tự thân sau cùng một quang. Chỉ vì thay Lâm Trần, ngăn lại cái này sau cùng, lớn nhất nhất kích chí mệnh. Cho dù chuyện này chỉ có thể vì hắn tăng thêm một tia xa vời sinh chi hy vọng, nàng cũng cam tâm tình nguyện, nghĩa vô phản cố. Không, Di Linh. Lâm Trần phát ra một tiếng thê lương tuyệt vọng đến không giống tiếng người gào thét, thanh âm bên trong là vô tận khủng hoảng cùng tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức. Hắn hai mắt trong nháy mắt hóa thành một mảnh dọa người huyết hồng, sát ý ngút trời cùng chìm ngập cực kỳ bi ai tại bên trong điên cuồng xen lẫn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất máu và nước mắt tràn mi mà ra. Hắn rõ ràng cảm giác được đến, sau lưng cái kia từng cho hắn vô tận an tâm mềm mại khí tức, chính lấy một loại làm hắn hồn phi phách tán tốc độ tiêu tán, biến đến băng lãnh, tĩnh mịch. Kỳ Di Ninh lại vì hắn hiến tế hết thảy. Hiến tế về sau, nàng khí tức trong nháy mắt chôn vùi hầu như không còn. Cái kia hư miễn lại làm cho hắn không gì sánh được quyến luyến thân thể, hóa thành vô số điểm điểm mang theo băng lam lộng lẫy huỳnh quang, như làn nến tàn trong gió sau cùng đốm lửa nhỏ, theo gió phiêu tán, chậm rãi, không thể vãn hồi địa cách hắn đi xa, lại khó chạm đến. Lâm Trần đỗng nhiên vươn tay, đem hết toàn lực muốn phải bắt được nàng, muốn giữ lại dù là một chút ánh sáng nhạt. Có thể chỉ nhọn xuyên qua, chỉ có một mảnh mang theo thấu xương rét lạnh hư vô, chỉ có này chút ít băng lam ánh sáng, theo hắn run rẩy giữa ngón tay phi tốc trôi qua. Vô luận hắn như thế nào phí công nắm chặt quyền đầu, cũng lưu không được mảy may. Phục Thiên Cương, ta muốn ngươi liền mạng. Lâm Trần quanh thân sát ý tăng vọt đến cực hạn, thể nội khí huyết như dung nham giống như điên cuồng gào thét cuồn cuộn. Lòng đang dỉ máu, vô biên bi thương cùng phần thiên lửa giận xen lẫn, cơ hồ đem hắn sau cùng một tia lý trí triệt để thôn vệ. Hắn cùng Kỳ Di Ninh, sớm đã là sinh tử nhờ và đạo lữ. Mặc dù làm bạn thời gian không dài, lại tại lần lượt trong lúc nguy nan hai bên giao phó, tâm ý tương thông. Hắn từng hứa hẹn, đợi phong ba bình định, liền dẫn nàng nhìn khắp sơn hà 10.000 dặm, cùng giao lưu trừ thiên tinh hải. Trong lòng còn có vô số bản kế hoạch, vô tận chưa từng kể ra ôn nhu, đều muốn tại tương lai dài dằng dặc 5 tháng bên trong, cùng nàng dắt tay cùng chung. Hắn bạn bạn chưa từng đoán trước, hôm nay nhất định thành vĩnh quyết. Vội vàng như thế, thảm liệt như vậy, liền một câu trịnh trọng nói khác, đều không tới kịp xuất khẩu. Phục Thiên Cương cùng Minh Vương Đế Tôn liên thủ nhất kích, sát thực mang đến chí mạng uy hiếp, lực lượng kia tầng thứ, siêu việt hắn ngay sau đó cực hạn chịu đựng. Lại thêm cánh sườn cái kia hợp nhất cảnh tầng 6, tinh thông chiến đấu quái rối sang hoàng, đối với hắn mà nói cũng là to lớn uy hiếp, làm hắn hai mặt thủ địch, khó có thể chống đỡ. Đột kích thời điểm, Lâm Trần cũng không xác định có thể hay không còn sống, chỉ có thể bằng bản năng cùng ý chí cứng cỏi, ép khô mỗi một phần lực lượng đi ngăn cản. Nhưng hắn nghìn tính bạc tính, cuối cùng không có tính tới, Kỷ Di Ninh sẽ vì hắn làm ra như thế ngu dại tiến hành. Hiến tế tất cả, đoạn tuyệt chính mình hết thảy tương lai cùng khả năng. Lâm Trần muốn có một đường sinh cơ. Hắn thân phụ cường đại chí tôn thần long thể, có được thân thể cường hãn phòng ngự cùng gần như biến thái tự lãnh chi lực. Chỉ cần thân thể cùng tinh huyết chưa bị triệt để ma diệt, liền có cơ hội ẩn nút khôi phục. Cho dù thân thể vẫn diệt, hắn cái kia thiên truy bất luyện, vững chắc không gì sánh được thức hải, cũng có thể làm thần hồn đào thoát, ngày khác tìm cơ hội tái tạo. Thế mà, Kỷ Di Ninh không biết được, hoặc là nói, nàng căn bản không muốn đi đánh bạc cái kia xa vời khả năng. Nàng chỉ nhìn thấy Lâm Trần tại trước mắt nàng sắp chết, nàng chỉ biết là, nàng không thể mất đi hắn. Lâm Trần thực chỉ cần lại chống đỡ một hơi, dù là chỉ là trong nháy mắt một sát, Thất Dạ Thiên Quân nhất định có thể đúng giờ buông xuống. Lúc trước rời đi Thiên Quân Hoàng cung lúc, lòng hắn lưu giữ sầu lo từng cố ý hỏi thăm, Thất Dạ Thiên Quân cũng sáng tỏ cáo chi, tại toàn bộ Lâu Lan cổ quốc cảnh nội, vô luận nơi nào, bằng ấn ký, đều có thể phút chốc buông xuống gấp rút tiếp viện. Có thể hết lần này tới lần khác, thì chỉ kém cái này sau cùng một hơi. Cũng bởi vì cái này một hơi chi kém, hắn đau mất yêu nhất, vĩnh viễn mất đi cái kia hội ôn nhu gọi hắn phu quân trong mắt đượm đầy tình quang nữ tử. Kỷ Di Ninh hương tiêu ngọc vẫn, như là đè sập lạc đà sau cùng một cọ cỏ, cũng như nhen nhóm thùng thuốc nổ nóng rực đốm lửa nhỏ, khiến Lâm Trần triệt để rơi vào điên cuồng. Hắn hai mắt đỏ thẫm như máu, thư thái mất hết, duy còn lại tối nguyên thủy, lớn nhất giữ dằn giết hại chi niệm, như cùng một đầu bị cướp đi trí bảo hồng hoang hung thú, gào thét nào về phía gần nhất địch nhân. Chết đi cho ta. Lâm Trần triệt để bỏ qua tất cả phòng ngự, hoàn toàn không để ý cái kia đủ để đem hắn thân thể triệt để xé rách kịch liệt đau nhức, không để ý cái này sớm đã trọng thương gần như sụp đổ thể xác. Thể nội tất cả ma đạo lực lượng, tính cả bị Kỷ Di Ninh băng cực đạo thể bản nguyên tạm thời kích phát tiềm năng, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa triệt để bạo phát. Hóa thành quần quần ngút trời đen nhánh ma khí, mang theo đồng quy vu tận quyết tuyệt, điên cuồng thẳng hướng Minh Vương Đế Tôn. Keng! Một tiếng chói tai sắt thép va chạm tiếng vang. Trôi này quấn quanh u minh tử khí to lớn Minh Vương đại kích, lại bị Lâm Trần cái này liều mạng nhất kích cứ thế mà đánh bay, hóa thành một đạo hắc mang ngược lại đánh tới hướng nơi xa hư không, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. Cùng lúc đó, Phục Thiên Cương huyết ma pháp giống sát chiêu dư ầm, cũng hung hăng một quyền hoành trúng Lâm Trần không có chút nào phòng bị phía sau lưng. Phúc. Lâm Trần thân thể trong nháy mắt bắt đầu đại diện tích vỡ vụn, khối lớn huyết nhục lẫn vào kim sắc mảnh xương tứ tán nổ tung, máu me đầm địa, vô cùng thê thảm, khí tức lần nữa cấp tốc suy bại. Dù vậy, Lâm Trần vẫn chưa buông tha Minh Vương Đế Tôn. Hắn cố nén thân thể vỡ vụn vô biên đau nhức, tay trái hóa thành vô tình thiết trảo, lấy thật không thể tin tốc độ cùng lực lượng, hung hăng bóp chặt Minh Vương Đế Tôn cái cổ, tướng mãnh địa kéo đến trước người. Cánh tay phải bung lên, hắn ngang nhiên đem tôn này hợp nhất cảnh thất trọng đại năng, đầu nhập cái kia tự mình xoay tròn, tản ra khủng bố luyện hóa chi lực luyện tiên lò luyện bên trong. Liều linh thôi động lò luyện chi lực, hung hăng nghiền ép, luyện hóa. A. Trong chốc lát, một tiếng thê lương đến cực hạn rú thảm tự luyện tiên trong lò luyện bắn ra, tràn ngập vô biên hoảng sợ cùng thống khổ. Minh Vương Đế Tôn bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, sinh cơ như tuyết lở giống như phi tốc tiêu tán. Mà giờ khắc này Lâm Trần càng là thê thảm, nửa bên thân thể đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân bị cuồng bạo ma khí cùng khí lạnh đến tận xương sen lẫn bao khỏa, giống như một tôn theo địa ngục biển máu bên trong bò ra ngoài tuyệt thế điên cuồng. Hán tinh hồng huyết nhãn sát ý không giảm, chết khóa chặt nơi xà Phục Thiên Cương. Ngay tại Phục Thiên Cương huyết ma pháp giống dư âm sắp lần nữa manh đến, muốn đem Lâm Trần cố này thân thể tàn phế triệt để xóa đi nháy mắt, ông. Không gian kịch chấn. Một bộ tràn ngập từ xưa đến nay cùng thê lương khí tức quan tài lớn bằng đồng tàu, đồng nhiên sẽ rách tầng tầng không gian, vắt ngang mà tới. Nó giống như một đạo lớn nhất không thể phá vỡ vĩnh hằng hàng rào, vững vàng chặn tại Lâm Trần trước người. Quan tài cổ khẽ run lên, bộc phát ra khó nói lên lời khủng bố uy năng, vững vàng bảo vệ phía sau hấp hối Lâm Trần, lại không đồng ý thụ nửa phần thương tổn. Thất Dạ Thiên Quân bóng người theo quan tài đồng tao cổ cùng nhau buông xuống. Hắn vừa hiện thân, thậm chí không kịp liếc nhìn chiến trường, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch linh hồn chỗ sâu nhất kịch liệt rung động cùng khoan tim thống khổ, liền ầm vang nổ tung. Hắn trong nháy mắt rõ ràng hết thảy. Hắn vô cùng rõ ràng địa cảm giác được, nữ nhi Kỷ Di Ninh cái kia quen thuộc mà yếu ớt khí tức, chính lấy một loại tốc độ kinh khủng, không có thể nghịch chuyển địa phi nhanh tiêu tán, đó là bản nguyên khô kiệt thức triệt để chôn bụi. Nàng thân thể đã hóa thành cái kia đầy trời phiêu tán một chút ánh sáng, sắp triệt để về ở thiên địa, vĩnh khó phục còn. Cái này quan tài đồng thao cổ, chính là Thất Dạ Thiên Quân bản thể, cũng là hắn mạnh nhất công thủ chi tư. Hắn vạn vạn không hề nghĩ tới, chỉ là chính mình cảm ứng nguy cơ, phá bỡ hư không chạy đến cái này trong nháy mắt, Lâm Trần không ngờ trọng thương ngã gục, mà hắn cái kia số khổ lại cương liệt nữ nhi Di Ninh, càng là vì cứu Lâm Trần, không tiếc hiến tế sau cùng bản nguyên cùng hồi băng, triệt để. Thương tiêu ngọc vẫn. Phục Thiên Cương giờ phút này thể hiện ra chiến lực, khiến Thất Dạ Thiên Quân cũng cảm giác lạ lẫm cùng kinh hãi. So với lòng đất Hoàng Lăng nhất chiến, không những thực lực phục hồi, càng lộ vẻ tinh tiến, biến đến mạnh hơn, càng bá, càng quỷ. Người này gần đây hẳn là trong bóng tối cấp lấy lượng lớn chân quý tư nguyên, hoặc tu tập một loại nào đó cấm kỵ bí pháp, mới có thể như thế nhanh chóng khôi phục, thậm chí đột phá ràng buộc. Nghĩ đến đây, lại nhìn nữ nhi tiêu tán huỳnh quang cùng Lâm Trần thẳng trạng, Thất Dạ Thiên Quân trong lòng sau cùng một tia tên là lý trí dây cùng, bị tang nữ thống khổ cùng căm giận ngút trời triệt để bất đoạn. Các ngươi, tội, cái kia, vạn, chết. Băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát cơ thanh âm, dường như từ cựu lũ hoàng tuyển phía dưới truyền đến, mỗi một chữ đều mang đóng băng linh hồn vô tận hàn ý cùng sát cơ. To lớn quan tài đồng theo cổ nắp quan tài ẩm vang mở rộng, mang theo nghiền nát và cổ, tán diện chư thiên vô thượng thần uy, vô tình nghiền nát tầng tầng hư không, hướng về Phục Thiên Cương, hấp hối Minh Vương Đế Tôn cùng Sa Hoàng ba người, hung hăng nện như điên mà đi. Thế phải đem bọn hắn tại chỗ chém thành muôn mảnh, hồn phi phách tán, vì ái nữ nợ máu trả bằng máu. Chương 1885, Phong đại tướng quân. Chương 1885, Phong đại tướng quân. Quan tài đồng thau cổ bạo phát ngập trời tức giận hóa thành thực chất sắc cơ, trong nháy mắt để Sa Hoàng cùng Minh Vương Đế Tôn cảm nhận được chí mạng ngạt thở cảm giác. Tại cái này Lâu Lan cổ quốc bên trong, nó chính là chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ thần minh, uy năng xa không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Còn chưa giao phong, tuyệt vọng cùng hoảng sợ đã như luồng không khí lạnh giống như bao phủ hai người thể xác tinh thần. Càng làm bọn hắn hơn sợ đến vỡ mật là, chủ phục tiên cương lại không chút do dự đem bọn hắn coi như bỏ con, đẩy mạnh về phía cái kia tản ra hủy diệt khí tức quan tài đồng tao cổ. Thất Dạ Thiên Quân nén giận xuất thủ. Hai vị hợp nhất cảnh cường giả tại trước mặt như là giấy giống như yếu đất. Minh Vương Đế Tôn chui này vẫn lấy làm kiêu ngạo, Minh Vương đại kích theo tiếng vỡ vụn thành từng mảnh, tính cả hắn cái kia thân thể cường hãn cũng trong phút chốc biến thành cho bụi. Sa Hoàng kinh hãi gần chết, vội vàng nỗ lực hóa thành lưu sa trốn chạy, nhưng trong nháy mắt bị quan tài đồng tao cổ sức mạnh vô thượng chết trấn áp, chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi thê lương rú thảm, liền triệt để không có âm thanh. Giờ phút này, Phục Thiên Cương sớm đã trốn xa ngoài bàn dặm. Quan tài đồng thau cổ nặng nghề nắp quan tài đột nhiên kịch liệt chấn động sốc lên, một đạo chói mắt muốn mù thanh đồng thần quang không nhìn 10.000 dặm xa, xé rách hư không bắn ra mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái này đạo thần quang liền tinh chuẩn khóa chặt bỏ mạng chạy trốn Phục Thiên Cương, đem thân thể cường hãn ngang nhiên xuyên thủng. Phục Thiên Cương phát ra một tiếng đau thấu xương tủy kêu rên, thân thể gần như sụp đổ giải thể, bản nguyên bị chí mạng trọng thương. Vừa mới như chậm nữa trên nửa bước, lấy hắn thân thể bị trọng thương, tất nhiên tại Thất Dạ Thiên Quân cái này ôm hận nhất kích phía dưới triệt để hình thần đều diệt. Lao thất phu này, hóa thành quan tài cổ lại còn có khủng bố như thế chiến lực. Phục Thiên Cương trong lòng quần quật lấy mãnh liệt không cam lòng cùng hồi hộp, không dám có chút dừng lại, mượn lực điên cuồng trốn tới càng xa xôi. Lâm Trần trong mắt đồng dạng huyết quang cuồn cuộn, sát ý ngút trời. Hắn muốn đuổi theo, ánh mắt chạm đến trong ngực sắp triệt để tiêu tán, còn sót lại một chút hạt ánh sáng kỳ di ninh, cước bộ sinh sinh dừng lại. Giờ phút này, cứu vãn nàng cánh mạng cao hơn hết thảy. Nhanh cứu nàng. Lâm Trần thanh âm khàn giọng, hai mắt chết chằm chằm hướng về phía trước quan tài đồng thau cổ, phảng phất muốn đem xuyên thủng. Thất Dạ Thiên Quân cũng không hạ truy kích. Truy kích Phục Thiên Cương tốn thời gian có liệu, mà yêu nữ sinh mệnh ngay tại trước mắt hắn cấp tốc tan biến, mỗi một trong nháy mắt đều vô cùng chân quý. Một đạo hư miễn lại ngưng thực thần hồn hình bóng từ trong quan tài hiện lên, chính là Thất Dạ Thiên Quân. Dù cho là hồn thể trạng thái, cái kia lăn xuống thần hồn nước mắt lại không gì sánh được chân thực, im ắng nói trong lòng của hắn tột đỉnh cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Chỉ thấy Thất Dạ Thiên Quân tay áo vung khẽ, kỳ di ninh theo gió phiêu tán một chút sinh mệnh ánh sáng bị lực lượng vô hình một lần nữa tụ lại, ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái bỏ túi hoạt bát kỳ di ninh quang ảnh tiểu nhân. Hắn vô cùng trịnh trọng địa, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái này yếu ớt trùng sáng, như là nâng lên thế gian chân quý nhất báu vật, đem đưa vào quan tài đồng tàu cổ chỗ sâu nhất ẩn dưỡng, chậm rãi khép lại nặng nghề nắp quan tài. Như thế nào? Nàng còn có thể sống sót sao? Lâm Trần thanh âm khô khốc khàn giọng, mỗi một chữ đều dường như mang theo máu. Thân thể hủy hết, thần hồn đã tán. Nàng là vì ngươi hiến tế mà chết. May mắn, còn có một sợi chân linh chưa triệt để phai mờ, kịp thời bị ta cái này quan tài đồng tàu cổ lấy bản nguyên chi lực chết bảo vệ. Thất Dạ Thiên Quân ngữ khí trầm trọng như chỉ. Nói cho ta, đến tột cùng như thế nào mới có thể để cho nàng tránh thức phục sinh? Lâm Trần trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, ngựa khí lại không nửa phần trước kia khách sáo xa cách, chỉ còn lại có băng lãnh chất vấn. Hắn từng trịnh trọng nhắc nhở Thất Dạ Thiên Quân đề phòng chỗ tối Phục Thiên Cương, mà Thất Dạ Thiên Quân lúc đó cho hắn trả lời chắc chắn là tuyệt đối an toàn, chắc chắn không ngại. Như hôm nay chiến tử là chính hắn, đó là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, chết mà không oán. Nhưng liên lụy Kỷ Di Ninh vì hắn hiến ra sinh mệnh, Lâm Trần trong lòng đạo cảm này vô luận như thế nào cũng không qua được. Nếu như Thất Dạ Thiên Quân lúc đó có thể cẩn thận nữa một phần, hoặc là thần thông quảng đại như hắn có thể đến sớm như vậy một hơi thời gian, trận này thảm kịch có lẽ liền có thể hoàn toàn tránh cho. Cảm nhận được rõ ràng Lâm Trần trong lời nói áp lực oán phẫn, Thất Dạ Thiên Quân phát ra một tiếng kéo dài nặng nề thở dài, là ta sai. Cuối cùng vẫn là quá mức đánh giá thấp Phục Thiên Cương điên cuồng cùng thực lực. Chưa từng ngờ tới hắn lại dám lớn mật như thế địa ẩn nút tại Lâu Lan cổ quốc hoạch tâm chi địa, càng không tiếc bí quá hóa liệu, được này tuyệt sát tiến hành. Hắn con ngươi u ám không ánh sáng, trong lòng thực đã từng có một tia lo lắng, chỉ là quá mức khinh thị Phục Thiên Cương khủng bố khôi phục tốc độ. Long đất hoàng lăng cái kia kinh hãi thiên nhất chiến, Phục Thiên Cương rõ ràng người bị khó có thể tưởng tượng trọng thương, cho dù có thể khôi phục, cũng tuyệt đối không thể quay về đỉnh phong trạng thái, càng không khả năng uy hiếp được chiến lược siêu phàm Lâm Trần. Cái này từng là Thất Dạ Thiên Quân chắc chắn Lâm Trần cùng Kỷ Di Ninh chuyến này tất nhiên bình yên vô sự hạch tâm căn cứ. Thế mà ai có thể nghĩ đến, trong mấy ngày ngắn ngủn, Phục Thiên Cương thực lực có thể tinh tiến như vậy? Cương đại đến liền Thất Dạ Thiên Quân thôi động quan tài đồng tao cổ bộc phát ra cách không toàn lực một kích, đều không thể đem tại chỗ triệt để chấn sát, cuối cùng để bỏ chạy, lưu lại vô cùng hậu hoạn, đủ thành hôm nay thống khổ. Di Ninh chân linh chưa phai mở, nàng chính là vạn năm hiếm thấy băng cực đạo thể. Ngươi nếu có thể tìm được truyền thuyết bên trong thiên địa chí bảo băng nguyên tinh liền có cơ hội vì nàng tái tạo một bộ hoàn mỹ phù hợp băng cực đạo thể thân thể. Ta quan tài đồng thau cổ thần dị phi phàm, đủ để bảo vệ nàng cái này sợi chân linh không rời không diệt, cho dù trải qua 1 triệu năm dài dằng dặc năm tháng, cũng có thể bình yên vô sự. Thất Dạ Thiên Quân cố nén khoét tâm cạo xương giống như kịch liệt đau nhức, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra. Việc đã đến nước này, bi thương không làm nên chuyện gì, chỉ có dốc hết tất cả, cùng tận hết thể biện pháp tìm kiếm khôi phục cái nữ chi đạo. Băng cực đạo thể thân thể nếu có thể tái tạo giải quyết, cái kia nàng tiêu tán thần hồn lại nên làm như thế nào khôi phục? Lâm Trần theo sát lấy truy vấn, không cho mảy may bỏ sót. Trung cực thần dịch nắm giữ tu bổ, tập bổ thần hồn sức mạnh vô thượng. Cho dù còn sót lại một sợi yếu ớt chân linh, tại trung cực thần dịch thần hiệu thấm vào tầm bổ phía dưới, thần hồn cũng có thể dần dần sửa chữa phục hồi, lớn mạnh, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu, lại tất cả trí nhớ một chút không tổn hao gì, cùng nguyên bản nàng không khác nhau chút nào. Thất Dạ Thiên Quân giải thích cặn kẽ nói, nói cách khác, chỉ cần tìm được băng nguyên tinh cùng trung cực thần dịch hai thứ đồ này, liền có thể chân chính cứu sống Di Ninh. Lâm Trần mắt sáng như đuốc, lần nữa xác nhận cái này duy nhất con đường hy vọng. Đúng là như thế. Nhưng, này hai vật đều là ở trong gầm trời ở giữa vô cùng hiếm thấy vô thượng chí bảo, tung tích khó tìm, có được cần cơ duyên lớn cùng khí vận. Thất Dạ Thiên Quân ngữ khí ngưng trọng không gì sánh được. Nói cho ta, nên đi nơi nào tìm kiếm hai thứ này chí bảo? Lâm Trần ánh mắt sáng rực, để lộ ra như tảng đá quyết tâm. Cái gì quang minh thánh đỉnh, giờ phút này đều là hư ảo bọt nước. Khôi phục kỷ Di Ninh, chính là hắn quãng đời còn lại duy nhất sở cầu, cao hơn hết thảy mục tiêu. Theo ta được biết, băng nguyên tinh vô cùng có khả năng tồn tại ở thần bí khó lường băng thần cung bên trong. Băng thần cung chính là cùng ta Lâu Lan cổ quốc đồng liệt phù lưu tròm sao đỉnh cao nhất siêu nhiên thế lực, nội tình thâm bất khả chắc. Mà cái kia băng nguyên tinh, càng là xem làm căn cơ trấn phái chi bảo, thủ hộ sâm nghiêm. Ngươi có thể tiến về băng thần cung, nếm thử tìm kiếm cơ hội. Thất Dạ Thiên Quân ngừng một lát, phát ra một tiếng càng sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, đến mức cái kia trung cực thần dịch. Đây là mở mịt truyền thuyết bên trong vô thượng thần vật, huyền ảo khó lường, ngay cả ta cũng không biết xác thực chỗ, lại càng không biết cái kia từ chỗ nào lấy tay tìm kiếm. Lâm Trần sau khi nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa được câu, quay người liền muốn ly khai. Cho dù lúc này chỉ có thể tìm được băng nguyên tinh cũng tốt, chí ít có thể trước vì Di Linh tái tạo băng cực đạo thể, để cái kia sợi lẻ loi chơi trọi chân linh có một cái ấm áp kiên cố dựa vào chỗ. Bây giờ nàng liền một tia bóng người đều nhìn không thấy, hư vô mà mịt. Nếu có thể tái tạo thân thể, để cho nàng thật sự rõ ràng tồn tại tại bên người, ngày đêm làm bạn, chí ít cũng có thể cho Lâm Trần mang đến một tia chân thực an ủi cùng tưởng niệm. Chấm đã. Thất Dạ Thiên Quân vội vàng lên tiếng gọi bắt hắn. Lâm Trần cước bộ nhỏ không thể thấy địa một trận, vẫn chưa quay đầu, thần sắc vẫn như cũ hoàn toàn lạnh lẽo hờ hững. Thất Dạ Thiên Quân nhìn lấy hắn bóng lưng, thở dài một tiếng nói, ngươi mặc dù thực lực chắc tuyệt, không sai băng thần cung địa vị cao cả tuyệt thế, môn nhân nhãn giới cực cao. Chỉ bằng vào ngươi lực lượng cá nhân tiến về, chỉ sợ khó có thể thu hoạch được đầy đủ coi trọng, càng không nói đến để bọn hắn cam tâm tình nguyện giao ra coi là mệnh mạch chân phái chí bảo. Như vậy đi, ta phong ngươi làm Lâu Lan cổ quốc mới nhâm đại tướng quân. Dùng cái này hiển hách thân phận tiến về, băng thần cung tất trở lên khách chi lễ trịnh trọng đối đãi. Đến lúc đó, ngươi cầu lấy băng nguyên tinh, nắm chắc mới có thể càng lớn mấy phần. Nghe vậy, Lâm Trần lặng lẽ chưa nói, nhưng cũng chưa mở miệng cự tuyệt. Chỉ muốn cái thân phận này thật có thể trợ hắn càng nhanh, có nắm chắc hơn địa được đến băng nguyên tinh, bất kỳ điều kiện gì hắn đều có thể đáp ứng. Gặp Lâm Trần không có phản đối chi ý, Thất Dạ Thiên Quân đưa tay lăng không nhất chỉ, một cái lưu chuyển lên tang thương cổ ý lệnh bài đột nhiên hiện ra, phía trên Lâu Lan hai chữ cổ sơ cứng cáp, bộc lộ ra uy nghiêm. Cái này mai tượng trưng cho vô thượng quyền hành lệnh bài màu vàng nóng hóa thành một đạo sáng chói chạy sạch, vững vàng rơi vào Lâm Trần trong lòng bàn tay, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang lưu chuyển. Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân, lúc này nguyên bản thuộc về phản bội chạy trốn Phục Thiên Cương, chính là chân chính dưới một người, trên bạn người hiển hách tôn bị, tay cầm quyền cao. Bằng này lệnh bài, Lâm Trần vô luận đi đến phủ lưu tròm sao bất luận cái gì một chỗ siêu nhiên thế lực khu vực, đều đem bị coi là Lâu Lan cổ quốc tầng cao nhất cấp đại biểu, thắng được đầy đủ tôn trọng cùng lễ ngộ. Chương 1886, Đường Tuyết Tình báo chương 1886, Đường Tuyết Tình báo cất kỹ đại biểu cho Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân lệnh bài, Lâm Trần vẫn chưa lưu thêm. Hắn hướng Thất Dạ Thiên Quân tắc muốn đi trước băng thần cung vị trí. Sau đó hấp thu Sa Hoàng cùng Minh Vương Đế Tôn huyết đục tinh khí cùng với bản nguyên lực lượng. Lâm Trần luyện tiên lò luyện đạt tới 9 triệu trượng. Đối với luyện tiên lò luyện mở rộng, Lâm Trần trong lòng vẫn chưa có bất luận cái gì kinh hỉ. Hắn ánh mắt như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Thực lực tăng lên, đó là xây dựng ở bên người thân nhân đều còn tại cơ sở phía trên, mới có thể để Lâm Trần cảm giác được vui vẻ. Mà lại Lâm Trần cùng nhau đi tới không ngừng tăng lên chính mình, vì cũng là thủ hộ bên cạnh mình thân nhân, để bọn hắn không bị thương tổn. Bây giờ Lâm Trần đã trơ mắt nhìn lấy chính mình đạo lữ sinh tử đạo tiêu, mà lại là vì hắn hiến tế mà chết. Trong thoáng chốc Lâm Trần trí nhớ dường như trở lại trước kia. Tại Nam Bực Chi địa thời điểm, Liễu Yên Nhiên đồng dạng là vì hắn hiến tế chính mình. Loại kia đau là đau thấu tim gan, lưu lại thật lâu không cách nào khép lại vết thương. Nghĩ đến đây, Lâm Trần con ngươi biến đến càng kiên định. Hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp lại lần nữa tăng lên chính mình thực lực. Như là thực lực không đủ, hôm nay thảm trạng còn có thể lại phát sinh. Tại cái này phù lưu tròm sao bên trong, thực lực không đạt được hợp nhất cảnh phía trên tầng thứ, cái kia coi như không đến đỉnh phong, không có đầy đủ cảm giác an toàn. Lâm Trần yên lặng hút khô Minh Vương Đế Tôn cùng Sa Hoàng huyết nhục tinh khí. Sau đó nhìn về phía Thất Dạ Thiên Quân, chậm rãi nói, cha vợ ta muốn Lâu Lan cổ quốc vì ta cung cấp tư nguyên. Ta muốn đủ nhiều vạn tượng linh cốt, còn có vạn tượng long huyết, mặt khác còn có quang minh hệ tư nguyên. Nếu như có thể lời nói, cũng xin vì ta cung cấp. Lâm Trần đối Thất Dạ Thiên Quân thái độ hòa hoãn một số. Vừa mới đúng là Lâm Trần trong lòng tình cực độ hỏng bét tình huống dưới, đối Thất Dạ Thiên Quân thái độ không thân thiện. Bây giờ nghĩ lại, Thất Dạ Thiên Quân xác thực có lỗi, không có đầy đủ cẩn thận. Nhưng Thất Dạ Thiên Quân cũng đã đuổi tới, giúp Lâm Trần trấn sát hai vị cường giả, trọng thương Phục Thiên Cương. Thất Dạ Thiên Quân làm kỷ Di Ninh phụ quân, cũng rất khó chịu. Lâm Trần có thể cảm giác được, hắn làm một cái lao phụ thân trong lòng bị thương. Nữ nhi chết, liền con rể đều theo hắn kém chút bất hòa. Nghe đến Lâm Trần giọng nói có chỗ hòa hoãn, Thất Dạ Thiên Quân cũng là trong lòng hơi cảm giác vui mừng. Bây giờ nữ nhi còn không có chính thức biến mất, vẫn còn tồn tại một tia chân linh. Về sau hắn còn có cơ hội cùng nữ nhi gặp lại. Có Lâm Trần tại, Thất Dạ Thiên Quân tin tưởng Lâm Trần nhất định sẽ tận chính mình khả năng tối đa nhất đi phục sinh Kỷ Di Ninh. Là ta không đủ cẩn thận, Di Ninh hôm nay hương tiêu ngọc vẫn, đều là ta sai lầm. Thất Dạ Thiên Quân thần hồn xuất hiện, nói chuyện ở giữa đúng là nước mắt tuôn đầy mặt, hiển nhiên thương tâm tới cực điểm. Thất Dạ Thiên Quân đương nhiên không chỉ Kỷ Di Ninh một cái con nối dõi, nhưng Kỷ Di Ninh lại là cùng ở bên cạnh hắn lâu nhất, hắn thương yêu nhất nữ nhi. Từ nhỏ đã khéo hiểu lòng người, nhu thuận hiểu chuyện. Vì giúp Thất Dạ Thiên Quân chia sẻ chữa trị Lâu Lan cổ quốc áp lực, làm rất nhiều chuyện. Vì Lâu Lan cổ quốc lập xuống công lao hắn mã. Cha, không cần như thế, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống Di Ninh. Lâm Trần ánh mắt vô cùng kiên định. Một tiếng này cha để trong lòng hai người khúc mắc biến mất. Thất Dạ Thiên Quân hít sâu một hơi nói, ngươi muốn tư nguyên, ta đương nhiên đều có thể cho ngươi. Ngươi muốn Lâu Lan cổ quốc tất cả vạn tượng long cốt cùng vạn tượng long huyết đều không có vấn đề. Thậm chí ngươi muốn ta hoàng đế này ngai vàng cũng có thể chắp tay đưa ngươi. Lâu Lan cổ quốc bây giờ là thái tử cầm quyền, mà trên thực tế Thất Dạ Thiên Quân vẫn là Lâu Lan cổ quốc trên ý nghĩa người cầm quyền. Dù sao cũng là hắn thực lực mạnh nhất. Chỉ cần Thất Dạ Thiên Quân nguyện ý, Lâm Trần liền có thể trở thành Lâu Lan cổ quốc tân nhiệm quốc chủ. Lấy quốc chủ thân phận đi băng thần cung, cái kia tất nhiên cần phải đến băng thần cung tối cao kiểu mẫu lễ ngộ. Cái kia cũng không cần thiết, có tư nguyên liền đầy đủ. Hiện tại cần là thực lực, đến mức thân phận, Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân, cái này một chức vụ đã là đầy đủ. Lâm Trần đáp lại nói, cái kia tốt, ngươi bây giờ cùng ta hồi hoàng cung, ta mau chóng vì ngươi chủ đủ cần thiết tư nguyên. Mặt khác, ngươi có thể ngồi ta Lâu Lan cổ quốc tinh không truyền tống trận đi băng thần cung, dạng này có thể tiết kiệm thời gian. Tốt. Lâm Trần đáp ứng. Trở lại Lâu Lan cổ quốc hoàng cung, Thất Dạ Thiên Quân cho Lâm Trần an bài một gian phòng tu luyện, để Lâm Trần tạm thời chờ đợi. Hắn đã sớm mệnh người đi sưu tập tư nguyên. Lâu Lan cổ quốc bên trong long tộc cũng không nhiều, bởi vậy cái này vạn tượng long cốt cùng vạn tượng long huyết sắc thực thuộc về tương đối hiếm thấy tư nguyên. Bất quá tu luyện quang minh hệ công pháp vẫn có một ít, thích hợp tu luyện quang minh hệ tư nguyên ngược lại là so vạn tượng long cốt muốn nhiều rất nhiều. Mấy canh giờ về sau, Thất Dạ Thiên Quân chính là mệnh người mang đến đủ nhiều tư nguyên. Lâm Trần kiểm lại một chút, phát hiện vạn tượng long cốt thình lình có hơn 130 căn. Vạn tượng long huyết càng nhiều, chồng chất cùng một chỗ, một cái vạc lứa tử. Đầy đủ Lâm Trần hấp thu thật lâu, tăng lên chính mình thực lực. Đến tại tu luyện quang minh hệ công pháp chiếu sáng vạn cổ quyết cần thiết tư nguyên. Thất Dạ Thiên Quân cung cấp chủ yếu là quang minh hạch tâm. Số lượng xem như tương đối nhiều, khoảng chừng 30.000 khỏa quang minh hạch tâm. Bên trong ẩn chứa quang minh chi lực tràn trề cường đại. Tiểu Trần, những tư nguyên này tương đương, đại khái là ta Lâu Lan cổ quốc hơn chín thành, đều lấy cho ngươi đi là được. Thất Dạ Thiên Quân trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hắn bây giờ biến thành một bộ quan tài. Nếu muốn hắn đi tìm trung cực thần dịch cùng băng nguyên tinh, cái kia cũng không thích hợp. Gửi hy vọng ở Lâm Trần. Đà tại cha vợ. Lâm Trần cầm cẩn thận tư nguyên, cũng không để lại tại Lâu Lan cổ quốc hấp thu. Trực tiếp trên đường đem hấp thu luyện hóa là đủ. Ngược lại đi băng thần cung cũng không có nhanh như vậy. Mặt khác, ngươi còn cần một ít gì? Thất Dạ Thiên Quân dường như nghĩ đến cái gì, lên tiếng lần nữa hỏi thăm. Cái này Lâu Lan cổ quốc các phương diện tư nguyên vẫn là rất phong phú. Dù sao cũng là cũ thời cổ đại thì tồn tại siêu nhiên thế lực. Chỉ là Lâm Trần cần thiết long cốt, bọn họ so sánh khan hiếm mà thôi. Nếu có thể luyện chế thanh xuân hồi tố đan dược tài, cho thêm ta đến mấy phần. Lâm Trần đột nhiên mở miệng nói. Lần này đi băng thần cung, cùng băng thần cung những cái kia đại năng liên hệ. Lâm Trần thân phận cùng thực lực là một mặt. Còn muốn có khả năng cảm động những cái kia băng thần cung cường giả bảo vật. Chuẩn trung cực thần binh lưu ly tràn quả thật có giá rất cao giá trị. Nhưng dùng để trao đổi băng thần cung băng nguyên tinh, cũng không biết bọn họ sẽ hay không nguyện ý đáp ứng. Theo Thất Dạ Thiên Quân châu nói, băng nguyên tinh đối băng thần cung cực kỳ trọng yếu. Cơ hồ cũng là băng thần cung lực lượng chi nguyên. Băng thần cung bên trong phong ấn quỷ dị tộc ma đầu. Còn nếu là vận dụng băng nguyên tinh, cái kia quỷ dị tộc rất có thể sẽ độc loạn. Chỉ là lưu ly tràn lời nói, Lâm Trần đoán chừng phân lượng chỉ sợ không đủ. Mà nếu là có thể luyện chế nhiều một số cao phẩm chất thanh xuân hồi tố đan, chỉ ít có thể đủ nhiều một số cùng băng thần cung những cái kia cường giả đàm phán tư bản. Thất Dạ Thiên Quân cùng Lâm Trần cung cấp băng thần cung đại khái tình báo. Lâm Trần biết được băng thần cung cung chủ là một vị trung niên mỹ phụ, còn nếu là có thể làm cho nàng trở lại 16 tuổi tuổi thanh xuân, bực này điều kiện chỉ sợ nàng rất khó cự tuyệt. Coi như nàng cự tuyệt, cái này băng thần cung đông đảo trưởng lão cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Có, nhưng không nhiều, ta đều đưa cho ngươi. Thất Dạ Thiên Quân suy nghĩ một chút, liền lập tức phái người đi lấy dược tài, luyện chế thanh xuân hồi tố đan dược tài. Không chỉ có là tại Lâu Lan cổ quốc, tại các đại thế lực bên trong đều thuộc về khan hiếm tài liệu. Nếu không phải như thế, lúc trước Lưu Ly đạo tôn cũng sẽ không hao phí thời gian dài như vậy đi gom góp tài liệu. Rất nhanh, Thất Dạ Thiên Quân phái người mang đến tương ứng tài liệu. Lâm Trần đếm xem, thình lình có 10 phần dược tài. Lấy Lâm Trần luyện đan thực lực toàn bộ thành công lời nói, vậy liền có thể luyện chế ra 10 khỏa. Tăng thêm Vân Hoang Bảo đỉnh tăng phúc công năng, vậy thì có 20 khỏa. 20 khỏa 10 văn tầng thứ thanh xuân hồi tố đan. Đây quả thực là Lâm Trần cùng những nữ cường giả kia đàm phán lực lượng chỗ. Đa tạ. Lâm Trần cũng không nói thêm lời. Theo Thất Dạ Thiên Quân leo lên Lâu Lan cổ quốc tinh không truyền tống trận. Thất Dạ Thiên Quân phái người mở ra truyền tống trận. Lâm Trần chính là xuyên thẳng qua hư vô rời đi Lâu Lan cổ quốc. Thất Dạ Thiên Quân ngóng nhìn truyền tống trận vị trí, trong lòng cảm khái. Lần này đi không biết phải bao lâu mới có thể sẽ cùng Lâm Trần gặp mặt. Gặp lại thời điểm, Lâm Trần chắc hẳn đem phục sinh Kỷ Di Ninh tài liệu đều đã mang về đi. Thất Dạ Thiên Quân lẩm bẩm nói. Ngồi tinh không truyền tống trận cũng không phải nói trong nháy mắt liền có thể truyền tống vô tận cương vực. Theo Lâu Lan cổ quốc đến băng thần cung, cho dù là có đại hình tinh không truyền tống trận tại, cũng cần chỉ ít mấy tháng. Mà lại Lâu Lan cổ quốc chỉ là đem Lâm Trần truyền tống đến mới truyền tống điểm mà thôi. Cụ cũng không phải là trực tiếp truyền tống đến băng thần cung. Cái này chư thiên tròm sao bên trong xây dựng rất nhiều đại hình tinh không truyền tống trận, mà những thứ này tinh không truyền tống trận phần lớn đều lệ thuộc vào một phương thế lực, tinh không tình báo các. Nói đến, Lâm Trần vẫn là tinh không tình báo các bạch kim khách hàng đầu. Chỉ là khách này hộ thân phận không biết tại hắn địa phương có tác dụng hay không. Vẫn là Lâm Trần lần trước tại Hoàng phủ Tùng cái kia bên trong đạt được. Đi tới cái kế tiếp điểm truyền tống, Lâm Trần ôm lấy thử một lần tâm thái, lấy ra bản thân bạch kim khách hàng lệnh bài. Không nghĩ tới còn thật có tác dụng, có thể giảm giá truyền tống. Như thế, Lâm Trần liên tục đi qua 10 cái điểm truyền tống, mới đi đến Băng Thần Cung thế lực phạm vi, Băng Tuyết Thánh Thành. Băng Tuyết Thánh Thành là lệ thuộc vào Băng Thần Cung địa bàn. Đi tới nơi này mang ý nghĩa khoảng cách Băng Thần Cung đã không xa. Trên đường, Lâm Trần vẫn chưa lãng phí trong chốc lát, một mực tại tu luyện, hấp thụ tại Thất Dạ Thiên Quân cái kia bên trong đạt được tư nguyên. Đại lượng vạn tượng long cốt cùng vạn tượng long lực, để Lâm Trần có càng mạnh nội tình. Thương thế hắn tự nhiên là cũng sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, thực lực cũng có chỗ tiến tiến, chỉ là ngồi truyền tống trận thời gian. Lâm Trần chính là đã đem Thất Dạ Thiên Quân cho tất cả vạn tượng long cốt cùng vạn tượng long huyết hấp thu trong không. Bây giờ hắn vạn tượng long văn đã đạt tới 30.000 điều. Cái này vạn tượng long văn một mực là Lâm Trần nội tình chỗ. 30.000 điều đem so với trước tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Trong nháy mắt bạo phát lực cùng với bền bỉ năng lực tác chiến đều cường đại không ít, mà lại Lâm Trần tu vi có chỗ tiến tiến, đạt tới nguyên sơ 9 tầng trung kỳ. Nguyên sơ 9 tầng chính là chí tôn tu vi. Đến chí tôn tầng thứ, lại muốn tiếp tục về sau tăng lên, độ khó khăn đã là rất lớn. Cơ bản đều là thuộc về mài nước công phu. Mà Lâm Trần có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên tới chí tôn trung kỳ, đã là đáng quý. Mặt khác, Lâm Trần chiếu sáng vạn cổ quyết tăng lên tới tầng thứ 4, có thể đồng thời ngưng tụ ra 4 đạo chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng. Cái này chiếu sáng vạn cổ quyết muốn tiếp tục về sau tăng lên, đã là không có cách nào. Bởi vì Lâm Trần cầm tới công pháp bản thân liền là tán quyết, muốn tu luyện tới càng cao thâm hơn tầng thứ, liền phải tìm kiếm đến tiếp sau công pháp cùng với chiếu sáng châu. Bất quá luyện đến tầng thứ 4, lực sát thương đã coi như không tệ, như là lại cho Lâm Trần một cơ hội. Đối mặt Phục Thiên Cương loại kia tầng thứ cường giả, Lâm Trần có năm chắc chí ít sẽ không bị hắn nhất kích liền đánh phải trọng thương. Có theo hắn lượn vòng chỗ trống, chỉ tiếc không để cho Lâm Trần lại một lần cơ hội. Thư nhân đã mất, bây giờ Lâm Trần có thể làm chỉ có thể là mau chóng tìm tới Băng Nguyên Tinh. Lần này đi Băng Thần Cung chỉ có thể thành công, tuyệt không cho phép thất bại. Đi tới Băng Tuyết Thánh Thành, Lâm Trần tại một gian khách sạn làm bên trong nghỉ ngơi, uống rượu, thuận tiện thám thính tin tức. Biết được cái này Băng Thần Cung gần nhất có một kiện đại sự. Băng Thần Cung cung chủ là một cái tên là Trịnh Mộng Khê trung niên mỹ phụ, mà còn có 3 ngày sau, cũng là Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến. Đối với bọn hắn cấp độ này người tu hành mà nói, không qua sinh nhật căn bản cũng không có bao lớn ý nghĩa. Lớn xác suất cũng là một cái hình thức. Rốt cuộc bọn họ thọ nguyên đều là ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu, lấy kỷ nguyên đến tính toán. Cả đời bên trong cũng không biết muốn qua bao nhiêu cái sinh nhật, không thể đếm hết được. Mà Trịnh Mộng Khê long trọng địa tuyên bố cử hành sinh nhật yến, đơn giản cũng là muốn mượn sinh nhật yến tên tuổi, để các đại thế lực người đến đây gặp mặt. Tại tiểu lâu này bên trong, các loại bắt quái tin tức khắp nơi bay loạn, khó phân biệt thật giả. Lâm Trần lựa chọn tin tức phương thức là hay xảy ra mấy cái tiểu lâu. Ngược lại hắn còn muốn tiến một bước tu luyện, củng cố tự thân thực lực. Đồng thời cái này Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến còn chưa bắt đầu đâu. Lâm Trần trên thân còn có rất nhiều luyện chế thanh xuân hồi tố đan dược tại không dùng hết, có thể bất thời gian luyện chế một nhóm đan dược, lại đi tham gia cái gọi là sinh nhật yến. Trở lại phòng trọ bên trong, Lâm Trần đem Đường Tuyết mời đi ra. Điều tra tình báo vẫn là để Đường Tuyết đi làm so sánh phù hợp. Nàng bản thân liền là tình báo các người, mà cái này Băng Tuyết Thánh Thành bên trong, đồng dạng có thành lập tình báo các phân cắt. Lâm Trần ngày thường đi tiểu quán uống rượu ăn thịt, cũng là nghĩ thư giãn một tí tâm tình. Kỳ Di Ninh chết xác thực đối Lâm Trần đả kích rất lớn. Phòng trọ bên trong, Lâm Trần cắm đầu tu luyện, thuận tiện tay luyện đan. Rất nhanh, Thất Dạ Thiên Quân cho 10 phần dược tài đều tiêu hao hoàn tất. Lâm Trần luyện đan thời điểm náo ra không nhỏ động tĩnh. May ra là có ma ẩn vạn huyền pháp tồn tại, lần tránh một chút phiền toái. Như thế, Lâm Trần thành công cầm tới 20 quả 10 văn tầng thứ thanh xuân hồi tố đan. Những đan dược này đừng nói 20 quả, cầm một quả đi tham gia Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến đều đã đầy đủ. Lâm Trần không tin những cái kia đến đây dự tiệc người có thể đưa chân quý như thế lễ vật cho nàng. Luận giá trị cao hơn thanh xuân hồi tố đan bảo vật khẳng định có, nhưng đối với nữ nhân mà nói, có thể cải thiện dung nhan, quay về 16 tuổi dụ hoặc không thể nghi ngờ là to lớn. Đối Trịnh Mộng Khê loại này cái thế cường giả tới nói, giá trị chỉ sợ còn muốn vượt qua chuẩn trung cực thần binh đâu. Làm Băng Thần Cung cung chủ, Trịnh Mộng Khê tất nhiên là đạt tới hợp nhất cảnh phía trên tồn tại. Tại nàng cấp độ này mà nói, chuẩn trung cực thần binh đã không trọng yếu như vậy, như là hoàn chỉnh trung cực thần binh sẽ còn để cho nàng tâm động một số. Chỉ chốc lát sau, Đường Tuyết trở lại phòng trọ bên trong, mang đến quan trọng tình báo, chủ yếu là sưu tập những cái kia trước tới tham gia Trịnh Mộng Khê sinh nhật tiến người, cùng với nàng vì sao muốn ở cái này mấu chốt tổ chức sinh nhật tiến. Phu quân, căn cứ ta dò xét đến tình báo, cái này Băng Thần Cung phong ấn 2 vị cường đại quỷ dị tộc. Đi qua dài dằng dặc 5 tháng, Băng Thần Cung tổ tiên lưu lại trận pháp phong ấn đã tại bung lỏng. Còn nếu là để 2 vị kia quỷ dị tộc cường giả lao ra, tuyệt đối sẽ phá hủy Băng Thần Cung, càng làm cho sinh linh đổ thán. Bởi vậy, Trịnh Mộng Khê vội vã triệu tập các phương cường giả, muốn mượn bọn họ chi thủ cùng một chỗ ra cố Băng Thần Cung phong ấn, trấn áp 2 vị quỷ dị tộc ma đầu. Đường Tuyết thì thào nói ra, những cái kia thế lực phái người tới, chỉ sợ cũng không có khả năng thật không có vô điều kiện xuất thủ tương trợ đi. Lâm Trần cười nói, đó là tự nhiên, bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm. Băng Thần Cung muốn mời bọn họ độc thủ, tất nhiên muốn trả giá đắt. Sinh nhật bữa tiệc, bọn họ cần phải đều sẽ cho Trịnh Mộng Khê cùng chủ đưa một món lễ lớn. Thế mà bọn họ cho ra lễ vật, tuyệt đối không bằng Băng Thần Cung muốn cho bọn hắn nhiều. Đường Tuyết đáp lại, cụ thể có chút người nào tới? Có Đại Vũ Thần Triều một vị tướng quân, có Quang Minh Thánh Đỉnh một vị hộ pháp, còn có Thủy Nguyệt Tông nước Băng Nguyệt tiền bối, còn có Tiêu Giao Ma môn người. Ta tình báo các cũng có một vị tổng các trưởng lão muốn tới, mặt khác còn có địa bảng địa người. Đường Tuyết êm tai nói, hiển nhiên nàng nghe ngóng tình báo vẫn là rất dụng tâm, không rõ chi tiết cùng Lâm Trần nói rõ chi tiết tình huống. Chương 1887, Lam Điệp chương 1887, Lam Điệp cái này băng nguyên tinh đối băng thần cung ý nghĩa, cụ thể nói thế nào? Lâm Trần dương mắt nhìn về phía Đường Tuyết, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lòng bàn tay, ánh mắt trầm ngưng, giọng nói mang vẻ không cho sai phân biệt tìm tòi nghiên cứu. Phu quân, băng thần cung chỗ sâu trấn áp hai vị quỷ dị tộc đứng đầu cường giả, vây khốn bọn họ thượng cổ đại trận, toàn bộ nhờ băng nguyên tinh cung cấp năng lượng cốt lõi duy trì vận chuyển. Đường Tuyết sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, hai đầu lông mày áp sát lấy tan không ra lo lắng, thanh âm nhẹ mấy phần, cái kia trận pháp vốn là trải qua 5 tháng hao tổn, toàn bằng băng nguyên tinh thuần băng hàn chi lực chèo chống. Như là không có băng nguyên tinh, trận pháp không quá 3 ngày liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hai vị kia ngủ say nhiều năm quỷ dị tộc ma đầu một khi phá phong, toàn bộ phù lưu tròm sao đều có thể gặp nạn, băng thần cung tuyệt sẽ không cầm việc này mạo hiểm. Nàng quá rõ ràng Lâm Trần tâm tư. Có thể băng nguyên tinh là băng thần cung căn cơ mệnh mạch, so bất luận cái gì bảo vật đều chân quý, đối phương quả quyết không có khả năng tùy tiện giao ra. Trừ phi Lâm Trần có thể bằng sức một mình trấn áp hai vị kia ma đầu, hoàn toàn thay thế băng nguyên tinh tác dụng, bằng không muốn cầm đến băng nguyên tinh, cơ hồ không có khả năng. Biết, Tuyết Nhi ngươi vất vả, buôn ba lâu như vậy cũng mệt mỏi, đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Lâm Trần chậm rãi khoát tay, giọng ôn hòa một chút nữa, có thể trong mắt chỗ sâu cái kia vệ tàn không ra ủ rột, không chút nào chưa giảm. Đường Tuyết chớp chớp bóng nước đôi mắt đẹp, khuôn mặt không hiểu nổi lên đường đỏ, đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt bên người váy. Nàng vốn nghĩ Lâm Trần trong khoảng thời gian này tâm tình cũng tốt, nghĩ kỹ tốt hầu hạ hắn thư giãn nỗi lòng. Có thể nhìn hắn giờ phút này trạng thái như vậy, hiển nhiên không có gì hào hứng. Kỳ Di Ninh chết, cuối cùng trong lòng hắn khắc xuống quá sâu vết thương. Loại này đau xót, căn bản không phải trên nhục thể vui thích có thể an ủi, chỉ có thể dựa vào thời gian một chút xíu chậm rãi bước lên. Nàng âm thầm nghĩ đến, thời gian lâu, Lâm Trần trong lòng mù mịt trung phi dần dần tan đi, hết thảy đều sẽ tốt. Trong phòng, Lâm Trần một mình khoanh chân ngồi tại trên giường, quanh thân chậm rãi quanh quẩn lên một tầng nhấp nhô nhũ nguyên lực màu trắng ánh sáng, đem cả người hắn bao phủ. Thể nội trong kinh mạch, linh lực như dâng trào như thủy triều nhanh chóng vận chuyển. Mỗi một lần tuần hoàn lưu chuyển, đều nhường kinh mạch càng rộng lớn cứng cỏi, nguyên lực trong cơ thể cũng càng ngưng luyện nặng nề, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Không bao lâu, một cỗ tinh thuần cùng cực vạn tượng thần lực lặng yên trong đan điền sinh ra, chậm rãi chạy khắp toàn thân. Cái này mang ý nghĩa Lâm Trần đã đạt tới chí tôn cảnh cực hạn đỉnh phong, khoảng cách vạn tượng cảnh chỉ kém một bước cuối cùng xa. Vạn tượng cảnh tại giới tu hành mặc dù không tính đứng đầu cường giả, có thể Lâm Trần tự thân thể chất cùng công pháp đều cực kỳ người tiên. Hắn khủng bố chiến lực, chỉ có chân chính bước vào vạn tượng cảnh sau, mới có thể triệt để phát huy toàn bộ đi ra, đến lúc đó thực lực tất đem nên đón chất bay bọn. Một ngày thời gian trôi mau mà qua, Lâm Trần thật sớm kết thúc tu luyện. Đứng dậy sửa sang lại quần áo xong sau, liền mang theo Đường Tuyết cùng nhau đi tới Băng Thần Cung. Dù sao cũng là cố ý mời Đường Tuyết ra đến giúp đỡ tìm hiểu tình báo, bây giờ sự tình còn không rơi vào, tự nhiên không tốt trực tiếp đem người đánh trở lại đi. Huống chi Đường Tuyết vốn chính là mình thế tử, có nàng ở bên người hầu hạ chăm sóc, ngược lại có thể tiết kiệm đi không ít không tất yếu phiền phức. Vừa bước vào Băng Thần Cung khu vực, một cỗ cực hạn khí tức băng hàn liền đập vào mặt, trực thấu cốt tủy, khiến người ta nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong cung bốn chỗ đều là liên miên chập trùng băng phong tuyết lĩnh. Từng tòa cổ lão quỳnh lâu ngọc vũ vụt lên từ mặt đất, toàn thân từ ngàn năm không thay đổi hàn băng điều khắc thành, hiện ra lạnh lẽo chân bóng lộng lẫy. Mái hiên treo lơ lửng nước đá theo gió khẽ động, chiết xạ ra sáng chói ánh sáng. Tiên vụ lượn lờ ở giữa, từng tòa to lớn tiên cung trôi nổi tại trên không trung, khí thế rồi rào rộng rãi, lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ uy áp, xa so với Lâm Trần đoán trước còn muốn cường đại. Hắn âm thầm trong lòng kinh hãi, băng thần cung quả nhiên nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Riêng là tràn ngập toàn trường khí thế bằng bạc, liền đủ để nhìn ra nội tình bất phàm. Hợp nhất cảnh phía trên đại năng tu sĩ, chỉ sợ tuyệt không chỉ một vị. Kinh khủng như vậy thực lực, cũng để cho Lâm Trần triệt để bỏ đi trước đó tâm lý điểm này cưỡng ép chiếm lấy băng nguyên tinh suy nghĩ. Nếu chỉ có một vị hợp nhất cảnh phía trên cường giả tọa chấn, hắn có lẽ còn có thể đụng một cái, dựa vào tự thân át chủ bài cùng tốc độ, cầm hết băng nguyên tinh liền chạy. Nhưng nếu là có hai vị trở lên, thì không có phần thắng chút nào. Chỉ có thể dựa vào trao đổi ích lợi phương thức đạt thành mục đích. Chỉ là tạm thời còn không rõ ràng lắm, băng thần cung bây giờ cần có nhất là cái gì? Băng thần cung cung chủ Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến, tổ chức đến cực kỳ long trọng, lại đối ngoại vẫn chưa thiết trí bất luận cái gì đến đây ăn mừng cánh cửa. Chỉ cần là người tu hành, vô luận xuất thân lai lịch, mặc kệ tu vi cao thấp, đều có thể đến đây băng thần cung lấy một chén rượu uống, dính hỉ khí. Đương nhiên, như là thân phận địa vị không đủ cao, không được đến băng thần cung chuyên môn mời, cũng vô pháp được mời đến quan trọng ghế khách quý vị, chỉ có thể cùng rất nhiều phổ thông khách mời cùng một chỗ, ngồi ở ngoại vi phổ thông ghế ngồi vào vị trí. Cái này Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến, tự nhiên thiết lập chuyên môn ghế khách quý, dùng để chiêu đãi các đại thế lực phái tới nhân vật đứng đầu cùng đệ tử hệ tâm. Băng thần cung chân núi, Lâm Trần cùng Đường Tuyết sóng vai chậm rãi tiến lên. Ven đường có thể nhìn đến không ít đến đây dự tiệc người tu hành, top 5 top 3 kết bạn mà đi, phi thường náo nhiệt. Rất nhanh, hai người liền nhìn đến một vị chuyên môn tại chân núi phụ trách đón khách băng thần cung chấp sự. Cái kia chấp sự thân mang thống nhất màu băng lam phục sức, bên hông treo thân phận lệnh bài, thần sắc nghiêm túc. Gặp Lâm Trần cùng Đường Tuyết đi tới, lập tức tiến lên hỏi thăm, yêu cầu hai người đưa ra thiệp mời. Hắn thấy, có thiệp mời người, khắp nơi là băng thần cung cố ý mời khách quý, mang ý nghĩa được đến cung chủ Trịnh Mộng Khê coi trọng. Như không có thiệp mời, lại chỉ là phổ thông khách mời, đãi ngộ tự nhiên ngày đêm khác biệt. Lâm Trần cùng Đường Tuyết lần này đến đây vốn là vội vàng, tự nhiên không có thiệp mời. Đường Tuyết kiến hình dáng, lập tức theo trong nhận chứa đồ lấy ra bản thân tình báo các kim bài tình báo viên thân phận lệnh bài, đưa tới cái kia chấp sự trước mặt. Tình báo các kim bài tình báo viên, tại đỉnh phong thế lực trước mặt mặc dù không coi là nhiều lợi hại, nhưng ít ra cũng là hai to mặt lớn nhân vật, cũng không phải là vô danh chỉ bối. Cái kia chấp sự thấy rõ trên lệnh bài Đường Vân cùng đánh dấu sau, nguyên bản nghiêm túc thái độ lập tức nhiệt tình lên, sống lưng không người xuống, ngựa khí cung kính không ít. Nguyên lai là tình báo các khách quý, thất kính, hai vị mời tới bên này. Băng Thần cung chấp sự trên mặt chất lên nụ cười, tự thân thay Lâm Trần cùng Đường Tuyết tại phía trước dẫn đường. Có điều hắn vẫn chưa mang hai người tiến về ghế khách quý khu vực, đồng dạng là hướng về phổ thông ghế đi đến. Chỉ là tại bình thường ghế bên trong, cũng có được rõ ràng đủ loại khác biệt phân chia. Nếu là thật sự thân phận gì đều không có, thuần túy là đến ăn nhờ ở đậu tán tu, cái kia tại bình thường ghế bên trong, cũng chỉ có thể ngồi tại phía ngoài nhất ghế chót, đến không đến bất luận cái gì coi trọng, thậm chí sẽ bị hắn khách mời khinh thị. Những thứ này đến đây cỏ yến tán tu, phần lớn bởi vì tài nguyên tu luyện thiếu thốn, mà Băng Thần cung nội tình thâm hậu không gì sánh được, cung chủ sinh nhật bữa tiệc tung ra một số đại khách linh quả, linh cữu, đối bọn hắn mà nói, đều xem như có chút không tệ tài nguyên tu luyện. Đương nhiên, đây cũng chỉ là đối phổ thông tán tu mà nói. Đối những cái kia xuất thân danh môn vọng tộc, hoặc là đại tông môn đại thế gia đệ tử tới nói, những vật này căn bản nhập không mắt. Lâm Trần cùng Đường Tuyết theo chấp sự đi tới một chỗ tương đối gần phía trước ghế ngồi xuống. Vị trí này tới gần ghế khách quý khu vực, tầm mắt còn có thể mơ hồ nhìn đến ghế khách quý động tĩnh, xem như phổ thông ghế bên trong thượng đẳng vị trí. Tuyết Nhi, ngươi thì ở chỗ này an tâm ngồi đấy, thật tốt ăn một chút gì, ta qua bên kia đi một vòng. Lâm Trần nghiêng đầu cùng Đường Tuyết làm cái mịt mờ ánh mắt, ra hiệu nàng đợi ở chỗ này an tĩnh ăn cơm là được, không dùng theo chính mình. Thân ở Băng Thần cung hoạch tâm khu vực, lại là cung chủ Trịnh Mộng Khê sinh nhật yến, như vậy trọng yếu trường hợp, chắc hẳn không người dám tùy ý quấy rối, bằng không liền là công nhiên đánh Băng Thần cung mặt, tuyệt không kết cục tốt. Bởi vậy Đường Tuyết an toàn nên không cần phải lo lắng. Lâm Trần miệng phía trên nói đi một vòng, kỳ thực muốn nhân cơ hội này, tại Băng Thần cung nội bộ bốn chỗ xem xét một phen, tra xét rõ ràng Băng Thần cung bố cục cùng thực lực phân bố tình huống, thuận tiện cảm giác băng nguyên tinh vị trí cụ thể. Bây giờ Lâm Trần, thể nội còn lưu lại Kỷ Di Ninh một bộ phận băng cực đạo thể bản nguyên lực lượng. Lúc trước Kỷ Di Ninh vì cứu hắn, không tiếc hiến tế tự thân tính mạng. Nàng băng thần đạo thể bản nguyên chi lực, tự nhiên có một bộ phận theo hiến tế quá trình, lưu lại tại Lâm Trần thể nội. Những thứ này chân quý bản nguyên lực lượng, Lâm Trần một mực phá lệ quý trọng. Hắn tâm lý rõ ràng, ngày sau như muốn phục sinh Kỷ Di Ninh, những thứ này bản nguyên chi lực tất có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Giờ phút này, Lâm Trần một thân một mình đi tại Băng Thần cung trải lấy thanh thạch đường phố trên đường, quanh thân không tự giác liền hiện ra một tầng nhấp nhô băng xương khải giáp. Khải giáp đường vân phức tạp tinh mỹ, hiện ra lạnh lẽo hàn khí. Hắn cùng Kỷ Di Ninh vốn là tâm ý tương thông đạo lữ, ngày bình thường giao lưu giảng buộc thâm hậu. Cái này băng cực đạo thể bản nguyên lực lượng ở trên người hắn, cũng là phá lệ phù hợp, có thể nhẹ nhõm điều động tự nhiên, không có chút nào bướng bĩu cảm giác. Làm Lâm Trần trên thân tầng kia băng xương khải giáp lặng yên hiện lên trong đáy mắt, hắn rõ ràng có thể cảm ứng rõ ràng đến, băng thần cung chỗ sâu có mấy đạo mịt mở thần thức ánh mắt, nhanh chóng hướng hắn bắn ra mà đến. Hiển nhiên là hắn trên thân băng cực đạo thể bản nguyên khí tức, gây nên băng thần cung một số ẩn tàng cường giả chú ý, trong bóng tối có người đang lặng lẽ điều tra hắn thể chất cùng tu vi. Bất quá tại phát hiện hắn chỉ là nắm giữ bộ phận đặc thù thể chất bản nguyên, cũng không phải là hoàn chỉnh băng cực đạo thể sau, liền cũng không quan tâm quá nhiều cùng động tác. Rốt cuộc tại giới tu hành, nắm giữ đặc thù thể chất người cũng không hiếm thấy. Băng cực đạo thể tất nhiên lợi hại, có thể tàn khuyết bản nguyên lực lượng, cuối cùng không nổi lên được sóng gió, không đáng bọn họ quá mức để ý. Lâm Trần tận lực phóng thích cố này băng cực đạo thể bản nguyên lực lượng, mục đích tự nhiên không phải vì tại băng thần cung quét quang, mà chính là muốn mượn cái này giống nhau khí tức băng hàn, cảm giác băng nguyên tinh tồn tại. Quả nhiên, từ nơi sâu xa, Lâm Trần nương tựa theo thể nội băng cực đạo thể bản nguyên, mơ hồ có cảm ứng, ánh mắt vô ý thức hướng về băng thần cung Đông Đảo Tiên Sơn bên trong một tòa núi thấp nhìn lại. Ngọn núi thấp kia tại rất nhiều cao vút trong mây trong tiên sơn, lộ ra phá lệ không đáng chú ý, trên núi không có kiến trúc hùng vĩ, cũng không quá nhiều cường giả đóng giữ. Chỉ có như vậy một tòa nhìn như phổ thông núi thấp, lại cho Lâm Trần một loại không hiểu cảm giác bất an, ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Cái kia trên ngọn núi thấp, tất nhiên cất giấu đại khủng bố. Hẳn là chỗ đó. Lâm Trần âm thầm suy tư. Hắn cơ hồ có thể xác định, phong ấn hai vị kia quỷ dị tộc ma đầu địa phương, chính là ngọn núi thấp kia. Mà lại cái kia núi thấp phụ cận trận pháp chi lực, cường đại đến quá mức. Trong không khí ngưng trệ băng xương khí tức, cũng xa so với trong cung hắn địa phương nồng đậm kinh người được nhiều, cùng băng nguyên tinh khí tức gần ẩn hô ứng. Lâm Trần đứng tại chỗ, bất động thanh sắc quan sát đến ngọn núi thấp kia. Trên thực tế, cùng Lâm Trần có tương tự cử động người, không phải hắn một người. Tại chỗ không ít đến từ các đại thế lực người tu hành, ánh mắt đều tại trong bóng tối chú ý lấy vị trí kia, trong ánh mắt cất giấu tìm tòi nghiên cứu cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, trận này sinh nhật yến, các phương thế lực các đại lão đều không đốc, trong lòng biết sinh nhật yến chỉ là mặt ngoài tên tuổi. Bọn họ chuyến này tránh thức mục đích, chính là cái kia trên một ngọn núi thấp phong ấn quỷ dị tộc cường giả. Các đại thế lực các cao tầng, trước khi tới, hiển nhiên đã sớm thương lượng xong mỗi người thẻ đánh bạc. Như muốn ra tay giúp đỡ ra cố băng thần cung phong ấn, bọn họ cần băng thần cung bỏ ra cái giá gì, hẳn là công khai đi giá. Như song phương không thể đồng ý lợi ích, bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ tương trợ. Theo thời gian chuyển rời, đến đây băng thần cung chúc mừng khách mời càng ngày càng nhiều, trong cung càng náo nhiệt. Lâm Trần trong đám người còn chứng kiến mấy đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là tình báo các phân các chủ hoàng phụ tùng, cùng với bên cạnh hắn Quách Tố Cẩm. Tại một phương khác hướng, Lâm Trần còn chứng kiến Thủy Nguyệt Tông trưởng lão Thủy Băng Nguyệt. Đối phương thân mang tông môn phục sức, khí chất dịu dàng, đang cùng hắn thế lực tu sĩ Hàn Huyên. Bất quá tại Thủy Băng Nguyệt bên người, Lâm Trần vẫn chưa nhìn đến Liễu Yên Nhiên bóng người, liền Cửu Thiên Tiên Tử cũng chưa từng theo tới. Hiển nhiên, lần này đến đây Băng Thần Cung dự tiệc, cũng không phải là nhằm vào thế hệ trẻ tuổi lịch luyện hoạt động, mà chính là các phương thế lực ở giữa trọng yếu gặp mặt cùng trao đổi. Đệ tử trẻ tuổi tới đây, không có thực chất tính thực lực tăng lên, nhiều nhất khoáng đạt nhàn giới, mở mang tầm mắt thôi. Đối Cửu Thiên Tiên Tử cùng Liễu Yên Nhiên mà nói, cùng ở đây lãng phí thời gian, chẳng bằng lưu tại Thủy Nguyệt Tông chuyên tâm tu luyện, tăng cao tu vi tới thực sự. Hoàng phủ Tùng rất nhanh cũng trong đám người phát hiện Lâm Trần bóng người, lập tức trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười, bước nhanh hướng Lâm Trần bên này tiếp cận đến, trong miệng không ngừng chào hỏi. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Ma Môn chỗ phương hướng, Lâm Trần bén nhạy cảm ứng được mấy đạo tràn ngập địch ý ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, mang theo nồng đậm sát ý cùng oán hận. Hiển nhiên, Lâm Trần trước đó tại Lưu Ly Đạo Tôn động phủ bên ngoài chém giết Ma Tôn Trọng Lâu sự tình, bây giờ đã không phải bí mật. Tiêu Giao Ma Môn người đối với hắn hận thấu xương, chỉ là trở ngại Băng Thần Cung trường hợp, không dám tùy tiện phát tác. Một bên khác, Thủy Băng Nguyệt cũng phát hiện Lâm Trần vị trí, vội vàng cùng người bên cạnh xin lỗi một tiếng, bước nhanh hướng Lâm Trần đi tới. Mấy người gặp mặt sau, lẫn nhau hàn huyên vài câu, bầu không khí coi như hòa hợp. Hàn huyên sau đó, Hoàng phủ Tùng cùng Thủy Băng Nguyệt liền mỗi người tiến về thuộc về mình ghế. Lấy hai người bọn họ thân phận địa vị, tự nhiên đều ngồi tại ghế khách quý vị khu vực. Chỉ bất quá ghế khách quý vị cũng chia hạch tâm cùng tầng thứ, hai người bọn họ vị trí chỉ là bình thường ghế khách quý, cũng không phải là lớn nhất hạch tâm vị trí. Chính thức có thể ngồi hạch tâm ghế khách quý, đều là các đại thế lực đỉnh phong nhân vật cao tầng. Hoàng phủ Tùng bất quá là một cái tình báo các phân các chủ, liền Thủy Băng Nguyệt đều không có tư cách ngồi lên ghế khách quý hàng đầu hạch tâm ghế. Thủy Nguyệt Tông lần này còn chuyên môn phái một vị khác hạch tâm trưởng lao đến đây chúc mừng, vị kia trưởng lao thực lực cùng địa vị đều tại phía xa Thủy Băng Nguyệt phía trên. Lâm Tiền Bối, ngài làm sao còn đứng ở chỗ này, ngài ghế ở nơi đó nha. Hoàng phủ Tùng tại chính mình chỗ ngồi vào chỗ sau, quay đầu liền gặp Lâm Trần vẫn đứng tại chỗ, không có ngồi xuống chi ý, nhất thời tâm tư phát triển. Hắn tâm lý rõ ràng, Băng Thần Cung người chắc hẳn còn không rõ ràng lắm Lâm Trần thực lực chân chính cùng khủng bố chiến tích, cho nên mới chưa nói trước an bài chuyên môn chỗ ngồi. Hắn làm tình báo các người, lại chịu qua Lâm Trần ân huệ, không thể nói được muốn đi cùng Băng Thần Cung người thương lượng một phen, tốt xấu giúp Lâm Trần tranh thủ một cái phù hợp ghế khách quý vị. Không phải vậy Lâm Trần lợi hại như vậy nhân vật, nếu chỉ có thể ngồi phổ thông ghế, không khỏi quá mức xấu hổ, cũng lộ ra Băng Thần Cung không hiểu lễ nghĩa. Ngay tại Hoàng phủ Tùng đứng dậy, chuẩn bị tiến đến thương lượng lúc, Băng Thần Cung một vị người mặc màu băng lam váy dài tuyệt mỹ nữ tử, nện bước nhẹ nhàng tốc độ, hướng Lâm Trần thản nhiên đi tới. Đi đến Lâm Trần trước mặt sau, hơi hơi không người, cử chỉ ưu nhã vừa vặn. Lâm Tiền Bối, kính đã lâu Tiền Bối lại danh, vạn bối Lam Điệp, phụ cung chủ chi mệnh, chuyên tới để cung nên Tiền Bối, mời tới bên này. Vị này Băng Thần Cung nữ đệ tử tên là Lam Điệp, chính là Băng Thần Cung thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, càng là Băng Thần Cung thánh nữ, thân phận tôn quý phi phàm. Từ nàng tự thân ra mặt tiếp đãi người, tất nhiên là thân phận cực kỳ tôn sùng, làm cho Băng Thần Cung coi trọng nhân vật. Liên Hoàng phủ Tùng đều chưa từng chiếm được như vậy long trọng lễ ngộ. Lam Điệp tự thân lên trước nên đón Lâm Trần, quay người liền dẫn hắn hướng ghế khách quý phương hướng đi đến, cuối cùng đem hắn chỉ dẫn đến ghế khách quý vị trí thứ hai khu vực. Cái gọi là vị trí thứ hai, gần như chỉ ở ghế khách quý bài giới thiệu, địa vị gần với hạch tâm khách quý. Nơi này thiết lập 3 bàn ghế, có thể ngồi tại này người, không có chỗ nào mà không phải là các phương thế lực phái tới đứng đầu cường giả, không có hợp nhất cảnh tứ trọng trở lên tu vi, căn bản không tư cách ngồi xuống. Lam Điệp đem Lâm Trần dẫn đến nơi này, không thể nghi ngờ đầy đủ nói rõ Băng Thần Cung đối Lâm Trần cực kỳ trọng thị. Hiển nhiên, Lâm Trần trước đây không lâu tại Lưu Ly Đạo Tôn động phủ bên ngoài, chém giết Trọng Lâu Ma Tôn cùng Yên Thủy Thiên Kinh Thiên chiến tích, đã ở đỉnh phong thế lực ở giữa truyền ra. Đối Băng Thần Cung mà nói, cũng không phải là bí mật. Lam Điệp toàn bộ hành trình bảo trì ôn hòa vừa vặn mỉm cười, kiên nhẫn đem Lâm Trần dẫn tới chuyên trúc ghế sau, lễ phép không mình hành lễ, sau đó thẳng quay người rời đi, chưa có quá nhiều bắt chuyện cùng phải dậy. Tốt một cái tiêu chí mỹ nhân đây, khí chất cũng rất tốt. Ngồi tại bình thường chỗ ngồi đường tuyết, ánh mắt một mực rơi tại Lâm Trần cùng Lam Điệp trên thân, đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn lấy Lam Điệp bóng người, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, khóe môi còn hơi hơi nô ra. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, vị này tên là Lam Điệp Băng Thần Cung thánh nữ, dung mạo xuất chúng, thân phận tôn quý, không biết có thể hay không thành vì chính mình mới tỉ muội. Thế mà ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh bị nàng đè xuống, đương nhiên không dám tùy tiện nói ra. Làm Lâm Trần đông đảo trong thê tử một viên, lại là mới nhập môn không lâu tân nhân, Đường Tuyết rất rõ ràng chính mình thân phận cùng địa vị, từ trước đến nay an phận thủ thường. Lâm Trần bên ngoài cùng rất nhiều nữ tử kết giao, phổ biến kết thiện duyên việc này, liền thân phận tôn quý linh lung nữ đế, thiên phú xuất chúng Liễu Yên Nhiên, cùng với Lâm Trần sư tôn Phong Uyển Mai đều không dám nói thêm cái gì, dần dần ngầm thừa nhận xuống tới. Làm Lâm Trần nữ nhân, Đường Tuyết tự nhiên cũng có cái này giác ngộ. Nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, Lâm Trần cùng vị này Băng Thần Cung thánh nữ Lam Điệp ở giữa, có thể hay không phát sinh cái gì cố sự. Rốt cuộc các đại thế lực thánh nữ, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư quốc sắc, thiên phú tuyệt luân. Các nàng đối tại Lâm Trần thiên phú như vậy yêu nghiệt, thực lực cường đại, tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn nam tử, chỉ sợ đều rất khó có quá đại để kháng lực. Chương 1888, khai tiệc chương 1888, khai tiệc Lâm Trần đối trước mắt lễ ngộ không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, đầu ngón tay vê lên một cái chân bóng sung mãn linh quả, vỏ trái cây hiện ra nhấp nô linh quang, trong veo tư vị tại đầu lưỡi tràn ngập, thần sắc hắn vẫn như cũ không có chút rung động nào. Băng Thần Cung thân là phù lưu tròm sao đỉnh phong tông môn, nội tình gì thâm hậu, mạng lưới tình báo càng là trải rộng tinh vực các nơi, sao lại không có dò xét hư thực thủ đoạn? Hắn ngày xưa tại Lưu Ly đạo tôn động phủ quấy mưa gió, chém giết mấy vị hợp nhất cảnh cường giả, náo ra như vậy kinh thiên động địa động tĩnh, tự nhiên sớm đã rơi vào những thứ này đỉnh phong thế lực thai mắt bên trong. Chỉ sợ hắn từ bước vào Băng Thần Cung khu vực bắt đầu, khí tức liền đã bị trong cung tinh diệu dò xét thủ đoạn bắt, nhất cử nhất động đều là tại đối phương lưu ý bên trong, như vậy an bài vốn là thuận lý thành trương. Cách đó không xa chỗ ngồi, Lam Điệp Thân mang một bộ màu lam nhạt quần lụa mỏng, váy thêu lên nhỏ vụn băng hoa đường vân, nổi bật lên nàng dáng người hiểu điệu, khí chất thanh nhã xuất trần. Nàng đang cùng bên cạnh mấy cái vị đến từ các đại tông môn tuyệt đỉnh tiên kiêu chuyện phiếm, lời nói ở giữa nhưng dù sao nhịn không được phân thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, liên tiếp liếc về phía Lâm Trần, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nồng đậm hiếu kỳ. Những cái kia thiên tiêu đều là thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất, thiên phú chắc tuyệt, ngày thường có thụ tôn sùng. Giờ phút này gặp Lâm Trần một cái niên kỷ tương tự người, có thể cùng các đại tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão ngồi chung một buổi, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong lòng tràn ngập không cam lòng cũng phẫn uất. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Rất là lạ mặt, tu vi nhìn cũng là trí tôn cảnh, dựa vào cái gì cùng chư vị trưởng lão bình khởi bình tọa? Một vị thân mang áo bào tím thiên tiêu cao mày, hạ giọng nói thầm, trong giọng nói không phục không che giấu chút nào, ánh mắt đảo qua Lâm Trần lúc, tràn đầy không cam lòng cùng hậm hực. Đúng vậy, ta Tiêu Giao Ma môn trưởng lão hạng gì tôn quý, hắn một cái không tên không họ thế hệ, cũng xứng cùng trưởng lão cùng bàn. Một vị khác hắc bảo thiên kiêu lập tức phụ họa, sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, càng nghĩ càng thấy trong lòng mất cân bằng, đầu ngón tay vô ý thức hung hăng nắm chặt ống tay áo. Trung quanh thiên kiêu nhóm ảo ảo thấp giọng bắt đầu nghị luận, trong luôn ngữ tràn đầy nghi vấn cùng bất mãn, ồn ào nói nhỏ âm thanh mặc dù không lắm to lớn, nhưng cũng rõ ràng chuyển hướng bốn phía. Lâm Trần đối với cái này lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ khí định thần nhàn hưởng dụng trên bàn linh quả, dường như những cái kia chỉ trỏ nghị luận cùng hắn không có chút nào liên quan. Quanh thân quanh quẩn lấy một loại siêu thoát ra khỏi trần thế lạnh nhạt. Lam Điệp gặp tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tâm tình càng kích động, liền đội vàng đem ngón tay ngọc nhỏ dài đến tại môi đỏ trước, làm im lặng thủ thế, ánh mắt lưu chuyển, hạ giọng, mang theo vài phần thần bí đối bên người mấy cái người nói, chư vị có thể từng nghe nói vài ngày trước Lưu Ly đạo tôn động phủ bên kia kinh thiên biến cố. Mấy vị hợp nhất cảnh cường giả vẫn lạc bên trong liền bà quát. Nàng lời còn chưa dứt, một vị Tiêu Giao Ma môn ma tử liền toàn thân kịch chấn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy ròng ròng trượt xuống, thanh âm ức chế không nổi địa phát run. Ngươi là chỉ ta Tiêu Giao Ma môn ma tôn trọng lâu trưởng lão, không có gì ngoài hắn, còn có vị kia có thể có như vậy phân lượng. Lam Điệp nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lâm Trần, ý vị sâu xa. Cái kia ma tử nghe vậy, doa đến hai chân mềm nhũn, cơ hồ sủi lơ trên ghế ngồi, nội tâm bị to lớn sợ hãi lấp đầy, liền hô hấp đều biến đến gấp rút khó khăn. Ma tôn trọng lâu tại Tiêu Giao Ma môn địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, chiến lược hạng gì cường hãn, chính là hợp nhất cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại, trong lòng hắn như là núi cao nguy nga, chính mình một cái vạn tượng cảnh thiên tiêu, ở trong mắt đối phương nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng trước mắt này nhìn như thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi, có thể chém giết ma tôn trọng lâu, như thế thực lực kinh khủng, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng, không rét mà run. Có thể. Nhưng hắn cho dù chiến lược kinh hãi thế tục, cũng chưa từng nghe nói có gì hiển hách bối cảnh a. Nhìn ngược lại giống như cái độc lai độc vãng tán tu. Một vị tóc trắng thiên kiêu cao mày, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên đối Lâm Trần lai lịch thân phận trăm bề không được giải. Ta ngược lại có nghe thấy, hắn cùng tình báo các hình như có chút liên lụy, nhưng tình báo các bên kia cũng chưa từng truyền ra hắn là khách khanh trưởng lão loại hình thân phận, tại sao liền có thể ngồi tại này chỗ ngồi? Một vị khác nữ thiên kiêu nhẹ giọng thì thầm, ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc, thực sự khó có thể ước đoán Lâm Trần căn nguyên. Không ngừng thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, tại chỗ thế hệ trước các cường giả cũng trong bóng tối nghị luận ầm ĩ, tìm đến phía Lâm Trần ánh mắt đan sen bất mãn cùng thật sâu nghi hoặc. Bọn họ đều là phù lưu tròm sao thai to mặt lớn, danh chấn nhất phương đại nhân vật, hoặc vì tông môn trưởng lão, hoặc vì vương triều tướng soái, thân phận tôn quý, tu vi cao thâm mặt chắc, sao cho một cái tuổi còn trẻ mao đầu tiểu tử cùng bọn hắn cùng bàn đặt song song. Trong đám người, một vị người khoác nặng nề áo giáp màu vàng nóng trung niên nam tử càng chói mắt. Trên khải giáp giữ tận thú văn hiện ra lạnh lẽo kim quang, quanh thân quanh quẩn lấy nồng nặc tan không ra hung lệ sát khí, thoáng như mới từ trong núi thây biển máu đẫm máu mà ra, thần uy lâm liệt, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này chính là Đại Vũ Thần Triều đại tướng quân Vũ Văn Thác, quanh năm chinh chiến xa trường, thủ hạ nhiễm vô số cường giả máu tươi, cái kia cấu ngút trời sát khí, tầm thường tu sĩ liền tới gần đều cảm giác sợ hãi, chỉ có hợp nhất cảnh tầng 6 trở lên đứng đầu cường giả mới có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn cùng Lâm Trần vốn không quen biết, không có chút nào cửu đoán, lại đơn thuần bởi vì khinh thị mà không cách nào dễ dàng tha thứ một người trẻ tuổi chiếm cứ như thế tôi bị, trong lòng tràn đầy tiêu căng cùng khinh thường. Vũ Văn Thác lạnh lẽo như lưới đao giống như ánh mắt đường bắn thẳng về phía Lâm Trần, thanh âm trầm thấp băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng áp bách, ngươi là người phương nào? Chỉ là chí tôn cảnh tu vi, cũng dám cùng chúng ta đặt song song một buổi. Lời còn chưa dứt, quanh thân hung lệ sát khí bỗng nhiên tăng gọn, như là thực chất như cuồng chiều hướng Lâm Trần bao phủ mà đi, ý đồ lấy mạnh mẽ uy áp trấn nhiếp cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Bốn phía mọi người đều nín hơi ngưng thần, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt mang nhiều lấy xem kịch vui ý vị, rất nhiều người đã liệu định Lâm Trần chắc chắn sẽ bị cố uy áp này nghiền chật vật không chịu nổi. Lâm Trần lại không thèm để ý chút nào, liền mí mắt đều chưa từng nhấc một chút, cổ tay hời hợt một phen, một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng liền trống rông xuất hiện tại lòng bàn tay. Lệnh bài toàn thân ôn nhuận như ngọc, phía trên lấy phong cách cổ xưa cứng cáp thể triện điêu khắc lấy Lâu Lan hai chữ, quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nô lại uy nghiêm nặng nề quốc vận khí tức. Vũ Văn Thác ánh mắt chạm đến lệnh bài nháy mắt, đồng tử bỗng nhiên rụt lại như châm, thân hình lại lảo đảo mãnh liệt lùi nửa bước, toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt đầy tràn khó có thể tin hoảng sợ, thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy, cái này đúng là Phục Thiên Cương lệnh bài, như thế nào trong tay ngươi? Hắn nội tâm như gặp phải trọng truy, Đại Vũ Thần Triều cùng Lâu Lan cổ quốc đời đời thù địch, chiến hỏa kéo dài không nghỉ, hắn thân là Đại Vũ Thần Triều đại tướng quân, từng nhiều lần cùng Lâu Lan đại tướng quân Phục Thiên Cương giao phong, lại lũ chiến lũ bại. Phục Thiên Cương chiến lực, nhu lực đều là hơn xa tại hắn, là trong lòng của hắn vung đi không được bóng mờ cùng cực độ kiêng kỵ địch nhân vốn có, bây giờ lại một cái tuổi trẻ hậu sinh tay bên trong nhìn thấy thân phận lệnh bài, làm sao có thể không kinh hãi gần chết. Lâm Trần hứng hờ địa cắn một cái linh quả, trong veo chất lỏng tại giữa răng môi tràn ngập, ngữ khí bình thản lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi tin tức không khỏi quá mức bế tắc. Phục Thiên Cương phạm thượng làm loạn, đã sớm bị tức đại tướng quân chức vụ. Bây giờ ta Lâm Trần mới là Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân. Vũ Văn Thác nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt triệt để làm kỳ biến. Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân bảy chữ này, phân lượng nặng hơn vạn cân, luận thân phận địa vị đáng tôn sùng, xa không phải hắn cái này Đại Vũ Thần Triều tướng quân có thể so sánh. Lâu Lan cổ quốc truyền thừa bạc cổ, nội tình thâm bất khả chắc, mặc dù chỉ có Thất Dạ Thiên Quân một vị áp đảo hợp nhất cảnh phía trên tuyệt thế cường giả tọa trấn, không sai Thất Dạ Thiên Quân chiến lực có 102 một thời đại, vệ nghệ thiên hạ, không người có thể tranh phong, Lâu Lan cổ quốc thực lực chân chính tuyệt không phải Đại Vũ Thần Triều có thể bằng. Hắn trước đây đoạt được tình báo, vẹn vẹn biết rõ Lâm Trần chiến lược mạnh mẽ, có thể chém giết Ma Tôn trọng lâu, Yên Thủy Thiên các loại đứng đầu cường giả, Băng Thần cung an bài như thế thế, chắc hẳn ý tại lôi kéo vị này tiềm lực vô cùng tuổi trẻ tuấn kiệt. Lại vạn vạn chưa từng ngờ tới, Lâm Trần không ngờ là Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân. Lấy cỡ này lừng lấy thân phận, chớ nói thứ tự chỗ ngồi, chính là đứng hàng chủ bản cũng dư xài. Rốt cuộc Lâm Trần ngày xưa thân thể bị trọng thương còn có thể vượt cảnh chém giết cường địch, như thế thiên phú thực lực, lại dựa vào Lâu Lan đại tướng quân vô thượng quyền hành, đủ để cùng tại chỗ bất luận một vị nào cự bá cấp nhân vật bình khởi bình tọa. Đúng vào lúc này, chủ trên bàn, một vị tóc bạc mặt hồng hào lão giả chậm rãi đứng dậy. Hắn râu tóc như bạc, sắc mặt lại hồng nhuận hơn phất lộng lẫy, thân mang một bộ phong cách cổ xưa chiến bào màu bạc, quanh thân linh lực ba động mặc dù mịt mờ nội liễm, lại lộ ra mạnh mẽ vô cùng khí tức, ở lâu ngồi phía trên uy nghiêm tự nhiên bộc lộ, chính là Đại Vũ Thần Triều thái thượng trưởng lão Thượng Quan Vũ. Hắn từng nhận chức Đại Vũ Thần Triều chủ tướng nhiều năm, cũng cùng Phục Thiên Cương giao phong mấy lần, sau bởi vì lui khỏi vị trí hậu trưởng, mới từ Vũ Văn Thác tiếp nhận vị, không sai Vũ Văn Thác tư lịch, thực lực, cuối cùng thua xa tại Phục Thiên Cương. Thượng Quan Vũ ánh mắt như điện, rơi tại Lâm Trần trên thân, trong mắt địch ý cùng khinh thị không che giấu chút nào, hai tay vẫn ôm trước ngực, lời nói mang theo sự trầm trọng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Phục Thiên Cương người kế nhiệm, chỉ là không biết ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu nhi, thủ đoạn cùng thực lực có thể hay không bị kịp được Phục Thiên Cương nửa phần. Quanh người hắn mãnh liệt bạo phát ra hợp nhất cảnh 9 tầng khủng bố uy áp, như là trời long đất lở hướng về Lâm Trần nghiền ép mà đi, khí thế hung hăng, hiển nhiên ý đồ cho vị này tuổi trẻ Lâu Lan đại tướng quân một cái khắc cốt ghi tâm hạ mã uy. Trong mắt hắn, Lâm Trần bất quá là nhất thời may mắn đến bị mồm còn hôi sữa, thực lực lại có thể mạnh đến nơi nào? Lâm Trần cảm nhận được bốn phía như bài sơn đảo hải uy áp, mắt sắc đột nhiên phát lạnh, vân bê linh quả đầu ngón tay có chút dừng lại, dương mắt nhìn thẳng Thượng Quan Vũ, ngựa khí băng lanh thấu xương, mang theo không che giấu chút nào dày đặc sát khí, Phục Thiên Cương sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Còn dám ở trước mặt ta xách hắn tục danh, đừng trách ta cắt mất đầu lưỡi ngươi. Quanh người hắn lặng yên nhộn nhạo lên một tầng mờ nhạt hộ thể linh quang, càng đem Thượng Quan Vũ cái kia khủng bố như vậy uy áp toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài, vẻ mặt bình tĩnh, lại lộ ra một cố làm người sợ hãi lạnh thấu xương phong mang. Cho dù trực diện hợp nhất cảnh 9 tầng đứng đầu cường giả, hắn cũng không có chút nào nửa phần vẻ sợ hãi, phần này liếc nhìn hết thể lực lượng, khiến tại chỗ vô số người vì thế mà choáng váng kinh hãi. Thượng Quan Vũ sắc mặt trong nháy mắt băng hàn như sương, trong mắt lửa giận mãnh liệt, hắn vạn vạn không ngờ tới Lâm Trần lại dám kiêu căng như thế, trước mặt mọi người đối với hắn tiến hành như vậy trần trụi nhục nhã. Hắn thân là hợp nhất cảnh tầng 9 đỉnh phong tồn tại phù lưu tròm sao địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, chưa từng chịu qua như thế đại đủ. Đang muốn liều lĩnh phát tác, lại bị tay mắt lanh lẹ Lam Điệp liền đội vàng tiến lên ngăn cản. Hai vị tiền bối bất giận, có lời nói cực kỳ thương nghị, không cần thiết thương tổn hai bên hòa khí. Lam Điệp bước nhanh về phía trước, dịu dàng trong tươi cười mang theo đội vàng, vừa hướng hai người cùng kính chắp tay thi lễ, một bên trong bóng tối bấm niệm pháp quyết truyền tin, khẩn cấp thông báo sư tôn, băng thần cùng cung chủ Trịnh Mộng Khê đến đây chủ trì đại cục. Giờ phút này sinh nhật tiễn còn chưa chính thức mở màn, còn có mấy vị hạng cân nặng khách mời chưa từng đến, Trịnh Mộng Khê chính ở ngoài điện xã giao, vẫn chưa thân ở trong điện. Tin tức truyền ra bất quá thoáng qua, một đạo réo rắt như băng tuyển kích thạch giống như nữ tử giọng nói liền từ điện bên ngoài truyền đến, nương theo lượn lờ tiên vân lượn lờ, một đạo huyền chuyển bóng hình xinh đẹp nhanh nhẹn mà tới. Trịnh Mộng Khê thân mang một bộ màu băng lam cung trang váy dài, váy điểm đầy nhỏ vụ đông tuyết, theo đi lại dáng dấp yêu điệu, quanh thân quanh quẩn lấy trong suốt biến ảo khôn lường tiên linh chi khí, đôi mắt đẹp trong trẻo như thu thủy, khí chất thanh lãnh cao ngạo nhưng không mất dịu dàng. Nàng ánh mắt vừa mới chạm đến Lâm Trần, trong mắt trong nháy mắt lướt qua một vẻ không che giấu chút nào vẻ tán thưởng, bước nhanh về phía trước, khẽ không người thi lễ, ngựa khí ôn nhu bên trong lộ ra vô cùng trịnh trọng. Trịnh Mộng Khê gặp qua Lâu Lan cổ quốc Lâm đại tướng quân, như vậy trịnh trọng lễ ngộ, để mọi người tại đây đều âm thầm kinh ngạc, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Trịnh Mộng Khê lại sẽ đối với Lâm Trần coi trọng như thế. Rốt cuộc băng thần cung cùng Lâu Lan cổ quốc xưa nay gặp nhau không nhiều, lần này phái người đưa thì mời, hơn phân nửa cũng là xuất phát từ lễ tiết khách sáo, vẫn chưa chính xác hy vọng xa vời Lâm Trần sẽ đích thân dự tiệc. Lâm Trần hơi hơi gật đầu, đưa tay hồi thi lễ, ngữ khí bình thản không gợn sóng, cung chủ khách khí. Nói xong, liền yên ổn ngồi trở lại ghế, lại tiếp tục lấy lên trên bàn linh quả, vẫn như cũng là như vậy mây trôi nước chảy, bình thản đúng dung bộ dáng, dường như vừa mới cái kia dương cung bạt kiếm tranh chấp chưa bao giờ phát sinh. Ước chừng sau một nén nhang, càng nhiều đỉnh phong thế lực bá chủ nhân vật lần lượt buông xuống. Một vị người mặc đạo bào màu tiên thanh trung niên nam tử phiêu nhiên đạp không mà đến, đạo bào phiêu giật như mây trôi, quanh thân quanh quẩn lấy ôn nhuận nhưng không mất rồi rào kim sắc thần quang, khí tức hùng hồn nội liễm, chính là Quang Minh Thánh đỉnh tổng hộ pháp mặt trời mới mọc đại quân. Lam Điệp đội vàng tiến nhanh tới, cung kính tương nên dẫn đến chủ tọa. Ngay sau đó, Vũ Nhạc tông phó tông chủ Đỗ Huyền, Tiêu Giao Ma môn phó môn chủ, tình báo các tổng các trưởng lão Tô Triệt, Bích Bảo điện tổng điện trưởng lão Bùi Nam Sơn các loại hạng cân nặng nhân vật cũng ào ào ngồi vào vị trí chủ trên bàn ghế ngồi đầy. Trình Ngộ Khê cố ý mệnh người vì Lâm Trần thiết kế thêm một buổi, lân cận chủ bàn bên cạnh, ghế đồng dạng từ chân quý băng lưu ly tinh điều tỉ mỉ mài mà thành, xinh đẹp tinh xảo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Rốt cuộc trước đây người nào có thể lường trước, Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân không ngờ lặng yên đổi chủ, lại mới nhâm đại tướng quân Lâm Trần lại sẽ đích thân tới thịnh hội. Nàng trước đây sai người đưa thiệp mời, vốn chỉ là theo lệ lấy lòng, bây giờ Lâm Trần đích thân đến, lấy Lâu Lan đại tướng quân đáng tôn sùng thân phận, tự nhiên thịnh tình quản đãi, mới tăng ghế, cũng là đối thân phận địa vị trực tiếp nhất, lớn nhất trịnh trọng tán thành. Thượng quan Vũ ngồi ngay ngắn chủ trên bàn, ánh mắt đảo qua Lâm Trần mới ghế, sắc mặt vẫn như cũ âm trầm như nước, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, thế mà trở ngại Trịnh Mộng Khê vừa mới thái độ, không dám tiếp tục tùy tiện làm khó dễ, đành phải âm thầm cắn răng, trong mắt địch ý không chút nào giảm. Hắn bắt hết óc cũng nghĩ không thông, một cái tuổi còn trẻ tiểu bối, bằng gì có thể thu được như vinh hạnh đặc biệt này, không chỉ có cùng hắn bực này nhân vật cùng chỗ một điện, càng có thể thắng được băng thần cùng cung chủ tự thân hàng giai lấy nên trí cao lễ ngộ. Chương 1889, cùng Thượng quan Vũ tiền đặt cược chương 1889. Cùng Thượng quan Vũ tiền đặt cược ta có hay không có tư cách ở đây ngồi xuống, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, tự có cung chủ định đoạt. Lâm Trần liếc mắt cách đó không xa Trịnh Mộc Khê, thần sắc không có chút rung động nào, đầu ngón tay thanh thản địa vớt ve trước mặt băng chén lưu ly, trong chén trong suốt linh tiểu chiếu ra hắn trong mắt đạm mạc. Thượng quan Vũ cười nhạo một tiếng, ngựa khí tràn đầy khinh thường, ngón tay khô gầy trùng điệp gõ lấy băng lưu ly cái bàn, thanh thúy tiếng vang trong điện quanh quẩn. Cung chủ, tiểu tử này rõ ràng là đến ăn uống miễn phí, ngài để hắn cùng chúng ta ngồi chung chủ bàn, không khỏi có sai lầm phong cách. Theo ta thấy, hắn bộ dáng này bình tĩnh không bỏ ra nổi ra dáng sinh nhật quà mừng, đơn thuần lãng phí chủ bàn quý giá ghế. Lời nói ở giữa ý chào phúng lộ rõ trên mặt, hắn nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt tràn ngập xem thường, phản phất tại nhìn một cái không phải trên bàn con kiến hôi. Trịnh Ngọc Khê phất phất tay, ngữ khí chắc chắn, đầu ngón tay khêu nhẹ bên tóc mai tóc rối, hiển thị rõ cung chủ ý nghi. Lâm tướng quân là ta mời khách nhân, chủ bàn ghế cũng là ta tự mình ăn bài. Chư vị đều là giới tu hành thai to mặt lớn nhân vật, chắc hẳn sẽ không như vậy tính toán đi. Lời này đã cho thấy lập trường. Kỳ thực, nàng trước đây căn bản không biết Lâm Trần, càng không rõ ràng Lâu Lan đại tướng quân đã đổi mới đổi nhân tuyển. Hôm qua nghe nói Lâu Lan phái đại tướng quân đến đây chúc thọ, nàng cố ý phái người tìm hiểu, chỉ biết tân nhiệm tướng quân tuổi trẻ tài cao, cụ thể nội tình lại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng Lâm Trần đã lấy đại tướng quân thân phận mà đến, thân mang màu đen chiến giáp, quanh thân tuy không tận lực phóng thích linh lực ba động, lại lộ ra trầm ổn nội liễm khí chẳng. Làm băng thần cung cung chủ, nàng tự nhiên muốn cho Lâu Lan cổ quốc đầy đủ thể diện. Thượng quan Vũ thăm dò nàng thái độ, biết dây dưa nữa sẽ chỉ gây Trịnh Mộng Khê không nhanh, đành phải hậm hực ý miệng, nhưng nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt lại càng hung ác nham hiểm. Sau đó, Trịnh Mộng Khê đưa tay ra hiệu, ngoài điện trong nháy mắt vang lên du dương sáo trúc rất vui, tựa băng cột nhà ở giữa quanh quần lấy mát lạnh linh khí. Nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm dịu dàng lại cực kỳ lực xuyên đấu, hôm nay đa tạ chư vị đường xa mà đến vì ta chúc thọ, sinh nhật tiến chính thức khai tiệc. Đây bàn thịt rượu đều do cực phẩm yêu thú máu thịt xào nấu. Màu vàng dòng thịt thú vật hiện ra chân bóng bóng loáng, lôi cuốn lấy linh lực nồng nặc khí tức, còn chưa cửa vào liền khiến người ta sảng khoái tinh thần, màu trắng bạc xương thú canh trong suốt thấy đáy, nổi lơ lửng mấy quả lóng lánh linh quả, linh lực theo tô mị bốc hơi thành xương trắng. Mỗi một đạo dao đều là giới tu hành chân phẩm, tầm thường tu sĩ khó gặp. Chủ trên bàn, một đám sống mấy trăm năm lão giả đều không động đũa, ánh mắt rơi trong điện, lặng chờ tặng lễ phân đoạn. Trận này sinh nhật yến, dâng tặng lễ vật mới là màn kịch quan trọng. Ba bàn vị trí thứ hai trước tiên có người đứng dậy dâng tặng lễ vật. Đại Vũ thần triều đương nhiệm tướng quân Vũ Văn Thác thân mang ngân sắc chiến giáp, dáng người thẳng tắp địa bước nhanh đến phía trước, trong tay nâng một cái hộp gấm, từ từ mở ra. Trong hộp linh quang lấp lóe, một kiện tạo hình phong cách cổ xưa binh khí yên tĩnh nằm thẳng, rõ ràng là một kiện tuyệt phẩm vạn tượng thần khí. Vạn tượng thần khí bản thân nhập không Trịnh Mộng Khê pháp nhãn, có thể tuyệt phẩm tầng thứ thối luyện độ khó khăn cực lớn, ẩn chứa linh lực tinh thuần không gì sánh được, cho dù là đỉnh phong thế lực cũng có chút hiếm thấy, được cho thành ý mười phần. Vị trí thứ hai đều là các đại thế lực thai to mặt lớn, gặp Vũ Văn Thác dâng tặng lễ vật, ào ào đứng dậy theo phong trào, đưa ra bảo vật cấp bậc đồng đều không thấp, có ẩn chứa tinh thuần linh lực linh ngọc, có phụ trợ tu hành thượng cổ linh dược, còn có phòng ngự loại cực phẩm pháp khí. Trong điện thỉnh thoảng vang lên sợ hãi thán phục, bầu không khí càng sôi động. Rất nhanh đến phiên chủ bàn, Thượng quan Vũ cái thứ nhất đứng dậy, ra vẻ khiêm tốn con người, trong tay lại siết chặt một cái bình ngọc nhỏ, ánh mắt liếc về phía mọi người, mang theo bí ẩn đắc ý, cung chủ, ta tới vội vàng, chưa chuẩn bị thỏa quá mức quý giá lễ vật, chỉ có một vật miễn cưỡng đem ra được, mặc dù không tính đỉnh phong chí bảo, lại phù hợp cung chủ tâm ý, mong rằng chớ có ghét bỏ. Nói xong, hắn lấy ra một cái toàn thân trắng muốt bình ngọc nhỏ, thân bình khắc lấy nhỏ vụn hoa văn, bình bên trong chất lỏng màu vàng nóng lưu chuyển, sinh cơ bừng bừng theo miệng bình tràn ra, quanh quẩn trong điện, liền trong không khí linh khí đều biến đến ôn nhuận lên. Trình Ngộng Khê thoáng nhìn cái kia dịch thể trong nháy mắt, đồng tử hơi co lại, trong mắt nổi lên rung động, tay ngọc nắm chặt váy, đúng là hồi xuân thần dịch. Cái này thần dịch đối đa số người tu hành mà nói hơi có vẻ gà mờ, không cách nào trực tiếp tăng cao tu vi chiến lực, lại có thể theo bản nguyên tẩm bổ thân thể, nghịch chuyển 5 tháng dấu vết, để người tu hành quay về tuổi trẻ. Đối nữ tu mà nói, có thể xương trí bảo bên trong trí bảo. Trình Ngộng Khê dung mạo dừng lại tại 35-36 tuổi, phong vận vẫn còn, có thể tu hành 5 tháng dài dằng dặc, người nào không muốn lưu lại càng tăng lên phương hoa. Càng hồi xuân thần dịch cực kỳ đặc thù, cho dù đối hợp nhất cảnh phía trên nàng vẫn như cũ hữu hiệu, viễn siêu đồng loại hình thành xuân hồi tố đan. Những đan dược kia cho dù đạt tới 9 văn tuyệt phẩm, đối nàng cũng không hề có tác dụng, mà cái này thần dịch đúng lúc tròn nàng tâm nguyện. Một bình hồi xuân thần dịch có thể trợ ngươi rút đi 10 năm tuế nguyệt dấu vết, da thịt càng trơn bóng, khí tức càng tinh khiết, dược hiệu duy trì liên tục 3000 năm. Về sau 3000 năm, ngươi đều có thể lấy hơn 20 tuổi phương hoa chi tư bày ra, trong lúc giơ tay nhấc chân linh khí càng hơn trước kia. Thượng quan Vũ chậm rãi nói rõ, ngựa khí dấu không được đắc ý, nói xong đón đến, thưởng thụ lấy chung quanh hâm mộ ánh mắt. Hắn tâm lý rõ ràng, vật này là vô số nữ tu tha thiết ước mơ tồn tại. Năm đó vì tìm được bình này thần dịch, hắn hao phí mấy chục năm thời gian, xông qua 3 tòa hiểm địa, mới từ thượng cổ di tích bên trong đoạt được. Hôm nay hiến cho Trịnh Ngọc Khê, chính là muốn lôi kéo quan hệ, ngày sau cầu băng thần cùng tương trợ. Trịnh Ngọc Khê quả nhiên trái tim khẽ nhúc đích, gương mặt nổi lên nhấp nhô đỏ ửng, lòng tràn đầy vui vẻ tiến lên tiếp nhận bình ngọc, đầu ngón tay vướt ve thân mình, cảm thụ lấy ôn nhuận sinh cơ, luôn miệng nói, không chê, như thế nào ghét bỏ. Thượng quan lão tướng quân có lòng, phần lễ vật này ta rất ưa thích. Vừa nghĩ tới có thể nắm giữ 3000 năm tuổi trẻ dung mạo, nàng liền khó che giấu vui vẻ, trong mắt ý cười giấu đều giấu không được. Đến tiếp sau chủ bàn cường giả hào hào đứng dậy dâng tặng lễ vật, mỗi một kiện bảo vật đều đủ để ngoại giới tranh đoạt. Tiêu Dao Ma Môn Huyền Băng Ma Quân thân mang hắc bảo, quanh thân quanh quẩn lờ mờ màu đen ma khí, đưa tay lấy ra một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay hắc sắc ma hạch. Ma hạch mặt ngoài đường vân phức tạp, tản ra cường hãn ma đạo khí tức, chính là cực phẩm ma hạch, chính là ma đạo tu sĩ tăng cao tu vi đỉnh phong chí bảo. Quang Minh Thánh đỉnh tả hộ pháp mặt trời mới mọc đạo quân một thân áo bào trắng, quanh thân kim quang lượn lờ, đưa ra một cuốn ố vàng sách cổ, trang sách khắc lấy tối nghĩa phù văn, là một môn tàn khuyết hợp nhất cảnh công pháp. Cho dù tàn khuyết, uy lực cũng viễn siêu vạn tượng cảnh công pháp cực phẩm, tu hành sau có thể tăng lên trên diện rộng linh lực vận chuyển hiệu suất, đối chiến lực tăng thêm cực lớn. Tình báo các tổng các trưởng lão tô hoàn toàn thân mang áo bào xám, nhìn như phổ thông, trong tay lại nâng một khối phá nát mảnh kim loại, mảnh vỡ phủ đầy vết nứt, nhưng như cũ quanh quẩn lấy cường hãn uy áp, chính là phá nát chuẩn trung cực thần binh. Cho dù không cách nào hoàn toàn thôi động, ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng cực kỳ chân quý, sửa chữa phục hồi sau giá trị liên thành. Địa bảng điện tổng điện trưởng lão Bùi Nam Sơn, Thủy Nguyệt Tông phó tông chủ Đỗ Huyên bọn người cũng đều có chói sáng bảo vật đưa ra, hoặc là cổ lão linh tài, hoặc là hiếm thấy phụ trợ bảo vật, mỗi một kiện đều thành ý tràn đầy. Trong điện tiếng thán phục liên tiếp, thấy mọi người đều là đã dâng tặng lễ vật hoàn tất, chỉ có Lâm Trần tĩnh tọa bất động. Thượng quan Vũ nét miệng lên nụ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Trần, thật lực thả đại thanh âm, để trong điện mọi người nghe rõ, Lâm tướng quân đã là theo Lâu Lan mà đến, thân là một nước đại tướng quân. Trên thân bình tĩnh có không ít chất tặng, sao còn chậm chạp không dâng tặng lễ vật? Chẳng lẽ căn bản không chuẩn bị, muốn tay không cọ hết tiến hội liền đi? Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, chắc chắn Lâm Trần tuổi trẻ kiến thức nông cạn, vừa tiếp nhâm đại tướng quân chi vị, trong tay không đem ra được bảo vật, hôm nay bất quá là mượn Lâu Lan tên tuổi ăn uống miễn phí. Lâm Trần bưng lên băng lưu ly rượu, nhẹ nhàng nhấp miệng linh tiểu dịch mát lạnh trượt vào cổ họng, mang đến ấm áp, nhưng như cũng không thèm để ý Thượng quan Vũ, liền ánh mắt đều chưa từng cho, trực tiếp đem hắn làm thành không khí. Bị này lạnh nhạt, Thượng quan Vũ trên mặt đắc ý trong nháy mắt rút đi, lửa giận xông lên đầu. Trung điệp vô cái bản, tức giận nói, tiểu tử, khắc cho thể diện mà không cần. Con tưởng rằng Lầu Lan đại tướng quân có nhiều năng lực, mà ngay cả kiện đem ra được quả mừng đều không có. Tay không thì dám đến cọ cung chủ sinh nhật yến, như vậy ra mặt dày, lão hủ sống mấy trăm năm vẫn là lần đầu gặp. Một bên Huyền Băng Ma Quân vốn là bởi vì Lâm Trần giết ma tôn trọng lâu mà lòng mang sát ý, giờ phút này gặp Thượng quan Vũ làm khó dễ, cũng theo sủi cười rộ lên, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Trần, không quả mừng liền không nên trèo lên đại điện này, ngươi làm băng thần cung là tùy ý ra vào từ thiện đường. Chủ trên bàn, một miệng yêu thú thịt đều giá trị liên thành, ẩn chứa linh lực đầy đủ tầm thường tu sĩ tu hành mấy tháng, chân quý bực nào, há lại ngươi cái này trở tay không người có thể ngồi. Sớm làm lăn đi phổ thông ghế, đừng tại đây trốn mắt, ném ngươi Lầu Lan đại tướng quân mặt mũi. Hắn vốn định trực tiếp động thủ báo thủ, lại ngại tại Lâm Trần thân phận, lo lắng dẫn phát thế lực xung đột, giờ phút này mượn dâng tặng lễ vật sự tình làm có dễ, đã có thể nhục nhã Lâm Trần, lại có thể phát tiết lửa giận, nhất cử lưỡng tiện. Lâm Trần chậm rãi đặt chén rượu xuống, đầu ngón tay tại ly vách tường cơ nhẹ, nhếch miệng lên lạnh buốt đường cong, rốt cục dương mắt nhìn về phía hai người, ngựa khí đạm mạc lại mang theo uy áp, ta cho cung chủ đưa cái gì quà mừng, đưa đắt cỡ nào nặng, cũng chư vị có liên căng gì. Đến tiên các ngươi ở đây khoa tay một chân. Lời nói tuy nhỏ, lại lộ ra không thể nghi ngờ cường thế, để trong điện huyên náo trong nháy mắt an tĩnh mấy phần, không ít người ánh mắt rơi tại Lâm Trần trên thân, hiếu kỳ hắn đến tuột cùng có gì lực lượng, dám như thế chống đối Thượng quan Vũ cùng Huyền Băng Ma Quân. Trình Ngộng Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Trần, trong lòng cũng nhiều mấy phần chờ mong, hiếu kỳ vị này tuổi trẻ Lầu Lan đại tướng quân hội lấy ra cái dạng gì quà mừng. Cho dù Lâm Trần không bỏ ra nổi quý giá lễ vật, xem ở Lâu Lan trên mặt mũi, nàng cũng sẽ không có xử. Rốt cuộc băng thần cung cùng Lâu Lan lân cận, ngày sau rất nhiều sự vụ còn cần dựa vào Lâu Lan trợ lực, đương nhiên sẽ không tùy tiện đắc tội. Thượng quan Vũ, ngươi vừa mới lấy ra cái kia bình phá di thể, cũng xứng gọi bảo vật. Lâm Trần đống nhiên ngoắc ngoắc khoe miệng. Thượng quan Vũ lập tức cười ha ha, dường như nghe đến chuyện cười lớn, chỉ vào Lâm Trần hướng mọi người nói, chư vị nghe một chút, tiểu tử này chính mình không bỏ ra nổi đồ vật, ngược lại dám chào phúng ta hồi xuân thần dịch. Ta có thể lấy thần dịch thu được cung chủ cười một tiếng, phần này tâm ý cùng nội tình, ngươi có thể so sánh sao? Ngươi có bản lĩnh, cũng lấy ra một kiện làm cho cung chủ tâm động, thu được mỹ nhân nợ nụ cười đồ vật đến. Thu được mỹ nhân nợ nụ cười. Lâm Trần dương mắt, ánh mắt lạnh như băng quét hướng Thượng Quan Vũ, ngựa khí tràn đầy miệng ai, ngươi tuổi đã cao, tóc đều nhanh rơi sạch, chính cung chủ dù có khuynh thành dáng vẻ, phong hoa tuyệt đại, cùng ngươi lại có gì làm? Như vậy liếm láp định nọ, lão sát phôi sắc mặt không chút nào che lấp, chẳng lẽ còn dám đối cung chủ mang trong lòng ngấm ngẽ? Như vậy không biết liêm sỉ, cũng xứng xưng giới tu hành tiền bối. Lời này từng từ đâm thẳng vào tim gan, trong nháy mắt để Thượng Quan Vũ giận tím mặt, sắc mặt đỏ bừng lên, ở ngực kịch liệt chập trùng, chỉ vào Lâm Trần tức giận đến toàn thân phát run, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu lão phu trong sạch. Ta đối cung chủ chỉ có kính trọng, sao lại có như vậy tâm tư xấu xa? Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian lấy ra quả mừng, như không bỏ ra nổi ra dáng đồ vật, cút ngay lập tức đi phổ thông đế, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Hắn càng chắc chắn Lâm Trần không có chút nào nội tình, chỉ là mạnh miệng, chỉ muốn mau sớm nhục nhã hắn một phen, ép hắn rời đi chủ bản, vãn hồi chính mình thể diện. Lâm Trần lại không đội mà dâng tặng lễ vật, tựa ở băng lưu ly trên ghế ngồi, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ, lao già này vô cớ nhằm vào, ỷ vào già đời liền hung hăng càng quái, nếu không cho hắn chút giáo huấn, sao lại từ bỏ ý đồ? Thượng Quan Vũ thân là đại vũ thần triều lao tướng quân, số mấy trăm năm, trên thân bình tĩnh có không ít chứa tàng, càng chuẩn trung cực thần binh loại hình đồ vật, lớn xác suất có chỗ cất giữ. Hôm nay vừa vặn mượn đánh cược, hố hắn một kiện tới, cũng coi như dạy cho hắn huấn. Muốn cho ta sáng quả mừng? Có thể. Lâm Trần chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, bất quá ánh sáng đi ra không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đánh bạc một trận như thế nào? Thượng Quan Vũ nghe vậy nhất thời đến hào hứng, ánh mắt lấp lóe tinh quang. Hắn không tin Lâm Trần có thể cầm ra siêu việt hồi xuân thần dịch đồ vật, mặc dù có bảo vật, cũng chưa chắc làm cho Trịnh Mộng Khê tâm động, lập tức gật đầu, đánh bạc liền đánh bạc, ngươi muốn đánh cực gì? Lão phu phụng bồi tới cùng. Đánh bạc một kiện trung cực thần binh như thế nào? Lâm Trần nói, cổ tay khẽ đảo, trong tay nhiều một cái toàn thân màu lưu ly ngọn ly, ngọn thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh, quanh quẩn lấy nhấp nô pháp tắc chi lực, uy áp mịt mở lại cường hãn. Chính là năm đó lưu ly đạo tôn thành danh binh khí, lưu ly trản. Chủ ban mọi người thấy thế đều là hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy rung động. Liên Trịnh Mộng Khê cũng hơi trợn to đôi mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đúng là lưu ly đạo tôn lưu ly trản. Nghe đồn này thần binh sớm đã phá nát tàn mát, không nghĩ tới lại bị Lâm tướng quân tề tụ. Mọi người đều là giới tu hành nhân vật đứng đầu, tự nhiên nhận được cái này trung cực thần binh, biết được uy lực cường hãn, ẩn chứa không gian pháp tắc chi đủ sức để nghiền ép đa số hợp nhất cảnh tu sĩ. Như vậy chí bảo, Lâm Trần lại trực tiếp lấy ra làm tiền đặt cược, không khỏi quá mức hào khí. Thượng Quan Vũ khẽ miệng hung hăng run rẩy, ánh mắt lóe qua một vẻ bối rối. Hắn tuy có một kiện bản mệnh trường thương là trung cực thần binh, cũng đã cùng tự thân thần hồn trói chặt, xem như tính mạng là bảo mệnh át chủ bài, tuyệt không có khả năng lấy ra đánh cược. Một khi thua hết, không chỉ có tổn thất chí bảo, tự thân tu vi cũng sẽ thụ tổn hại. Hắn cố giả bộ chấn định, tâm tư phi tốc linh hoạt, Lâm Trần cầm lưu ly tràn làm tiền đặt cược, tất nhiên không biết tặng cho cung chủ, chỉ là dùng đến chấn nhiếp ta thôi. Có lẽ hắn còn có hắn chuẩn trung cực thần binh, nhưng chưa hẳn làm cho cung chủ tâm động, hồi xuân thần dịch đối nữ tu sức hấp dẫn, cũng không phải binh khí có thể so sánh. Chính trong khi đang suy nghĩ, đại vũ thần triều một tên tiên tướng bước nhanh về phía trước, tiến đến Thượng Quan Vũ bên thai thấp giọng báo cáo, nhắc đến trước đây lưu ly đạo tôn động phủ sự tình, cùng với Lâm Trần theo trong động phủ đoạt được thương khung ma nhãn bên trong đoạt được thương khung ma nhãn, đây chính là có thể so với chuẩn trung cực thần binh ma đạo chí bảo, uy lực cường hãn. Như Lâm Trần đem đưa ra, Trịnh Mộng Khê tất nhiên hoan hỉ. Thượng Quan Vũ thần sắc đống nhiên trầm xuống, phía sau lưng nổi lên mồ hôi lạnh, thầm kêu không tốt, tiểu tử này lại có như vậy nội tình, còn tốt vừa mới không có xúc động đáp ứng đánh bạc trung cực thần binh, không phải vậy hôm nay tất thua không thể nghi ngờ. Khá lắm gian trá tiểu tử, lại đòi ngấp nghé ta bản mệnh trường thương, si tâm vọng tưởng. Hắn âm thầm cắn răng, lập tức mở miệng cự tuyệt, trung cực thần binh quá mức chân quý, chính là người tu hành tánh mạng gốc dễ, há có thể lấy ra đánh cược. Việc này không ổn, đổi bán được. Yên tâm, ta không biết lấy chuẩn trung cực thần binh vì quà mừng tặng cho công chủ, cũng sẽ không cầm cùng chuẩn trung cực thần binh uy lực tương đương đồ vật. Lâm Trần giống như xem thấu khác ý nghĩ, chủ động hứa hẹn, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm, rốt cuộc đối phó ngươi, còn tội gì dùng như vậy bảo vật quý giá. Thượng Quan Vũ vẫn không yên lòng, tao mày bổ sung, ngươi cần chính miệng hứa hẹn, chỗ tặng quà đã không phải chuẩn trung cực thần binh, cũng không phải cùng chuẩn trung cực thần binh uy lực tương đương chí bảo, lại nhất định phải làm cho cung chủ lòng tràn đầy hoan hỉ, viện siêu ta hồi xuân thần dịch mang đến vui vẻ, mới coi như ngươi thắng, như là cấp bậc tương đương, hoặc là cung chủ không đủ hài lòng, liền coi như thế hòa không phân thắng bại, đánh cược hết hiệu lực. Khác ý nghĩ giảo hoạt, muốn lưu đủ con đường sau này, chắc chắn Lâm Trần không bỏ ra nổi so hồi xuân thần dịch càng làm cho Trịnh Mộng Khê tâm động bảo vật, rốt cuộc hồi xuân thần dịch đối nữ tu sức hấp dẫn, cơ hồ không ai bằng. Có thể. Lâm Trần thống khoái đáp ứng, cười lấy thu hồi lưu ly trản, cổ tay lần nữa một phen, một thanh màu đen trường kích xuất hiện ở trong tay. Kích thân thể khắc đầy phức tạp ma văn, quanh quẩn lấy lờ mờ màu đen ma khí, uy áp cường hãn lại không tiêu căng, chính là chuẩn trung cực thần binh thương khung ma nhãn. Đã ngươi không dám đánh cược trung cực thần binh, vậy liền đánh bạc một kiện chuẩn trung cực thần binh. Ngươi vừa mới khẩu khí như vậy phách lối, chào phúng ta không bỏ ra nổi bảo vật, sẽ không phải liền kiện chuẩn trung cực thần binh đều cầm không ra đi. Như là không bỏ ra nổi, liền sớm làm nhật vừa, đừng tại đây mất mặt xấu hổ. Thượng Quan Vũ hơi đỏ mặt, bị Lâm Trần lời nói chắn đến á khẩu không trả lời được. Hắn chuẩn trung cực thần binh sớm đã ban thưởng cho giới trướng lập công tướng quân, giờ phút này trên thân đồng thời không lưu giữ hàng. Duy nhất có thể mượn đến chính là Vũ Văn Thác trên thân món kia hoàng kim giáp. Hắn vô ý thức nhìn về phía vị trí thứ hai Vũ Văn Thác, ánh mắt mang theo khẩn cầu cùng tạo áp lực, ý tứ lại rõ ràng bất quá, để Vũ Văn Thác đem hoàng kim giáp cho hắn mượn làm tiền đặt cược. Vũ Văn Thác ngồi dạng thứ hai chỗ ngồi, cau mày, đầu ngón tay nắm chặt ống tay áo, nội tâm rẽ rủa không thôi. Cái này hoàng kim giáp là hắn bảo mệnh át chủ bài, chính là phòng ngự loại chuẩn trung cực thần binh, năm đó cùng man tộc chém giết, cùng hắn thế lực tranh đấu lúc, mấy lần thay hắn ngăn lại chí mạng công kích, giáp thân thể lưu lại chiến đấu vết cắt, mỗi một đạo đều chứng kiến lấy nguy cơ sinh tử, với hắn mà nói so tánh mạng còn trọng yếu hơn. Người bình thường đừng nói mượn dùng, chính là nhìn nhiều, hắn đều cực kỳ cảnh giác. Có thể thượng quan Vũ là đại vũ thần triều có tuổi đời, được cao vọng trọng, thống lĩnh đại vũ quân nhiều năm, tại hắn có để bạt tri ân. Hôm nay trước mặt mọi người mở miệng tướng mượn, như là cự tuyệt, không khỏi lộ ra không biết đại cục, cũng sẽ quét lao tướng quân thể diện, thậm chí ảnh hưởng chính mình tại đại vũ thần triều địa vị. Trầm ngâm rất lâu, Vũ Văn Thác cuối cùng khẽ cắn môi, hít sâu một hơi đứng dậy, nhanh chân đi đến chủ bàn, hướng thượng quan Vũ ôn quyền không người nói, lao tướng quân đã cần, mặt tướng tự nhiên tướng mượn, chỉ là này giáp chính là mặt tướng bảo mệnh chi vật, mong rằng lao tướng quân sau đó mau chóng trả lại. Nói xong, hắn theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra hoàng kim giáp. Chiến giáp toàn thân vàng rực, đường vân phong cách cổ xưa đại khí, lưu chuyển lên nhàn nhạt kim sắc linh quang. Cho dù chưa từng thôi động, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cường hãn phòng ngự lực, giáp thân thể linh quang sen lẫn thành vô hình bình chướng, xem xét liền biết rõ nhất định không phải phàm vật. Hắn hai tay bưng lấy hoàng kim giáp đưa hướng thượng quan Vũ, đưa ra lúc ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giáp thân thể, trong mắt khó nén không muốn cùng đau lòng, phản phất tại giao ra bản thân đầu thứ hai cái mạng. Vũ Văn tướng quân yên tâm, chỉ là tạm thời mượn một lát dùng làm tiền đặt cược mà thôi, tiểu tử này tuyệt không có khả năng thắng, sau đó ta lập tức trả lại, tuyệt không chậm trễ ngươi sử dụng. Thượng quan Vũ mặt mũi tràn đầy tự tin tiếp nhận hoàng kim giáp, cảm thụ lấy trong tay nặng nề cảm giác, trong lòng lực lượng tăng nhiều, nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt lần nữa biến đến phách lối, ta cái này hoàng kim giáp chính là đỉnh phong phòng ngự loại chuẩn trung cực thần binh, có thể ngăn cản hợp nhất cảnh tu sĩ toàn lực một kích, đầy đủ theo ngươi thương khung ma nhãn đánh cược đi. Đầy đủ, tự nhiên đầy đủ. Lâm Trần hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng, nhìn lấy hoàng kim giáp trong mắt lóe qua hài lòng. Phòng ngự loại chuẩn trung cực thần binh cực kỳ hiếm thấy, hắn trên thân công kích loại thần binh cũng ít, phòng ngự loại lại lắc đắc không có mấy. Nếu là có thể thắng được cái này hoàng kim giáp, ngày sau cùng người chém giết, phòng ngự lực liền có thể tăng lên trên diện rộng, lại gặp cường địch cũng có thể nhiều mấy phần bảo mệnh lực lượng, trước đó cùng Phục Thiên Tương chiến đấu lúc, nếu có như vậy phòng ngự trí bảo tại thân, cũng không đến mức như vậy bị động. Chư vị tại chỗ tiền bối, còn mời làm chứng, đợi chút nữa cái nào đó lao già đánh bạc vừa, như là muốn chơi xấu chạy trốn, còn mời hỗ trợ ngăn lại, đừng để hắn xấu giới tu hành quy củ. Trình Ngọc Khê ngồi tại chủ vị, đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ, càng chờ mong Lâm Trần quả mừng, thực sự không nghĩ ra hắn không tiến chuẩn trung cực thần binh, đến tuột cùng có thể lấy ra bảo vật gì, so hồi xuân thần dịch càng để cho mình tâm động. Thượng quan Vũ giận quát một tiếng, chừng lấy Lâm Trần lần nữa cường điệu quy tắc, ta nhắc lại ngươi một lần, quà mừng nhất định phải để cung chủ lòng tràn đầy hoan hỉ, lại muốn viễn siêu hồi xuân thần dịch mang đến vui vẻ, mới coi như ngươi thắng, như là không đạt được tiêu chuẩn này, cho dù ngươi lấy ra bảo vật, cũng coi là ngươi thua, đến thời điểm ngươi thương khung ma nhãn, liền trở về ta tất cả. Trong lòng của hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, chắc chắn Lâm Trần không bỏ ra nổi so hồi xuân thần dịch chân quý hơn, càng làm cho Trịnh Mộng Khê tâm động bảo vật, rốt cuộc hồi xuân thần dịch khan hiếm tính cùng tính nhắm bảo, cơ hồ không có thể thay thế. Lâm Trần trong lòng cười lạnh, lao già này cuối cùng đánh giá thấp hắn nội tình, cũng đánh giá thấp hắn tất giữ. Làm cho Trịnh Mộng Khê tâm động bảo vật, người khác có lẽ không bỏ ra nổi, hắn lại đúng lúc có mấy món, lại mỗi một kiện đều so hồi xuân thần dịch chân quý mấy lần, chỉ là trước đây lười nhác hiện lộ thôi. Hôm nay đã thượng quan Vũ chủ động khiêu khích, hắn liền không cần thiết lại che giấu, vừa vặn mượn cơ hội này, thật tốt giao hấn một chút cái này hung hăng cản quấy lao già, cũng để cho mọi người tại đây mở mang kiến thức một chút, hắn Lầu Lan đại tướng quân nội tình, tuyệt không phải bọn họ có thể khinh thường. Chương 1890, Trịnh Mộng Khê ý đồ chương 1890. Trịnh Mộng Khê ý đồ Trịnh Mộng Khê, Triều Dương đạo quân, Tô Triệt các loại một đám dậm chân một cái liền có thể để một phương tròm sao rung động cường giả chứng kiến phía dưới, Lâm Trần cùng Thượng Quan Vũ kinh thiên đánh cược, rốt cục chính thức kéo ra màn che. Trong lúc nhất thời, trong điện tất cả ánh mắt, vô luận thiện ý, hiếu kỳ vẫn là cười trên nỗi đau của người khác, toàn bộ hội tụ ở Lâm Trần một thân, chờ mong lấy vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi, đến tột cùng có thể lấy ra hạng gì kinh hãi thế tục bảo vật. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Trần nhếch miệng lên một vệt thần bí đường cong, không nhanh không chậm lấy ra một cái phong cách cổ xưa bảo hộ. Bảo hộp mới vừa xuất hiện, Trình Ngọc Khê cặp kia thu thủy giống như đồng tử liền đống nhiên co rụt lại. Nàng thậm chí còn chưa thấy rõ vật trong hộp, một cỗ rồi rào mênh mông, tinh thuần cùng cực dược lực ba động đã thấu hộp mà ra, hóa thành mắt trần có thể thấy chói lọi ánh sáng. Cùng lúc đó, một trận thấm vào ruột gan dị hương như tơ như sợi, chui vào hơi thở, lại để tại chỗ cường giả nguyên thần cũng vì đó nhất thanh, toàn thân thư thái. Trình Ngọc Khê tiếng lòng bị trong nháy mắt kích thích, vẹn vẹn người này kỳ hương, nàng liền kết luận, đây tuyệt đối là một cái phẩm giai cao đến khó có thể tưởng tượng tuyệt thế đan dược. Ngay tại Trịnh Mộng Khê cặp kia nhìn quen thế gian kỳ chân trong đôi mắt đẹp, giờ phút này lại nổi lên như thiếu nữ thuần túy ước mơ cùng chờ mong thời điểm, Lâm Trần cười nhạt một tiếng, tiện tay vạch trần bảo hộ. Trong chốc lát, ánh sáng đại thịnh, mùi thuốc cả điện, một quả lóng lánh sáng long lanh, thần hy lưu chuyển đang dược, yên tĩnh địa nằm ở bên trong. Làm Trịnh Mộng Khê ánh mắt cùng cái kia đan dược chạm đến trong mấy mắt, một tiếng thở nhẹ từ nàng phần môi xuất ra, lại không còn cách nào duy trì băng thần cung chủ đoan trang. Nàng trong đôi mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có sáng chói dị sắc, cả trái tim dường như bị vô tận vui sướng cùng cảm giác hạnh phúc lấp đầy, quả thực tâm hoa nộ phóng. Cùng Thượng Quan Vũ cái gọi là hồi xuân thần dịch so sánh, Lâm Trần giờ phút này dâng lên máu vật, giá trị đâu chỉ chân quý gấp trăm lần, nghìn lần. 10 văn. Cái này đúng là 10 văn cấp bậc thanh xuân hồi tố đan. Trịnh Mộng Khê thanh âm ức chế không nổi địa vị nhỏ phát run, phần kia cuồng hỉ để cho nàng dường như trong nháy mắt đưa thân vào đám mây thiên đường. Tầm thường thanh xuân hồi tố đan, cho dù là 9 văn cấp bậc, đối nàng cảnh giới cỡ này cường giả mà nói sớm đã hiệu dụng quá mức bé nhỏ. Thế mà, 10 văn lại là truyền thuyết bên trong đan đạo cực hạn, là chất thuế biến. Giá trị đã xa xa áp đảo hồi xuân thần dịch phía trên. Hồi xuân thần dịch, bất quá cho nàng 3000 năm thanh xuân, dung mạo trở lại 25-26, mà cái này mai 10 văn thanh xuân hồi tố đan, lại có thể làm cho nàng thanh xuân mãi mãi, dung nhan cùng sinh cơ triệt để quay lại đến trong cuộc đời tốt đẹp nhất 16 tuổi tuổi tác. Cái này là bực nào nghịch thiên thần vật, là bất luận cái gì chuẩn trung cực thần binh đều không thể trao đổi vô giá chi bảo. Thượng Quan Vũ mắt thấy viên thuốc này, thân thể chấn động mạnh một cái, một luồng lương khí hít vào nhập phổi, suýt nữa đem chính mình đạo tâm đều cho đóng băng nước vỡ. Hắn hai mắt trừng trừng, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin, 10 văn thanh xuân hồi tố đan, cái này sao có thể? Lòng hắn tại điên cuồng tích huyết, như thế nghịch thiên thần vật, tại sao lại rơi tại Lâm Trần loại bọn tiểu bối này trong tay? Hắn không thể nào hiểu được, càng vô pháp tiếp nhận. Đánh cược thua việc nhỏ, mấu chốt là Vũ Văn Thác món kia hoàng kim giáp, là hắn vô bộ ngực bảo đảm mở tới, cam đoan có thể thắng được. Bây giờ hứa hẹn tan thành bọt nước, chỉ còn lại có một trường so đáy nổi còn đen mặt, trong lòng phần kia biệt khuất cùng khó chịu, cơ hồ muốn đem hắn lý trí đốt cháy hầu như không còn. Một bên khác, ngồi dạng thứ hai trên ghế Vũ Văn Thác càng là sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm như máu, cắn chặt hàm răng, phát ra khanh khách nghiến răng âm thanh, dường như chết cha mẹ đồng dạng. Trong cổ họng hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, giống như điên cuồng, ta hoàng kim giáp a. Hắn điên cuồng hét lên lấy, cái kia tê tâm liệt phế bộ dáng, giống như Âu Yếm đạo lữ bị người ở trước mặt cướp đi, dần dần biến đến bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Lâm Trần lại không thèm để ý hai cái này tôm tép ngại nhép. Đánh cược là đối phương chủ động bước lên, thua, liền nên có thua rất ngộ. Khoe miệng của hắn cái kia vệt ý cười càng nghiền ngẫm, ánh mắt rằng giặc chuyển hướng mặt xám như cho Thượng Quan Vũ, chậm rãi hỏi thăm, lao cẩu, ta cái này mai 10 văn thanh xuân hồi tố đan, ngươi cảm thấy so ngươi hồi xuân thần dịch, như thế nào à? Thượng Quan Vũ một gương mặt mo tái nhợt đến đỏ bừng, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra. Cậu vật, bổn công tử cha hỏi ngươi đâu? Lâm Trần thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Nghe vậy, Thượng Quan Vũ trong lòng phần kia biệt quất rốt cục hóa thành căm giận ngút trời, một cỗ đủ để phần sơn trừ hải khủng bố tức giận từ trong cơ thể hắn ầm vang bốc lên, hợp nhất cảnh tầng 8 uy áp như sóng to giống như muốn bao phủ mà ra. Hắn tốt xấu là thành danh đã lâu thế hệ trước đại năng, là tuyệt thế tồn tại, chưa từng chịu qua cái này trời vô cùng nhục nhã, lại bị một cái mồm còn hôi sữa trước mặt mọi người hô vì lao cậu vật. Thế mà, ngay tại hắn sắp nổi giận xuất thủ trong tích tắc, chỉ Ngọc Khê thanh duyệt mà uy nghiêm thanh âm vang vọng toàn trường, viên thuốc này, Ngọc Khê rất là hoan hỉ, hài lòng cùng cực. Trên mặt nàng vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt, không che giấu chút nào. Dưới cái nhìn của nàng, có dạng này một khỏa thần đan, chính là đổi một kiện chuẩn trung cực thần binh nàng đều tuyệt không đáp ứng. Có Trịnh Mộng Khê vị này tiệc mừng thọ nhân vật chính miệng vàng lời ngọc, trận này đánh cược thắng bại đã lại không bất kỳ huyền nhiệm gì. Lâm Trần cười mỉm mà nhìn xem Thượng Quan Vũ, nói: "Chính cung chủ nói nàng rất vui vẻ, như vậy, ngươi tiếp xuống tới nên làm cái gì, không cần ta dạy cho ngươi đi." Thượng Quan Vũ mặt đen lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng, hắn nắm lên món kia kim quang lập loè hoàng kim giáp, dùng hết toàn thân khí lực, tràn ngập quất nhục cùng không cam lòng đống nhiên ném qua đến. Lâm Trần cười một tiếng dài, lấy tay tiếp được, vui vẻ ra mặt. Hắn không chút khách khí, làm lấy đông đảo cường giả mặt, trực tiếp đem cái này phòng ngự lực kinh người hoàng kim giáp mặc tại thân. Mắt thấy cảnh này, Vũ Văn Thác cái kia tiếng gào thét âm càng thê lương, hắn triệt để không để ý chính mình đại vũ thần triều tướng quân uy nghiêm cùng hình tượng, chỉ vào Lâm Trần, giống như điên cuồng, nhóc con, còn ta hoàng kim giáp. Hắn như cùng một đầu bị chọc giận hùng sư, toàn thân khí thế bạo phát, mắt thấy là phải liều lĩnh xuất thủ, thế mà cái kia cố đáng sợ uy áp còn chưa thành hình, liền bị Trịnh Mộng Khê hời hợt thoáng nhìn trong nháy mắt áp chế, tăng giã. Một đạo vô thượng uy nghiêm trong nháy mắt buông xuống tại Vũ Văn Thác trên thân, để hắn như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Vũ Văn Thác thực lực tuy mạnh, lại cuối cùng chỉ là hợp nhất cảnh thất trọng, liền Thượng Quan Vũ đều có vẻ không bằng, lại há có thể là Trịnh Mộng Khê đối thủ? Trịnh Mộng Khê nhưng là chân chính hợp nhất cảnh phía trên. Mặc dù vì trấn áp trong cung hai vị kia quỷ dị tộc cường giả mà hao phí lượng lớn bản nguyên, thực lực giảm đi nhiều, nhưng cảnh giới nghiên ép vẫn như cũ không phải chỉ là hợp nhất cảnh có thể dung chuyển. Cảm nhận được Trịnh Mộng Khê thân thể bên trên tản mát ra cái kia cỗ thâm bất khả chắc đáng sợ uy áp, Vũ Văn Thác trong nháy mắt câm như hến, một chữ cũng không dám nói thêm nữa. Hắn chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt ném hướng Thượng Quan Vũ, ánh mắt kia cơ hồ đều muốn khóc lên, hiển nhiên là hy vọng Thượng Quan Vũ có thể vì hắn lấy lại công đạo. Vũ Văn tướng quân, ngươi cứ yên tâm, việc này là bổn tọa là tội, ngày khác chắc chắn bổ khuyết ngươi. Thượng Quan Vũ chỉ có thể xanh mặt, từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Nghe nói lời ấy, Vũ Văn Thác tâm tình chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng biệt khuất khó chịu, suýt nữa một miệng lao huyết phun ra. Sinh nhật lễ phía trên đoạn này đánh cược, cuối cùng chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Tiếp đó, đông đảo khách mời ảo ảo ngồi vào vị trí, bắt đầu hưởng dụng băng thần cung chuẩn bị phong phú yến hội. Lâm Trần cũng ăn như gió cuốn, nuốt rất nhiều ẩn chứa to lớn tinh khí yêu thú máu thịt. Vốn là bởi vì Kỷ Di Linh cái chết mà một mực xa suốt tâm tình, tại hung hăng hố thượng Quan Vũ cùng Vũ Văn Thác, lại phải một kiện cực phẩm hoàng kim giáp sau, cuối cùng thoáng chuyển biến tốt đẹp mấy phần. Lúc này, tâm tư hoạt bát Lam Điệp đã đem Đường Tuyết mời qua đến, để cho nàng đứng tại Lâm Trần bên người. Lam Điệp thấy được rõ ràng, Đường Tuyết là cùng Lâm Trần cùng nhau đến đây, quan hệ không ít, rất có thể chính là hắn đạo lữ. Đã là đạo lữ, nào có tại như thế thịnh yến phía trên tách ra mà ngồi đạo lý. Người tới, ban thưởng ghế ngồi. Trình Ngọc Khê ngọc tay nhẹ vẫy, tự có thị nữ tại chủ bàn bên cạnh, vì Đường Tuyết thêm thiết lập một cái tôn quý vị trí. Đường Tuyết nhất thời vui vẻ ra mặt, thu sủng nhược kinh. Nàng biết rõ chính mình bất quá là cái tiểu nhân vật, có thể được băng thần cung chủ như vậy lễ ngộ, cũng không phải là bởi vì tự thân, đều là dính Lâm Trần Quang. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, chúng nhiều đại lão hàn huyên một lát, rất nhanh liền tiến vào chính đề. Trình Ngọc Khê ho nhẹ một tiếng, háng giọng, trên mặt vui vẻ chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một vẻ trước đó chưa từng có ngưng trọng. Được đến thần đan vui sướng tất nhiên chân thực, nhưng lúc này muốn thương thảo, lại là liên quan đến toàn bộ tinh vực tồn vong hàng đầu đại sự. Chư vị, nàng thanh âm truyền khắp đại điện, chắc hẳn cũng biết, hôm nay thiếp thân mời chư vị đến đây dụng ý thực sự. Lời vừa nói ra, ngồi đầy đều là tĩnh, tất cả mọi người biến sắc, thả ra trong tay ly chén. Chư vị chắc hẳn đều rõ ràng, ta băng thần cung phía dưới, trấn áp hai vị quỷ dị tộc ma đầu, đều là quỷ dị lao tổ cấp bậc kinh khủng tồn tại. Trình Ngộ Khê thanh âm biến đến trầm thấp, bọn họ tồn tại là theo cũ thời cổ đại còn sót lại đến bây giờ to lớn thai hoàng ầm. Một người tên là Quỷ Dị Nguyệt Cơ, một người khác tên là Quỷ Dị Dị Phật. Thực lực mạnh, thâm bất khả chắc. Chỉ là đọc lên hai cái danh tự này, trong đại điện nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống mấy phần, một cô vô hình hàn ý xâm nhập cốt tủy. Trình Ngộ Khê đón đến, đỏ thắm bờ môi khẽ mở, tiếp tục nói, ta băng thần cung vạn cổ băng thần đại trận, chính là tổ tiên còn sót lại, lúc đầu sứ mệnh chính là trấn áp bọn họ. Theo cũ thời cổ đại cho tới bây giờ, dài dằng dặc kỷ nguyên 5 tháng trôi qua, đại trận lực lượng đang không ngừng suy yếu, mà Quỷ Dị Nguyệt Cơ cùng Quỷ Dị Dị Phật sao động lại càng mãnh liệt. Nàng ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị cường giả, thanh âm bên trong mang theo một tia sâu sắc cùng quyết tuyệt. Việc này tuy là ta băng thần cung ra sự, lại cũng liên quan đến toàn bộ phù lưu tròm sao an nguy. Chư vị thật chẳng lẽ muốn tận mắt nhìn thấy hai vị kia ma đầu thoát khốn mà ra, đem chúng ta chỗ phù lưu tròm sao hóa thành một mảnh không có chút sinh cơ tĩnh mịch địa ngục sao? Chương 1891, chỉ có Huyền Băng Ma Quân thụ thương thế giới. Chương 1891, chỉ có Huyền Băng Ma Quân thụ thương thế giới. Quỷ dị theo Phật cùng Quỷ dị Nguyệt Cơ, tự nhiên là họa lớn trong lòng, nên mau chóng thu thập. Tiêu Giao Ma Môn Huyền Băng Ma Quân trước tiên mở miệng, chuyện lại là chuyện một cái, thở dài nói, chỉ bất quá, ta Tiêu Giao Ma Môn cũng là thời buổi rối loạn, nội bộ náo động không nghỉ, thật sự là có lòng không đủ lực a. Hắn lời nói này, xem như luyện chuyện cho thấy thái độ. Ta Đại Vũ Thần Triều tình huống, đồng dạng không thể lạc quan. Tình báo các tô triệt theo sát sau, thanh âm bình thản trần thuật sự thật, thần triều mấy năm liên tục chinh chiến, quốc khố trống rỗng, thực sự không có dư thừa tư nguyên đi trợ giúp băng thần cung duy trì cái kia vạn cổ băng thần đại trận vận chuyển. Trong lúc nhất thời, ra người có thể bỏ tài nguyên không bàn nữa, thành mọi người ăn ý muốn ra cố vạn cổ băng thần đại trận, chỗ hao phí tư nguyên tất nhiên là con số trên trời. Cái này phù lưu tròm sao các đại đỉnh phong thế lực không có một cái nào là mở từ thiện đường, vô duyên vô cớ để bọn hắn đại xuất huyết, quả thực là nói chuyện biển vông. Trong lúc nhất thời, chủ bàn phía trên các vị lao đại hào hào tỏ thái độ, luôn từ khẩn thiết, trung tâm tư tưởng cũng chỉ có một cái, nói tiền tổn thương cảm tình. Đây hết thảy thực vẫn chưa vượt quá Trịnh Mộng Khê đoán trước. Như là những thứ này sống không biết rõ bao nhiêu năm tháng lao hồ ly nhóm, vừa nghe nói xin giúp đỡ liền thoải mái nhanh đáp ứng, nàng ngược lại muốn hoài nghi bên trong phải chăng có trá. Bọn gia hỏa này, không có chỗ nào mà không phải là không thấy thọ không thả chim ưng hàng người. Mới đưa lên quả mừng lúc đến cỡ nào ân cần đầy đủ, đợi chút nữa lấy muốn chỗ tốt lúc, liền sẽ có nhiều sao lánh khóc vô tình. May mắn, Trịnh Mộng Khê đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, thanh lãnh ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị cường giả. Chợt, môi đỏ khẽ mở, thanh âm như băng tuyển nhỏ xuống ngọc bàn, chậm rãi nói ra, Ngộ Khê biết, mời các vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, không chỉ có muốn hao phí tinh lực, càng muốn gánh chịu chớ nguy hiểm lớn. Chư vị xin yên tâm, ta cũng không cần chư vị cung cấp bất luận cái gì tư nguyên, chỉ cần chư vị chịu ra một phần lực là đủ. Để báo đáp lại, ta băng thần cung nguyện vì mỗi một vị xuất thủ đạo hữu, dâng lên 10 khỏa băng xương chi tâm làm tạ ơn. Trình Ngộ Khê lời vừa nói ra, trong sân bầu không khí lập tức đọc lại. 10 khỏa băng xương chi tâm. Cái này cũng không phải cái gì vật tầm thường. Vẹn vẹn một khỏa băng xương chi tâm giá trị, liền đủ để có thể so với một kiện tuyệt phẩm vạn tượng thần khí. Đây là băng thần cung hao phí chí ít một cái kỷ nguyên thời gian, mới có thể dựng dục ra cực đạo chí bảo. Đối tại tu luyện băng thuộc tính công pháp tu hành người mà nói, đây quả thực là nghịch thiên cải mệnh thần vật. Mà đối với người khác, nó đồng dạng ẩn chứa tinh thuần không gì sánh được hợp nhất chi lực, có thể giúp người gột rửa đạo cơ, gia tăng đột phá cảnh giới mấy phần khả năng. Cho dù chính mình không dùng, cầm lấy đi đổi lấy ngang cấp hắn chí bảo, cũng là dễ như trở bàn tay. Như là 3 năm qua, tại chỗ các đại lao có lẽ sẽ chỉ thoáng ghé mắt, rốt cuộc tuyệt phẩm vạn tượng thần khí, nhà bọn hắn nội tình bên trong cũng không phải không có. Thế nhưng là một người mới khỏa, cái này ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Tại chỗ các đại thế gia cùng tông môn, nhà ai còn không có mấy cái người tu luyện băng hệ công pháp hậu bối thiên tài. Băng thần cung tuy là đạo này người đứng đầu, lại không phải duy nhất. Nếu có được này thần vật, trong tộc hoặc trong môn tất sẽ sinh ra một vị mới đứng đầu cường giả. Trình Mộng Khê mở ra điều kiện, hiển nhiên để những thứ này đam mưu túc trí các đại lao, chính thức động tâm. Đương nhiên, nàng mời cũng chỉ là chủ bàn phía trên cái này giải rác mấy người. Ngồi dạng thứ hai chỗ ngồi những cái kia cường giả còn chưa đủ tư cách tham dự bực này cấp bậc hành động. Mỗi người mời khỏa, Cái này liền mang ý nghĩa băng thần cung ít nhất phải lấy ra 670 khỏa băng xương chi tâm, đây là một khoản đủ để cho bất luận cái gì đỉnh phong thế lực đều cảm thấy đau lòng to lớn chi tiêu. Thế mà, Trình Mộng Khê rất rõ ràng, dù vậy, đối diện lao hổ ly nhóm cũng chưa chắc hội tùy tiện gật đầu. Quả không phải vậy. Chỉ nghe Tiêu Giao Ma Môn Huyền Băng Ma Quân nhấp nhô mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, bản quân sắc thực chủ tu băng thuộc đạo pháp, nhưng cái này không quan trọng 10 khỏa băng xương chi tâm, tại ta mà nói, giá trị cũng không phải lớn đến không có thể thay thế. Mà ta như xuất thủ, trực diện hai vị kia quỷ dị tộc ma đầu, thế nhưng là lúc nào cũng có thể đánh đổi mạng sống đại giới. Hán tại có kẻ mặc cả. Chủ trên bàn, nếu bàn về băng hệ công pháp tạo nghệ, không người có thể ra phải. Liên hắn đều đối điều kiện này biểu thị bất mãn, đủ thấy khẩu vị to lớn, lòng tham lam rõ rành rành. Phải biết, cái này 10 khỏa băng xương chi tâm giá trị, sớm đã vượt xa hắn vừa mới đưa lên phần kia quả mừng. Tình báo các Tô Triệt hơi chút trầm ngâm, cũng mở miệng phụ họa, chính cung chủ thành ý, Tô Mỗ cảm nhận được. Nhưng chính như Huyền Băng Ma Quân Châu nói, chúng ta chuyến này, mạo hiểm sát thực khó có thể đánh giá. Chớ nói bị hai vị kia quỷ dị sinh linh trọng thương, dù là chỉ là nhiễm phải một tia quỷ dị khí tức, đều có thể là đạo đồ đoạn tuyệt xuống tràng. Đại Vũ Thần Triều Thượng Quan Vũ càng là trực tiếp đứng dậy, đối với Trịnh Mộng Khê ôm một cái quyền, trên mặt đã toát ra mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Chính cung chủ, nếu chỉ có điểm ấy thành ý, chúng ta vẫn là an phận tham gia hết ngài sinh nhật yến, liền cáo từ rời đi. Đến mức chúng ta đưa lên quà mừng, cung chủ cũng không cần trả lại, tạm thời cho là kết giao bằng hữu. Hắn lời nói, không thể nghi ngờ là đem Trịnh Mộng Khê nhất quân, hiển nhiên là cảm thấy điều kiện này xa chưa đạt tới hắn tâm lý mong đợi. Đối mặt cái này gần như bức thoái vị tràn diện, Trịnh Mộng Khê lại vẫn như cũ bình tĩnh, không thấy mảy may tức giận. Nàng lần nữa khẽ mở môi đỏ, thanh âm bên trong lộ ra một cô đã tính trước tự tin, ta còn có một vật, chắc hẳn có thể làm cho chư vị hài lòng. Vừa dứt lời, nàng làm tay nhẹ bẫy, một bên thị nữ Lam Điệp lập tức hiểu ý, nâng tới một cái phong cách cổ xưa cùng cực bảo hộp. Cái kia bảo hộp cũng không biết là loại nào thần mục điêu khắc, toàn thân tản ra một cỗ trầm ngưng năm tháng khí tức. Tại Trịnh Mộng Khê ra hiệu phía dưới, Lam Điệp cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo hộp. Trong chốc lát, một cỗ dường như đến từ xưa đến nay hồng hoang cực hạn hàn ý cùng rồi rào sinh cơ đan sen khuyết tán ra đến. Chỉ thấy bảo bối trong hộp, thình lình nằm yên tĩnh lấy một gốc long lánh sáng long lanh, dường như từ vạn năm huyền băng điêu khắc thành hoa sen, vạn cổ băng liên. Tê, tại chỗ tất cả đại năng, khi nhìn rõ vật này trong nháy mắt, đều không tự chủ được hít sâu một hơi. Vạn cổ băng liên. Riêng là vạn cổ hai chữ, liền đủ để chứng minh lịch thiên hàm kim lượng. Vật này nghe đồn là theo so cũ thời cổ đại còn xa xưa hơn kỷ nguyên lưu truyền tới nay vô thượng chí bảo, chí ít kinh lịch hơn 10 cái kỷ nguyên thanh nén, ẩn chứa đạo vận cùng năng lượng, so 10 khỏa băng xương chi tâm thêm lên còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Chỉ là cái này một gốc, liền để tại chỗ tất cả người nhịp tim đập đều loạn nửa nhịp. Riêng là Huyền Băng Ma Quân, hắn trong đôi mắt bắn ra dọa người tinh quang, hô hấp cũng vì đó gấp rút, cái kia không che giấu chút nào vẻ tham lam, quả thực hận không thể lập tức xông đi lên đem cái kia băng liên chiếm làm của riêng. Ai cũng rõ ràng, cái này chờ trấn cung chi bảo, băng thần cung trải qua vô tận năm tháng, cũng mẹn mẹn để dành giải rác ba cây mà thôi. Trình Ngọc Khê đôi mắt đẹp nhìn chung quanh mọi người, đem bọn hắn thần sắc thu hết vào mắt, sau đó rõ ràng tiếng nói ra, như chư vị có thể giúp ta băng thần cung, thành công đem hai vị kia quỷ dị ma đầu triệt để trấn áp ra cố, cái này ba cây vạn cổ băng liên, ta toàn bộ lấy ra. Đến mức cuối cùng ai có thể được đến, người nào nhiều người nào thiếu, liền nhìn chư vị tại trấn áp quá trình bên trong cụ thể biểu hiện, ấn công lao lớn nhỏ đến phân phối, như thế nào? Nàng thanh âm thanh thúy êm tai, giờ phút này nghe tại trong thai mọi người, giống như tại thiên lại tiên âm. Ấn công lao phân phối, hợp lý. Mà lại ai cũng biết, cái này vạn cổ băng liên tuy chỉ có 3 cây, lại là có thể chia cách. Hoa sen, cánh sen, hạt sen, củ sen, thậm chí rễ cây, mỗi một bộ phận đều nắm giữ kinh hãi thế tục công hiệu. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần tham dự, dù là công lao nhỏ nhất, cũng có thể kiếm một chén canh. Càng trọng yếu là, vạn cổ băng liên hiện dùng tính viễn siêu băng xương chi tâm. Dù là không phải tu luyện băng hệ công pháp người, phục dụng về sau cũng có thể cực lớn tăng cường tự thân nội tình, tẩy luyện đạo thân. Nghe đồn bên trong, nó thậm chí nắm giữ phụ trợ ngộ đạo kỳ hiệu, có thể khiến người ta ngắn ngủi tiến vào thiên nhân hợp nhất vong ngã chi cảnh, đến lúc đó ngộ tính tăng gọn, đối với lĩnh hội những cái kia huyền ảo khó lường công pháp thần thông, có khó có thể đánh giá ích lợi. Lâm Trần ánh mắt đồng dạng rơi vào cái kia vạn cổ băng liên cùng băng xương chi tâm phía trên, trong lòng nhỏ nổi sóng. Hắn trước kia đã từng trải qua băng thuộc tính công pháp, chỉ là tầng thứ quá thấp, sớm đã không đáng chú ý hai thứ này chí bảo, tại hắn tự thân có lẽ tác dụng không lớn, nhưng nếu là có thể cho Kỷ Di Ninh, đây tuyệt đối là vô thượng cơ bảo. Lấy Kỷ Di Ninh băng cực đạo thể, như có thể hấp thu này hai vật, thực lực chắc chắn phát sinh nghiêng trời lệch đất bay bọn. Tuy nhiên nàng bây giờ hương tiêu ngọc vẫn chỉ còn lại một sợi chân linh, nhưng Lâm Trần sớm đã đang vì nàng phục sinh về sau làm chuẩn bị. Đợi nàng khôi phục ngày, trực tiếp luyện hóa những tư nguyên này, nàng nói đồ đem một mảnh băng thẳng. Bất quá, Lâm Trần ở sâu trong nội tâm càng thêm khát vọng, là cái kia truyền thuyết bên trong băng nguyên tinh. Vô luận vạn cổ băng liên vẫn là băng xương chi tâm, giá trị đều không thể cùng băng nguyên tinh đánh đồng. Mắt thấy chúng người thần sắc dị động, Trình Ngộng Khê trong lòng cũng là chảy máu giống như thịt đau. Lấy ra cái này chờ áp đáy hòm chí bảo, nàng cũng không tin những lao gia hỏa này còn có thể không tâm động. Chư vị, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động đi. Trì hoãn càng lâu, hai vị tiêu quỷ dị ma đầu liền sẽ càng không an phận, đến lúc đó lại muốn đối phó, sẽ chỉ càng thêm khó giải quyết. Thấy không có người lại mở miệng phản bác, Trình Ngộng Khê liền ngầm thừa nhận bọn họ đã tiếp nhận điều kiện. Trong thường như vậy phía dưới, tất có dũng phu, huống chi là tại ngồi những thứ này vốn là đứng trên đám mây nhân vật đứng đầu. Nếu không phải nàng bây giờ thực lực giảm lớn, còn chưa khôi phục toàn thịnh, lại không cần như thế ăn nói khép nép, đi mời những thứ này từng người mang ý xấu riêng về binh.
Tốt,
chúng ta bây giờ thì xuất phát. Thượng quan Vũ cái thứ nhất hưởng ứng, trên mặt đã là không che giấu được vui mừng. Tại chủ bàn cường giả bên trong, hắn thực lực vững vàng trước ba, hắn có lòng tin tuyệt đối, ở sau đó hành động bên trong chiếm đoạt đầu to công lao, được chia nhiều nhất vạn cổ băng liên. Thế mà ngay tại mọi người chuẩn bị rời chỗ khởi hành thời khắc, một cái đạm mạc bên trong mang theo một tia lanh ý thanh âm đột ngột vang vọng toàn trường. Lâm Trần chậm rãi đứng người lên, khoe môi nết lên một vệt nghiền ngẫm cười lạnh, chư vị đều chỉ muốn ra cố phong ấn, chẳng lẽ liền không có nghĩ qua đem bọn hắn triệt để mà sát sao, đem hai thứ kia đánh chết, chẳng lẽ không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là tĩnh. Sau một khắc, thượng quan Vũ dường như nghe đến chuyện cười lớn, đúng là như phố phường du côn giống như cười to lên, ha 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 ha. Các ngươi nghe một chút, cái này nói là cái gì lời vô lý. Ta đã sớm nói, cái này trở van bối căn bản không xứng cùng bọn ta bình khởi bình tọa, là Trịnh cung chủ nhất định phải cất nhắc hắn. Nghe một chút hắn lời nói này, quả thực cũng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, hoàn toàn không biết cái kia quỷ dị ma đầu khủng bố. Tiêu Giao Ma Môn Huyền Băng Ma Quân cũng là phát ra một tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh miệt, tiểu tử, ngươi làm hai vị kia là ba tuổi hài đồng a. Ngươi muốn đánh chết thì đánh chết. Liên Trịnh cung chủ đều muốn thỉnh cầu chúng ta, tập hợp sức mạnh của mọi người, mới có nắm chắc đem một lần nữa phong ấn. Ngươi vừa lên đến thì nói khoác mà không biết ngượng muốn đem bọn hắn đánh chết, chính mình có bao nhiêu cân lượng, tâm lý không có điểm số sao? Đối mặt Huyền Băng Ma Quân cùng Thượng Quan Vũ cùng nhau chào phúng, Lâm Trần trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, khóe miệng đạm mạc cười lạnh càng rõ ràng, các ngươi không được, không đại biểu tại ngồi, thì không ai có thể được. A. Thượng Quan Vũ cười đến càng thêm làm cản, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn nói, ngươi có thể làm đi. Lâm Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, cái kia thái độ bản thân liền là một loại ngầm thừa nhận. Ha 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 ha. Huyền Băng Ma Quân giống như là nghe đến suốt đời buồn cười nhất chuyện cười, cười đến ngửa tới ngửa lui, không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên là không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng ngươi một cái trí tôn cảnh, cũng như toan chấn sát hai vị địa quỷ dị cường giả. Nói cho ngươi, coi như chúng ta tất cả mọi người thêm lên, cũng không dám nói có cái này phân lượng, ngươi một người, dựa vào cái gì? Trình Ngọc Khê đôi mi thanh tú cao lại, trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi. Nàng biết rõ Lâm Trần cũng không phải là tâm tính táo bạo, ăn nói lung tung thế hệ, hắn dám trước mặt mọi người nói ra lời nói này, tất nhiên có chỗ ý lại. Chư vị trước tạm bất giận, chúng ta đi trước ngọn núi thấp kia, nhìn qua phong ấn tình huống lại nói. Trình Ngọc Khê hợp thời mở miệng hòa giải. Nàng chuyển hướng Lâm Trần, ngữ khí ôn hòa, Lâm tướng quân, ngài như nguyện ý xuất lực tương trợ, Ngọc Khê tự nhiên vô cùng cảm kích. Đến lúc đó luận công ban thưởng, 10 quả băng xương chi tâm có ngài một phần. Như coi là thật lập xuống kỳ công, cái này vạn cổ băng liên cũng tự có thể phân người một phần. Tại ngồi cường giả bên trong, chỉ có Lâm Trần cảnh giới thấp nhất, chỉ là chí tôn, liền vạn tượng cảnh đều chưa từng bước vào. Bọn họ chỗ lấy cho hắn mấy phần chút tình mọn, bất quá là coi trọng hắn Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân thân phận. Nhưng tại ở sâu trong nội tâm, chưa bao giờ đem hắn coi là cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Đến tại Lâm Trần trấn sát Ma Tôn Trọng Lâu chiến tích, trong mắt bọn hắn, Ma Tôn Trọng Lâu loại kia nhân vật, cùng con kiến hôi không khác, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Thủy Nguyệt Tông Đỗ Huyên, cặp kia thu thủy giống như con ngươi có chút hăng hái đánh giá Lâm Trần. Thủy Nguyệt Tông Yên Thủy Thiên dù chết tại Lâm Trần chi thủ, nhưng vị này phó tông chủ từ đầu đến cuối cũng không biểu lộ ý, ngược lại lộ ra mấy phần thưởng thức. Lâm tướng quân nhìn lấy, không giống như là cái hội nói mạnh miệng người. Đỗ Huyên ôn nhu xen vào nói, chúng ta không ngại đi trước cái kia núi thấp phía dưới thần ma chi giếng nhìn xem. Nếu như Lâm tướng quân thật có thực lực trấn sát hai vị kia, tại chúng ta mà nói, chẳng lẽ không phải vô cùng lớn chuyện tốt? Đỗ phó tông chủ, ngươi không khỏi quá đề cao tiểu tử này. Huyền Băng Ma Quân lạnh hừ một tiếng. Hắn có lẽ là tu luyện một ít khắc chế quỷ dị ánh sáng minh hệ công pháp, nhưng chung quy là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lâm Trần không cần phải nhiều lời nữa, miệng lưỡi chi tranh luận vô ích, so tài xem hư thực là được. Hắn biết rõ, hiện tại như là mở miệng yêu cầu băng nguyên tinh, Trình Mộng Khê tuyệt không có khả năng đáp ứng, dù là hắn lấy thêm ra mấy quả 10 văn thanh xuân hồi tố đan, cũng không có chút nào hy vọng. Băng nguyên tinh là vạn cổ băng thần đại trận năng lượng hệ tâm, lấy đi nó, liền mang ý nghĩa đại trận sụp đổ. Trình Mộng Khê tự thân dẫn đường, một đoàn người hóa thành nói đạo lưu quang, ngự không mà lên, rất nhanh liền buông xuống ở một tòa lẻ loi trơ trọi trên ngọn núi thấp. Núi này cùng băng thần cung hắn tiên vụ lượn lờ tiên sơn hoàn toàn khác biệt, toàn thân đen nhánh, bị một cỗ nồng nặc tan không ra quỷ dị khí tức bao phủ. Ngọn núi chính bên trong có một miệng nhìn như không lớn, lại tản ra vô tận phong cách cổ xưa tang thương khí tức giếng cổ, thần ma chi giếng. Quỷ dị nguyệt cơ cùng quỷ dị theo phật hai đại ma đầu liền bị phong ấn nơi này giếng phía dưới. Chư vị, chúng ta bây giờ muốn làm chính là hợp lực thôi động bản cổ băng thần đại trận, đem trận pháp uy năng đẩy tới đỉnh phong, triệt để ra cô phong ấn, để hai vị kia ma đầu lại không thoát khốn khả năng. Trình Mộng Khê thanh âm biến đến phá lệ ngưng trọng. Chỉ là tới gần nơi này thần ma chỉ giếng, nàng liền cảm thấy một cỗ tràn trề chớ ngự cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Cái này hai đại ma đầu đã quấy nhiều băng thần cung quá nhiều kỷ nguyên. Chư vị, chuẩn bị tốt, liền cùng nhau động thủ. Trình Mộng Khê trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, khí thế liên tục tăng lên. Chư mời đến biệt binh, băng thần cung lần này cũng là dốc toàn bộ lực lượng, hợp nhất cảnh tầng 6 trở lên cao tầng có tới hơn 60 vị, bên trong có 4 vị hợp nhất cảnh tầng 8 cùng 1 vị hợp nhất cảnh 9 tầng thái thượng trưởng lão. Mà viện binh bên trong, lấy đế bảng tổng điện trưởng lão Bùi Nam Sơn tu vi cao nhất, đã tới hợp nhất cảnh 9 tầng, Quang Minh Thánh đỉnh tả hộ pháp cũng là cùng cảnh, sau chính là hợp nhất cảnh tầng 8 đỉnh phong thượng quan vũ. Một đám lao quái vật sớm đã vận sức chờ phát động. Theo Trịnh Mộng Khê ra lệnh một tiếng, trong chốc lát, vạn cổ băng thần đại trận phóng ra loẹt loẹt lóa mắt màu băng làm thần hoa. trông chất như núi tài liệu chân quý bị đầu nhập mắt trận, cấp tốc tiêu hao, bên trong thậm chí xen lẫn mấy viên băng xương chi tâm, vực này chí bảo giờ phút này lại cũng luôn làm khu động đại trận nhiên liệu. Trong đại trận, cái kia khỏa màu xanh đậm tinh thể, băng nguyên tinh, đột nhiên bộc phát ra vô tận bảo quang, phóng xuất ra hiển hách thần uy. Lâm Trần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời đi qua nó. Tại băng nguyên tinh cùng chúng cường giả song trọng ra chỉ phía dưới, vạn cổ băng thần đại trận hóa thành một tòa tuyệt thế sát trận, vô cùng vô tận cực hạn hàn khí như cựu thiên ngân hà chảy ngược, điên cuồng tràn vào thần ma chi giếng. Từ ngực. Giếng bên trong nguyên bản quần cuộn dòng máu, trong nháy mắt sôi trào, ngay sau đó hóa thành đen như mực hôi thối dịch thể, từ đó thẩm thấu ra quỷ dị lực lượng, trong khoảnh khắc liền đem phương viên 10 dặm khắp nơi ô nhiễm, tản mát ra làm cho người buồn nôn mục nát mùi vị. Chư vị, đừng có giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Bằng không phong ấn không thành, ta hứa hẹn bảo vật cũng tuyệt đối không thể đưa đến trong tay các vị. Trình Ngộng Khê quát chói tai một tiếng, quanh thân khí thế bạo phát đến cực hạn, một trường bố ra, một đạo dường như có thể đóng băng thời không băng sơn cự ấn, hung hăng đánh phía thần ma chỉ giếng. Còn lại cường giả cũng là đồng thời xuất thủ, các loại hủy thiên diệt địa sát chiêu liên hợp cùng một chỗ, hóa thành một đạo chói lọi mà chí mạng năng lượng dòng nước lũ, toàn bộ rót vào trong giếng. Lâm Trần cũng mang tính tượng trưng động thủ, hắn tế ra một tòa vạn tượng long đỉnh, mang theo vạn long gào thét chi thế, ầm vang đệm xuống. Bạo phát uy năng, miễn cưỡng đạt tới hợp nhất cảnh tầng 6 tầng thứ, chỉ là nơi đây xuất thủ cánh cửa. Tại những cái kia hợp nhất cảnh thất trọng trở lên lão đại trong mắt, một cái này không đáng giá nhắc tới. Bọn họ càng phát giác, Trình Mộng Khê đem Lâm Trần phụng làm khách quý, thật sự là có chút cất nhắc quá mức. Thế mà, Trình Mộng Khê cùng Đỗ Nguyên nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt, lại mang theo một tia bên cạnh người khó có thể phát giác dị sắc. Lấy chí tôn chi cảnh, bộc phát ra có thể so với hợp nhất tầng 6 nhất kích, cái này là kinh khủng bực nào yêu nghiệt thiên phú. Như ngày khác kẻ này đột phá vật tượng, chẳng lẽ không phải có thể trực diện hợp nhất cảnh 8 9 tầng tồn tại. Theo thời gian trôi qua, cuồng bạo thần ma chi giếng tựa hồ rốt cục triệt để bình tĩnh trở lại, lại không một tia động tĩnh. A, thành. Thượng Quan Vũ nhếch miệng cười một tiếng, dường như đã thấy vạn cổ băng liên tại hướng hắn vẫy chào. Vừa mới hắn xuất lực cái gì mãnh liệt, luận công cực khổ, chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu. Huyền Băng Ma Quân đồng dạng là mừng tít mắt, chỉ đợi chia cắt bảo vật. Thế mà, ngay tại tất cả lão đại trong lòng dây cùng vừa mới bung lòng nháy mắt, dị biến nảy sinh. Huyền Băng Ma Quân bên ngoài thân bao trùm hộ thể băng xương bên trong, không có dấu hiệu nào lóe qua một vệt quỷ dị ám sắc. Ngay sau đó, một cỗ dường như cổ đồng khí trải qua vạn năm năm tháng sau mục nát vị đạo, từ trên người hắn tràn ngập ra. Hương vị gì? Cách hắn gần nhất Thượng Quan Vũ ngửi được mùi vị khác thường, sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến. Huyền Băng Ma Quân chính mình cũng phát giác được không đúng, đang muốn có hành động, dĩ nhiên đã trễ. Chỉ thấy hắn nửa người, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến vết dị loan lộ. Cái kia vết dị như vật sống giống như ở trên người hắn điên cuồng lan tràn, theo mắt cá chân đến cái cổ, thân thể máu thịt tại ngắn ngủi một hơi ở giữa, liền hóa thành tĩnh mịch thanh đồng. Quỷ dị thêu Phật thủ đoạn. Không tốt. Nhanh chóng xuất thủ, chẳng hắn thân thể. Thượng Quan Vũ thì ở bên cạnh hắn, phản ứng nhất là mau lẹ, nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái trưởng đao lôi cuốn lấy đáng sợ hợp nhất chi lực, như thiểm điện cắt về phía Huyền Băng Ma Quân cái cổ. Tại chỗ hắn cường giả cũng là đồng thời phản ứng. Trình Ngộng Khê ngọc dung thất sắc, một cái càng lạnh lẽo hơn băng sương trưởng ấn phát sau mà đến trước, muốn đem Huyền Băng Ma Quân triệt để đóng băng, ngăn cản dị hóa lan tràn. Ầm ầm. Đáng sợ tiếng oanh minh vang tận mây xanh, nương theo lấy Huyền Băng Ma Quân một tiếng thê lương đến không giống người tiếng kêu thảm thiết, hắn nửa người dưới tính cả hơn phân nửa thân thể, trong nháy mắt tại số đạo công kích phía dưới bạo thành một đoàn xương máu. Như là mọi người chậm nữa trên nửa khí tức, hắn liền cái này nửa cái đầu đều không gánh nổi. Một khi hắn thân thể triệt để hóa thành vết dị loang lộ tự động, liền mang ý nghĩa hắn bị quỷ dị thêu Phật triệt để ô nhiễm, đem biến thành khối lỗ. Đến lúc đó, hắn như muốn mạng sống, chỉ có tự chém đạo thân, thần hồn xuất hiếu, một thân tu vi mười không còn một. Bây giờ, tại mọi người trợ giúp phía dưới, hắn mặc dù nguyên khí đại thường, bản nguyên bị hao tổn, nhưng tốt xấu còn thừa lại nửa cái đầu, đã là may mắn bên trong may mắn. Chỉ là thương thế này, không có mấy cái kỷ nguyên cổ tu, là đừng nghĩ khôi phục. Chẳng ai ngờ rằng, quỷ dị thêu Phật có thể vô thanh vô tức xuyên thấu trùng điệp phong tỏa, trực tiếp chọn chúng đạo tâm nhất không vững vàng. Tham niệm nặng nhất Huyền Băng Ma Quân ra tay. Huyền Băng Ma Quân, ngươi đạo tâm không thuần, tham niệm quá mức, vốn là không nên đến. Đế bảng tổng điện trưởng lão Bùi Nam Sơn, trong mắt tràn đầy ghét bỏ cùng nghĩ mà sợ. Nếu để cho quỷ dị theo Phật mượn Huyền Băng Ma Quân biến thành tượng đồng thoát khốn, hậu quả khó mà lường được. Thấp trên núi, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ nghe đến một trận áp lực, hô tạp vô tận thống khổ cùng khuất đục tiếng nghẹn ngào. Không ngờ, tự nhiên là cái kia chỉ còn phía dưới nửa cái đầu lâu, chật vật không chịu nổi Huyền Băng Ma Quân. Vừa mới cái kia một hệ liệt lôi đỉnh bạn quân thao tác, cuối cùng đạt thành. Một cái chỉ có Huyền Băng Ma Quân thụ thương thế giới. Chương 1892, đáng thương Huyền Băng Ma Quân chương 1892, đáng thương Huyền Băng Ma Quân Huyền Băng Ma Quân đạo tâm, tại thời khắc này gần như sụp đổ, cơ hồ muốn rơi xuống khuất nhục ma nước mắt. Hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo, hao phí không biết nhiều ít kỷ nguyên khổ công mới rèn luyện mà thành cường đại ma thân, cứ như vậy bị một đám minh hữu liên thủ đánh thành huyết vụ đầy trời. Thân thể kịch liệt đau nhức còn tại lần, chính thức để hắn sắp nứt cả tim gan, là cái kia cố phát ra từ thần hồn chỗ sâu biệt khuất cùng nhục nhã. Như là chết tại địch nhân muốn có chi thủ, hắn không lời nào để nói. Tài nghệ không bằng người, chết cũng không tiếc. Có thể hết lần này tới lần khác, đối với hắn hạ tử thủ, là vừa mới còn tại trên bàn rượu xương huynh gọi đệ, nói cười yến yến người quân cũ. Riêng là cái kia Lâm Trần, thừa dịp loạn bổ đao, ánh mắt lạnh lùng giống như là đang nhìn một khối gỗ mục. Cái kia một đạo xé rách hắn thân thể tàn phế thần mang, tàn nhẫn quyết tuyệt, để hắn tứ phân ngũ liệt, triệt để đoạn tuyệt khôi phục nhanh chóng khả năng. Phần này ân tình để Huyền Băng Ma Quân trong lòng kìm nén một miệng lĩnh huyết, như muốn phát cuồng, lại không chỗ phát tiết. Hắn chỉ có thể kéo lấy còn sót lại nửa cái đầu lâu, như chó mất chủ giống như trốn đến nơi hẻo lánh, thần hồn ảm đạm, yên lặng vận chuyển ma công, nỗ lực ở mảnh này vết máu bên trong một lần nữa ngưng tụ một tia bản nguyên, liếm láp chính mình vết thương. Mọi người tại đây chỉ là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, liền lại không người chú ý thiếu một cái Huyền Băng Ma Quân, đối toàn bộ kế hoạch tất nhiên có ảnh hưởng, nhưng việc đã đến nước này, cũng là không thể làm gì. Cũng không thể để một cái đạo tâm thất thủ, trọng thương sắp chết giá hỏa tiếp tục tham dự phong ấn. Vạn nhất quỷ dị theo Phật lần nữa lấy hắn làm đột phá khẩu, đây mới thực sự là đại họa lâm đầu. Huyền Băng đạo hữu lại an tâm liệu thương. Trình Ngộng Khê thanh âm trong trẻo lạnh lùng hợp thời băng lên, không mang theo quá nhiều cảm tình, lại là một phần sáng tỏ thái độ. Ngộng Khê hứa hẹn ngươi 10 khỏa băng xương chi tâm, vẫn như cũ giữ lời. Nghe vậy, Huyền Băng Ma Quân cái kia gần như tắt diệt thần hồn chi hỏa, cuối cùng lại sáng một kia. Con tốt, có thể cầm tới thù lao, lần này cuối cùng không phải mất hết vốn liếng. Chư vị, không muốn trì hoãn, lập tức tiếp tục phong ấn. Trình Ngộng Khê sắc mặt nghiêm túc, tốc độ nói cực nhanh địa đối mọi người truyền âm, thừa dịp quỷ dị theo Phật nguyên khí đại thương, chúng ta thừa thế xông lên, đem tên này triệt để trấn áp. Trên thực tế, Huyền Băng Ma Quân rút lui, vẫn chưa tránh thức xáo trộn Trình Ngộng Khê bố trí. Hắn mặc dù phế, nhưng cái kia quỷ dị theo Phật cũng tuyệt đối nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ngăn cách vạn cổ băng thần đại trận cùng các vị đại năng liên thủ áp chế, cưỡng ép xuất thủ, bản nguyên tiêu hao có thể nghĩ. Tiếp đó, nó lớn xác suất đã vô lực lại nhấc lên sóng gió. Mà còn lại các cường giả đã vừa mới dùng hành động chứng minh chính mình đạo tâm vững chắc, muốn đến sẽ không lại ra chỗ sơ suất. Đến mức một vị khác quỷ dị nguyệt cơ, Trình Ngộng Khê đồng dạng sớm có tính kế. Vạn cổ băng thần đại trận uy năng vẫn tại duy trì liên tục kéo lên, mỗi kéo dài thêm một hơi, trận pháp liền càng mạnh một phần. Cái kia quỷ dị nguyệt cơ lại muốn phản kháng, độ khó khăn sẽ chỉ hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Lâm Trần ánh mắt xuyên thấu tầng tầng thần huy, chết tập trung vào treo ở trên bầu trời đại trận hạch tâm. Trong cơ thể hắn băng cực đạo thể bản nguyên, giờ phút này chính phát ra mãnh liệt cộng minh cùng khát vọng, đó là một loại bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu nhất bản năng. Đồng thời, một cố đến từ càng cao tầng thứ uy áp cũng để cho lòng hắn sinh kính sợ. Cái này có lẽ chính là trong trí nhớ, vị yêu băng cực đạo thể chủ nhân đối thế gian hết thảy băng thuộc tính cực hạn bảo vật bản năng ham muốn. Phục sinh nàng chấp niệm, tại thời khắc này biến đến trước đó chưa từng có nóng dực. Bất quá, Lâm Trần rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống tâm thần, ánh mắt khôi phục giếng cạn không có sóng. Cái này chờ thời khắc mấu chốt, tuyệt không thể có sai lầm. Hắn ngược lại là không sợ quỷ dị lực lượng, luyện thiên lô tự sẽ đem hóa thành chất dinh dưỡng. Nhưng nếu vào thời khắc này chúng chiêu cho dù không ngại, cũng tất nhiên sẽ bị mọi người thấy nhẹ. Đến lúc đó lại nghĩ ra được Trịnh Mộng Khê tránh thức coi trọng, liền khó càng thêm khó. Thời gian tại cực hạn năng lượng chạy xiết bên trong chậm rãi trôi qua, hết thảy đều hướng về Trịnh Mộng Khê chờ mong phương hướng hoàn mỹ tiến lên. Thần ma chi giếng bên trong cái kia ngực quần cuộn đen nhánh ma huyết đã biến đến sền sệt trì trệ, sắp bị triệt để đóng băng. Thế mà ngay tại cái kia yên lặng như tờ, công thành sắp đến trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một nắm thanh lanh như xương, nhưng lại ẩn chứa cực hạn mục nát tính mịch khí tức ánh trăng, không có dấu hiệu nào theo miệng giếng dâng lên mà ra, giống như một đạo đến từ cửu u tử vong tuyên cáo, thẳng thắn vẩy hướng Thủy Nguyện Tông phó tông chủ Đỗ Huyên. Trong chớp mắt, một bóng người nhanh đến xé rách hư không, mang theo dứt khoát chi thế, ngang nhiên bắt ngang tại Đỗ Huyên trước người, là Lâm Trần. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một tòa ngưng luyện không gì sánh được luyện tiên lô hư ảnh trong nháy mắt chặn trước người. Xoẹt. Giận người tiếng hủ thực vang tận mây xanh, cái kia nhìn như ôn nhu ánh trăng, lại như dao nòng cắt mỡ bỏ giống như, vẻ gãy nghiền nát địa động xuyên luyện tiên lô hư ảnh. Ngay sau đó, Lâm Trần trên thân hoàng kim giáp cũng là thần quang cuồng thiểm, nhưng như cũng bị đốt ra mấy cái cháy đen lỗ thủng. Ánh trăng dư uy thấu thể mà vào, Lâm Trần thân thể kịch chấn, chỉ cảm thấy một cỗ âm lanh bá đạo, dường như có thể đóng băng sinh cơ lực lượng tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Hắn cổ họng ngọt, khoe miệng lập tức tràn ra một vệt chói mắt máu tươi. Quỷ dị tộc lao tổ thực lực, sát thực khủng bố như vậy. Lâm Trần thừa nhận, hắn vẫn là thoáng đánh giá thấp bọn họ. Chỉ là cách lây trùng điệp phong ấn vẩy xuống một mảnh ánh trăng, liền có thể phá vỡ hắn nặng bao nhiêu phòng ngự, thương tới hắn thân thể. Đương nhiên, hắn cũng không từng vận dụng tránh thức át chủ bài. Phá. Đỗ Huyên đôi mắt đẹp trợn lên, vừa kinh vừa sợ. Thì tại Lâm Trần vì nàng ngăn lại một kích chí mạng này trong mấy mắt, nàng ngọc trưởng tung bay, một đạo ẩn chứa ngập trời tức giận hợp nhất chi lực hóa thành sáng chói thần hà, ngang nhiên oanh ra, đem cái kia mảnh còn sót lại ánh trăng đánh cho từng khúc sụp đổ. Nàng nhìn về phía Lâm Trần ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời cảm kích, nghĩ mà sợ cùng chấn động. Vừa mới nếu không phải Lâm Trần, nàng tất nhiên sẽ bị cái kia mảnh ánh trăng trúng đích. Nàng là khoảng cách gần nhất người, một khi thụ thương, cái kia quỷ dị theo Phật vô cùng có khả năng thừa lúc vắng mà vào. Quỷ dị theo Phật thủ đoạn cũng không chỉ ăn mòn tâm ma, thân thể như bị thương nặng, một tia vết dỉ liền có thể vô hạn phóng đại. Đến lúc đó nàng đem bước lên Huyền Băng Ma Quân theo gót, thậm chí xuống tràng thảm hại hơn. Đỗ Huyên kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, áo lót đã ướt đẫm. Lùi. Nàng phản ứng cực nhanh, sợ Lâm Trần bởi vì thụ thương mà bị quỷ dị lực lượng quá chặt, một cái nhu hòa nhưng không để kháng cự trưởng lực đập tại Lâm Trần sau lưng, đem hắn xa xa đẩy ra thần ma chi giếng phạm vi. Lâm Trần giờ phút này chịu đựng đánh ngộ, cùng Huyền Băng Ma Quân so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Huyền Băng Ma Quân đạo tâm bất ổn lúc, mọi người e sợ cho tránh không kịp, các loại sát chiêu không lưu tình chút nào. Mà Đỗ Huyên đối Lâm Trần lại là cực hạn bảo hộ cùng ôn nhu, ánh mắt kia thậm chí mang theo một tia chính nàng đều chưa từng phát giác dị dạng tình cảm. Lâm Trần tâm như gương sáng, đồng thời không nửa phần tiểu diễm chi niệm. Hắn chỗ lấy xuất thủ, chỉ vì môi hở răng lạnh. Đỗ Huyên như là ra chuyện, đại cục lập tức dung chuyển, để cái kia hai cái ma đầu có thời cơ lợi dụng, đến lúc đó sẽ chỉ phiền toái hơn. phong ấn nhất định phải hoàn thành. Đến mức đến tiếp sau, hắn có khác sát chiêu. Hắn chính mình không sợ bị dị, nhưng Đỗ Huyên không được. Giờ phút này, vị này Thủy Nguyệt Tông phó tông chủ quyết đoán, không thể nghi ngờ là chính xác. May mắn, quỷ dị theo Phật vẫn chưa truy kích, Lâm Trần trên thân cũng không nhiễm mảy may với gì. Càng làm cho mọi người đồng tử co rụt lại là, hắn vết thương chỗ thần quang lưu chuyển, cái kia bị ánh trăng ăn mòn huyết động, lại ngắn ngủi trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa bao giờ bị thương. Thấy tình cảnh này, mọi người cũng không tiện lại nhiều lời, ngầm thừa nhận Lâm Trần về đơn vị. Phong ấn hành động tiếp tục. Quỷ dị Nguyệt Cơ cái này nén giận nhất kích sau, hiển nhiên đã là nọ mạnh hết đà. Mà quỷ dị theo Phật càng là toàn bộ hành trình co đầu rút cổ, hiển nhiên đã vô lực lại vì. Trịnh Mộng Khê chỉ huy mọi người, để vạn cổ băng thần đại trận lại duy trì liên tục toàn lực vận chuyển nửa cách giờ, thẳng đến thần ma chi giếng bị dày đến ngàn trượng vĩnh hằng huyền băng đóng chặt hoàn toàn, lại không một tia khí tức tiết ra ngoài, mới rốt cục hạ lệnh dừng lại. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Mộng Khê thật dài phun ra một ngụm trọc khí, căng cứng trên gương mặt xinh đẹp, rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Đa tạ chư vị đồng đạo trưởng nghĩa xuất thủ, Mộng Khê hứa hẹn trả thù lao, cái này hai tay dâng lên. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, một đống ánh sáng sáng chói băng xương chi tâm cùng ba cây tràn ngập trên cổ khí tức vạn cổ băng liên, nhẹ nhàng trôi nổi tại trước mặt mọi người. Chia của thời khắc, có thể nhất nhìn thấu nhân tâm. Thượng quan Vũ cái thứ nhất nhảy ra, nước miếng băng tung tóe, đem chính mình công lao nói khoác đến thiên hoa loạn truy, không đỏ mặt chút nào địa tự cho mình là công lao thứ ba, há miệng liền muốn đòi lấy hơn phân nửa gốc vạn cổ băng liên. Hắn mấy vị hợp nhất cảnh 9 tầng lão đại, cũng là việc nhân đức không nhường ai, mỗi người chiến thắng, vì cả bụi hoa sen thuộc về tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Mà bọn họ đang kịch liệt thảo luận phân phối phương án lúc, đúng là ngầm hiểu lẫn nhau đem Lâm Trần hoàn toàn bài trừ bên ngoài, dường như hắn căn bản lại không tồn tại. Thì liên cái kia thê thảm không gì sánh được Huyền Băng Ma Quân, đều bị bọn họ tượng trưng địa phân đến một khỏa hạ sen cùng một đoạn rễ cây, lấy đó nhân đạo quan tâm. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nếu không phải Lâm Trần đứng ra, Đỗ Huyên một khi bị trọng thương, toàn bộ kế hoạch đều có thể thất bại trong gang tấc. Lâm Trần công lao, nói một câu thay đổi càn khôn đều không đủ. Có thể những chuyện lặt vặt này vô tận 5 tháng lao quái vật, cũng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, không muốn thừa nhận một cái hậu bối công tích, càng không muốn theo chính mình trong miệng phân ra một miếng thịt. Hoang đường. Nhìn thấy loại này vô sỉ sắc mặt, Đỗ Huyên cái thứ nhất kìm nén không được, nàng nghiêm nghị quát nói, nếu không có Lâm đạo hữu một phần này phương án, ta Thủy Nguyệt Tông tuyệt không đồng ý. Nàng lời nói năng có khí phách, lại dẫn tới Thượng Quan Vũ một tiếng cười nhạo. Đỗ phó tông chủ lời ấy sai rồi. Hắn ngôn từ không tốt, âm dương quái khí, Lâm Trần có công lao gì? Hắn chính mình đều thụ thương, kém chút thành vì chúng ta sơ hở. Chúng ta không có truy cứu hắn kéo chân sau trách nhiệm, đã tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trình Ngộ Khê cũng đã là đôi mi thành tú nhíu chặt, nhìn không được. Lâm Trần tặng nàng thần đan trước đây, vừa mới biểu hiện càng là rõ như ban ngày. Chư vị, theo ta thấy, Lâm đại tướng quân xác thực không thể bỏ qua công lao, lẽ ra nên phân hắn một số. Ngay tại mọi người tranh chấp không dưới thời khắc, một cái đạm mạc thanh âm lại đống nhiên vang vọng toàn trường. Băng xương chi tâm, còn có cái này vạn cổ băng liên, ta không lạ gì. Lâm Trần chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh giống như là đang trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Các ngươi muốn, vậy liền cầm lấy đi tốt. Thượng Quan Vũ nghe vậy trong lòng cũng hỉ, đang muốn mở miệng, Lâm Trần cũng đã không nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn chuyển hướng Trịnh Mộc Khê, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa đường cong. Trịnh Cung Chủ, ta trước đó liền nói qua, đối với giếng này phía dưới đồ vật, ta có biện pháp, có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Không biết Cung Chủ hiện tại có nguyện ý hay không nghe ta nói tỉ mỉ. Trịnh Mộc Khê trong đôi mắt đẹp lóe qua một vẻ dị sắc. Bây giờ đại cục đã định, nàng đối Lâm Trần hảo cảm cùng hiếu kỳ đã đạt đỉnh phong, liền trịnh trọng gật gật đầu. Lâm tướng quân tỉnh giảng. Lâm Trần thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi người thần hồn chỗ sâu, như là một khỏa diệt thế ngôi sao nện vào bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngập trời sóng lớn. Ta nguyện tự mình xâm nhập thần ma chi giếng, đi gặp một lần hai vị kia quỷ dị ma đầu. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Cái kia tĩnh mịch sau đó là khó có thể ngăn chặn xôn xao cùng hít vào khí lạnh thanh âm. Điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Mọi người không giống nhau theo cực hạn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Trần tiếp tục dùng cái kia bình thản lại tràn ngập vô thượng tự tin ngữ khí, nói ra càng để bọn hắn thần hồn điên đảo lời nói, mà sát cũng không phải là thượng sách, cuối cùng cũng có ngóc đầu trở lại ngày. Ta muốn làm là tịnh hóa. Ta đem thân thủ bác bỏ bọn họ quỷ dị bản nguyên, chặt đứt bọn họ bất tử bất diệt căn cơ. Đến lúc đó, bọn họ bị nhốt ở đây giếng, tựa như mèo trôi không dễ, vô nguyên chi thủy sẽ chỉ theo vô tận 5 tháng trôi qua, tự mình khô héo, triệt để tiêu vong. Cái này mới gọi chân chính, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 1893, tịnh hóa ma đầu. Chương 1893, tịnh hóa ma đầu. Nghe đến Lâm Trần lời nói, tại chỗ các đại thế lực lao già đều cảm giác đến Lâm Trần khẳng định là điên. Muốn tịnh hóa cái này thần ma chi giếng bên trong quỷ dị sinh linh, nói nghe thì dễ. Phải biết, thần ma chi giếng bên trong, trừ phong ấn quỷ dị theo Phật cùng quỷ dị Nguyệt Cơ bên ngoài, còn phong ấn hắn quỷ dị tộc cường giả. Chỉ là bọn hắn tạm thời không cách nào theo thần ma chi giếng tránh thoát đi ra mà thôi, thực lực bọn hắn đồng dạng không kém. Như là xâm nhập thần ma chi giếng nội bộ, thì mang ý nghĩa muốn trực tiếp cùng bọn hắn giao thủ, bên trong mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Thượng Quan Vũ cùng Huyền Băng Ma Quân đều là tùy ý trào phúng, nhưng Trịnh Mộng Khê có chút tâm động. Bây giờ đại cục đã định, coi như Lâm Trần nếm thử đi tịnh hóa những cái kia quỷ dị tộc cường giả thất bại, đối nàng mà nói cũng sẽ không có quá lớn tổn thất. Lâm tướng quân, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, xâm nhập thần ma chi giếng quá mức nguy hiểm. Ngươi như khăng khăng muốn đi lời nói, ta đương nhiên cũng sẽ không ngăn lại ngươi, đồng thời còn có thể hứa hẹn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trịnh Mộng Khê nhả ra, trong mắt đẹp lóe ra vẻ chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc mua bán này dù sao chính mình sẽ không lỗ. Duy nhất phải lo lắng là Lâu Lan cổ quốc về sau đến tìm phiền toái, bất quá chỉ muốn trước đó nói tốt, Lâm Trần cho dù chết tại thần ma chi giếng bên trong, cũng theo nàng không có bao nhiêu quan hệ. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử, hắn muốn tìm cái chết, như vậy tùy hắn đi thôi. Thượng Quan Vũ một mực tại cười, dường như nghe đến trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười đồng dạng. Huyền Băng Ma Quân cũng giống như thế. Bất quá tại chỗ còn có hắn mấy cái đại thế lực đại năng, sắc mặt đều là có chút nghiêm trọng. Lâm Trần lại không phải người ngu, đã dám nói như vậy, rõ ràng là có niềm tin chắc chắn, không phải vậy lời nói, hắn đi thần ma chi giếng chịu chết sao? Có thể ngồi lên Lâu Lan cổ quốc đại tướng quân chức vụ, sao lại có hời hợt thế hệ? Tình báo các tổng các trưởng lão Tô hoàn toàn tiến lên một bước, hướng Lâm Trần ôm một cái quyền, thái độ có chút khách khí. Chỉ nghe Tô Triệt chậm rãi nói ra, "Lâm tướng quân, ta biết ngươi am hiểu quang minh hệ thủ đoạn, đối với Tịnh Hóa Quỷ dị tộc, sát thực hội có nhất định trợ giúp. Ta không phủ nhận, ngươi có lẽ có thực lực tịnh hóa thần ma chi giếng bên trong quỷ dị tộc, nhưng ngươi phải biết, bên trong quỷ dị tộc cũng không chỉ có một, hơi không cẩn thận, ngươi liền có khả năng sinh tử đạo tiêu." Tô Triệt đối Lâm Trần ấn tượng cũng khá, nguyện ý nhiều nói với hắn vài câu. Lưu Ly đạo tôn động phủ phát sinh sự tình, Tô Triệt cũng có chỗ nghe thấy, cùng Hoàng phủ Tung thông qua khí. Theo Hoàng phủ Tung cái kêu bên trong biết được, Lâm Trần đúng là một vị thiên phú cực kỳ yêu nghiệt thế hệ, có tới kết giao tiềm lực. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là một cái so một cái mãnh liệt. Lâm tướng quân đã dám nói ra lời nói này, chắc hẳn đã có đối sách, chúng ta thì ở bên ngoài cung nên Lâm tướng quân khải hoàn trở về là được. Đế bảng điện trưởng lão Bùi Nam Sơn mỉm cười. Bùi Nam Sơn tu vi chính là hợp nhất cảnh chín tầng, tại rất nhiều được mời tới ngoại viện bên trong xếp hàng thứ nhất. Bây giờ hắn đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể vững vàng cầm tới Trịnh Mộng Khê hứa hẹn chỗ tốt, không cần thiết lại đặt mình vào nguy hiểm. Hắn có chút hiếu kỳ, Lâm Trần đã đưa ra một thân một mình đi thần ma chi giếng tịnh hóa quỷ dị tộc cường giả, như vậy hắn muốn cái gì đâu? Cái này đồng dạng là Trịnh Mộng Khê nghi vấn. Nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Trần, mắt bên trong làn thu thủy lưu chuyển, cũng không nói nhảm, trực tiếp biểu đạt trong lòng nghi hoặc. Lâm tướng quân, ngươi chuyến này như là thành công lời nói, không biết muốn ta băng thần cung cung cấp cái gì tư nguyên đâu? Ta chỉ cần băng nguyên tinh là đủ. Nghe vậy, Trịnh Mộng Khê sắc mặt đại biến. Băng nguyên tinh chính là băng thần cung chấn tông chi bảo, cùng bạn cổ băng thần đại trận vận chuyển trực tiếp tương quan. Như là không có băng nguyên tinh, cái này bạn cổ băng thần đại trận theo thời gian chuyển rời, tất nhiên sẽ sụp đổ, đến thời điểm băng thần cung dễ dàng phát sinh náo động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, như là Lâm Trần thật có thể đem thần ma chi giếng bên trong tất cả quỷ dị tộc đều tịnh hóa rơi, cái kia vạn cổ băng thần đại trận coi như không còn tồn tại, đối băng thần cung ảnh hưởng cũng không lớn. Vạn cổ băng thần đại trận là băng thần cung tổ tiên bố trí đến chuyên môn khắc chế quỷ dị tộc, kinh lịch dài dằng dặc 5 tháng, băng thần cung cần một mực duy trì đại trận vận chuyển, hao tổn tư nguyên lượng lớn. Nếu là có một ngày không cần duy trì trận pháp, băng thần cung cao tầng ngược lại có thể buông lỏng một hơi, đem đại lượng tư nguyên giao cho các đệ tử, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Trình Mộng Khê rơi vào do dự. Tuy nói đối băng thần cung mà nói cũng không thua thiệt, nhưng nghĩ tới chấn tông chi bảo phải làm vì khen thưởng đưa cho người khác, nhất thời vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận. Chính cung chủ, bên trong lợi hại chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Ta nếu có thể thành công, cái này băng nguyên tinh lưu tại các ngươi băng thần cung ngược lại là tai họa. Lâm Trần nhắc nhở, hiện tại không có người động băng nguyên tinh, đó là bởi vì còn có hai vị quỷ dị tộc cự bá tồn tại, đối toàn bộ phù lưu tròm sao mà nói đều là đại họa trong đầu, ai sẽ mạo hiểm đến cướp đoạt băng nguyên tinh tiếp xúc mi đầu. Nhưng nếu hai vị quỷ dị tộc cự bá không có, cái này băng nguyên tinh chính là bánh trái thơm ngon, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả ngấp nghé, đến thời điểm miễn không một phen phiền phức. Trịnh Mộng Khê hít sâu một hơi, gật gật đầu, cảm giác đến Lâm Trần bảo hoàn toàn có đạo lý. Được, Lâm tướng quân, ngươi nếu có thể thành công, cái này băng nguyên tinh ta đưa ngươi lại có thể thế nào? Làm tan băng nguyên tinh bên ngoài, ta ngoài định mức đưa ngươi một gốc vạn cổ băng liên, cùng với 30 khối băng xương chi tâm. Trịnh Mộng Khê làm ra hứa hẹn, Lâm Trần như làm thật có thể thành công, nàng đưa ra cái này điểm tư nguyên không đáng kể chút nào. Không phải mới vừa còn nói các ngươi băng thần cung không có vạn cổ băng liên sao? Cái này không lại lấy ra đến một gốc. Thượng Quan Vũ cười lạnh một tiếng, là hắn biết băng thần cung nội tình vô cùng thâm hậu, vạn cổ băng liên làm sao có khả năng chỉ là 3 cây. Nghe vậy, Trịnh Mộng Khê sắc mặt có chút không dễ nhìn, trong lòng ngươi biết liền tốt, cần gì phải trần. Nói ra mọi người nhiều xấu hổ. Nàng ho khan 2 tiếng, cũng không tiện nói thêm cái gì. Lâm Trần gật đầu, có thể nhiều muốn một gốc vạn cổ băng liên tự nhiên không tệ, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ cần có thể cầm tới băng nguyên tinh, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nghĩ đến đây, hắn không lại trì hoãn thời gian, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào thần ma chi giếng. Thần ma chi giếng đã bị triệt để đóng băng, vạn cổ băng thần đại trận cũng còn tại vận chuyển. Như nứt ra một cái khe, đại trận có thể kịp thời tu bổ. Lâm Trần đi vào lúc dẫn phát động tinh không lớn, trên thân hiện lên một tầng băng xương, đó là băng cực đạo thể bản nguyên chi lực. Vạn cổ băng thần đại trận tác dụng ở trên người hắn, dường như tình nhân xúc tu đồng dạng đuốt ve hắn, để hắn cảm giác phá lệ dễ chịu. Toàn thân lưu chuyển lên cường đại hàn băng đạo tắc, trong chốc lát Lâm Trần phá vỡ thần ma chi giếng, theo một cái khe chui vào, sau đó thần ma chi giếng cấp tốc bị đông cứng, vạn cổ băng thần đại trận duy trì liên tục phát lực, rất sắp hoàn toàn sửa chữa phục hồi cửa động. Lâm Trần chuyến này đi bảo, ít nhất phải tiêu hao băng thần cung một khối băng xương chi tâm tư nguyên. Rốt cuộc đột nhiên đẩy mạnh vạn cổ băng thần đại trận, tăng cường băng xương chi lực cũng không dễ dàng, tiêu hao rất lớn. Tiểu tử này không phải muốn tìm chết, thật sự là cản đều ngăn không được. Thượng Quan Vũ cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy mệt thị. Huyền Băng Ma Quân liên tục gật đầu, cũng là không biết tự lượng sức mình ra hòa thôi, còn thật sự coi chính mình có thể tịnh hóa quỷ dị nguyệt cơ cùng quỷ dị theo Phật. Hắn nếu có thể ngôn ngữ trong nghề, còn muốn chúng ta làm cái gì? Băng thần cung các đời tiên tổ đều không thể đem tịnh hóa, hắn một tên tiểu bối quả nhiên là hết ngồi đại giếng, cho là mình có một ít thành tựu liền có thể thiên hạ vô địch đúng không? Rất nhiều miệng mai âm thanh vang lên, trong đám người Thủy Nguyệt Tông phó tông chủ Đỗ Huyên lạnh hừ một tiếng, quát khẽ nói, chính các ngươi không dám đi xuống tịnh hóa hai vị kia quỷ dị tộc ma đầu, Lâm tướng quân đi xuống, các ngươi vẫn còn phải ở bên ngoài tán gẫu, ta xem thường các ngươi. Đỗ Huyên nói xong, trang diện trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Thần ma chi giếng bên ngoài, Đường Tuyết đôi mắt đẹp ngắm nhìn cái kia một miệng màu băng lam giếng cổ, trong lòng lo lắng. Băng Thần cung thánh nữ Lam Điệp đem nàng kéo qua, chớp chớp đôi mắt đẹp nói ra, chứ không cần phải lo lắng phu quân nhà ngươi, Lâm tướng quân thực lực cường đại, coi như không cách nào tịnh hóa hai vị kia quỷ dị tộc ma đầu, chắc hẳn cũng có thể yên ổn trở về. Lam Điệp ôn nhu an ủi. Chương 1894, rất nhanh ngươi liền sẽ thật trở lại bên cạnh ta. Chương 1894, rất nhanh ngươi liền sẽ thật trở lại bên cạnh ta cùng Trịnh Mộng Khê thỏa đàm chỗ tốt. Lâm Trần trong lòng lại không lo lắng, có thể buông tay đánh cược một lần. Loại này hứa hẹn dù sao cũng là tại thiên hạ các đại đỉnh phong thế lực cường giả trước mặt tương thuận, lấy Trịnh Mộng Khê thân phận cùng tiêu ngạo, quả quyết không có nuốt lời đạo lý. Thân hình nhảy lên, Lâm Trần chui vào thần ma chi giếng cái kia sâu không thấy đáy cửa vào. Trong chốc lát, một cỗ dường như đến từ xưa đến nay hồng hoang quỷ dị lực lượng, sền sệt như tương, rồi rào tựa như biển, hướng về hắn cuốn tới, như muốn xâm quét hắn thần hồn, bẩn hóa hắn thân thể. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là lăn lộn không nghỉ nóng hổi sương mù dày đặc, ở giữa xen lẫn mục nát cùng ngai ngái khí tức, vô số vật mèo ma ảnh tại trong sương mù như ẩn như hiện, phát ra y mắng kêu gào. Thân thức ở chỗ này chịu đến cực lớn áp chế, tầm mắt tức thì bị hoàn toàn che đậy, liền ba thước bên ngoài cảnh tượng cũng khó thấy rõ. Chỉ là huyết vụ, cũng muốn loạn ta tâm thần. Lâm Trần trong lòng hừ lạnh, cũng là không hề sợ hãi, chỗ mi tâm tinh quang lóe lên, tinh hà chi nhãn ngang nhiên mở ra. Sáng chói ánh sao xuyên thủng tầng tầng hắc vụ, hết thảy hư ảo trong mắt hắn đều là không chỗ che thân. Muốn bằng cái này thần ma chi giếng quỷ dị hoàn cảnh che đậy hắn tầm mắt, quả thực là nói chuyện viển vông. Tầm mắt rộng mở trong sáng trong nháy mắt, ba đạo sắc bén sát cơ đã tới người. Một cái toàn thân bao trùm lấy màu xanh sấm giáp sắc quỷ dị ma chủ đế, chân như lao, một đầu lân phiến đen nhánh, tản ra âm lãnh khí tức cự tích, mở ra miệng to như chậu máu, càng có một vị mặt mũi hung dữ, hoán khí trùng thiên nữ quỷ, rũa ra dày đặc đáng sợ móng vuốt. Ba vị thực lực đạt tới hợp nhất cảnh tầng 6 quỷ dị tộc cường giả, theo ba phương hướng đồng thời phát động tuyệt sát. Đến được tốt. Lâm Trần không có chút nào ý sợ hãi, thể nội chiếu sáng vạn cổ quyết điên cuồng vận chuyển, kim quang nóng ánh từ trong cơ thể hắn bắn ra, giống như một vòng mới lên mặt trời. Bốn chuôi ngưng tụ như thật chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng đông dương ngưng tụ, lôi cuốn lấy chém chết vạn vật thần thánh khí tức, phá không giết ra. Xuy, xuy, xuy. Lưỡi dao ánh sáng lướt qua, không gian đều dường như bị cắt ra, cái kia ba vị quỷ dị tộc cường giả thế công trong nháy mắt bị tan rã. Thế mà, để Lâm Trần cảm thấy kinh ngạc là, cái này thần ma chi giếng bên trong, hợp nhất cảnh tầng 6 phía trên quỷ dị tộc cường giả, hắn dùng tinh hà chi nhãn thô sơ giản lược quét qua, lại phát hiện không phía dưới 20 vị. Như bọn họ đều là theo cũ thời cổ đại bị phong ấn đến bây giờ, khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Lấy thực lực bọn hắn, tựa hồ đã sớm cái kia bị triệt để mặt sát, rốt cuộc bọn họ cùng quỷ dị theo phận, quỷ dị nguyệt cơ loại kia lão tổ cấp lưu giữ tại không thể so sánh nổi. Trong khi đang suy nghĩ, hắn bốn đạo chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng đã đem cái kia ba vị quỷ dị tộc cường giả thân thể cắt chém đến phân mảnh. Thế mà, ngay tại huyết nục nổ tung tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ dị một màn phát sinh. Những cái kia phá nát huyết nục vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tại một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt phía dưới cấp tốc gây dựng lại, cơ hồ là trong nháy mắt, ba bộ hoàn toàn mới thân thể liền đã thành hình. Chỉ là lần này, bọn họ bên ngoài thân tản mát ra nhấp nhô kim loại sáng bóng, thình lình biến thành ba tôn mặt mũi hung dữ tượng đồng. Lâm Trần trong nháy mắt không sai, nguyên lai sớm đã chết đi, bất quá là quỷ dị theo Phật khôi lỗ thôi. Chắc hẳn lúc trước quỷ dị theo Phật bị phong ấn thời điểm, bên người liền mang theo những thứ này thân thủ luyện chế khôi lỗ. Những khôi lỗi này chi thân bị hắn quỷ dị màu xanh đồng chi lực ô nhiễm xâm nhiễm, lại vẫn có thể bộc phát ra có thể so với hợp nhất cảnh tầng 6 thực lực, xác thực có mấy phần con đường. Một vòng trạng không diệt, vậy liền nhiều đến mấy vòng. Lâm Trần ánh mắt lạnh lẽo, càng nhiều chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng ngưng tụ mà ra, hóa thành một vệt ánh sáng lưỡi đao phong bạo, đối với cái kia ba tôn tượng đồng khôi lỗ tiến hành báo hòa thức quanh kích. Liên miên bất tuyệt đánh chém phía dưới, kim thạch giao kích không ngừng bên hai, cái kia ba tôn khôi lỗ bị đánh cho liên tục bại lui, tượng đồng chi thân phía trên vết nứt trải rộng, cuối cùng anh không sai một tiếng, triệt để vỡ vụn, hóa thành một chỗ không có chút sinh cơ đồng nát sát vụn. Chém giết cái này ba cỗ khôi lỗi, Lâm Trần trên mặt lại không nửa phần nhẹ nhõm. Hắn rõ ràng, đây bất quá là khai vị thức nhắm, chính thức đối thủ là tiềm tàng tại cái này thần ma chi giếng chỗ sâu nhất quỷ dị theo Phật cùng quỷ dị mật cơ. Ỷ vào chiếu sáng vạn cổ quyết đối quỷ dị lực lượng tuyệt đối khắc chế, Lâm Trần một đường quét ngang. Chợt có gặp phải khó chơi đối thủ, hắn liền trực tiếp tế ra luyện thiên lò luyện, tôn này phong cách cổ xưa cự lô từ trên trời giáng xuống, mang theo chấn áp chư thiên khí thế, đem trực tiếp thu nhập trong lò, lấy vô thượng lò lửa luyện hóa, hấp thu thể nội ẩn chứa tinh thuần quỷ dị bản nguyên. Trình Ngộ Khê để hắn tiến đến tịnh hóa quỷ dị, có thể Lâm Trần làm ra, như thế nào tịnh hóa đơn giản như vậy? Hắn là muốn đem những thứ này quỷ dị hóa thành tự thân chất dinh dưỡng. Chỉ có quỷ dị theo Phật cùng quỷ dị nguyệt cơ loại kia lão tổ cấp tồn tại, mới cần hắn cẩn thận đối đãi, đi đầu tịnh hóa suy yếu, lại đổ chân sát. Một đường đi tới, chết trong tay hắn phía dưới quỷ dị khôi lỗ không đếm hết, Lâm Trần luyện thiên lò luyện tại thôn vệ lượng lớn bản nguyên sau, đã tăng vọt đến 9,5 triệu trượng khoảng cách, lô thân phía trên đạo văn lưu chuyển, uy thế càng thâm bất khả trắc. Hắn có loại dự cảm, một khi lô này đạt tới 10 triệu trượng, chắc chắn phát sinh lỗ sắc kinh người. Theo không ngừng xâm nhập, hắn gặp phải quỷ dị tộc cường giả cũng càng kinh người, thậm chí xuất hiện hợp nhất cảnh thất trọng tồn tại. Nhưng bây giờ Lâm Trần đối phó này các loại cảnh giới địch nhân đã không có bao nhiêu độ khó khăn. Hắn rất nhiều thủ đoạn, đối quỷ dị tộc khắc chế đến quá mức lợi hại. Chiếu sáng vạn cổ quyết chủ sát phạt tình hóa, luyện thiên lò luyện chủ trấn áp luyện hóa, lại thêm món kia được từ lâu lan cổ quốc trung cực thần binh, lưu ly trận, càng là như hổ thêm cánh. Tại hắn tiến vào chí tôn cảnh sau, lưu ly trận chỗ có thể phát huy uy năng đã không thể so sánh nổi. Đối mặt một tôn hợp nhất cảnh thất trọng quỷ dị quân vương, Lâm Trần vận chuyển ngọc nữ lưu ly tâm kinh thôi động lưu ly trận, một đạo lưu ly bảy màu thần quang bắn ra mà ra, như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt đem định tại nguyên chỗ, thần quang lướt qua, hộ thể quỷ dị chi lực từng khúc tăng dã. Sau một khắc, Lâm Trần thế công liền đem triệt để trấn sát. Luyện thiên lò luyện gào thét mà tới, đem thân thể tàn phế bao trùm, nhanh chóng luyện hóa. Thoáng qua ở giữa, luyện thiên lò luyện lại lần nữa mở rộng, đạt tới 9.8 triệu trượng. Đây là một cái cực độ con số khủng bố, khoảng cách 10 triệu trượng cánh cửa, cách chỉ một bước. Chỉ là Lâm Trần cũng phát hiện, càng đi về phía sau, tăng lên khó độ càng cao, bây giờ cho dù là hợp nhất cảnh tầng 6 quỷ dị tộc, cũng vô pháp vì lò luyện cung cấp quá nhiều tăng trưởng. Thần ma chi giếng bên ngoài, Trình Mộng Khê ngồi xếp bằng thân thể mệt mỏi bỗng nhiên khẽ run lên, thể nội rồi giao hợp nhất chi lực như sông lớn như vỡ đê tuôn ra, tại trước người nàng ngưng tụ thành một mặt băng lam sáng long lanh cổ kính, trôi nổi tại chân trời. Đây là nàng bản mệnh chí bảo, chuẩn trung cực thần binh, Đông Tuyết Huyền Quang kính. Kính quang bắn ra hướng thần ma chi giếng, nỗ lực nhìn trộm tình huống nội bộ. Thế mà trong giếng hắc vụ quá mức dày đặc, ở trong chứa pháp tắc quỷ dị không gì sánh được, cho dù là Đông Tuyết Huyền Quang kính cũng vô pháp hoàn toàn xem thấu, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn quang ảnh ở bên trong giao thoa va chạm, mơ hồ truyền đến kinh thiên động địa chiến đấu ba động. Lúc đầu, cái kia tiếng oanh minh chấn động đến cả tòa thần ma chi giếng đều tại run rẩy kịch liệt, khiến mọi người tại đây đều biến sắc. Có thể theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trong giếng động tĩnh lại dần dần lắng lại, cuối cùng triệt để quy về tĩnh mịch. Đại Vũ thần triều hai vị tướng quân, Vũ Văn Thác cùng Thượng Quan Vũ, thấy thế khỏe miệng không hẹn mà cùng câu lên một vệt băng lãnh đường cong. Lâu như vậy không một tiếng động, nhìn đến tiểu tử kia đã hóa thành bên trong hải cốt đi. Vũ Văn Thác sắc mặt tâm trầm, trong giọng nói mang theo một tia khoái ý vừa nghĩ tới chính mình xem như tính mạng hoàng kim bảo giáp lịch sự tại Lâm Trần trên thân, còn thành đối phương trợ lực, lòng hắn liền giống bị độc xà gặm nuốt giống như phiền muộn. Thượng Quan Vũ vuốt râu gật đầu, ngạo nghễ nói, thần ma chi giếng hạng gì hung địa, há lại hắn một cái mồm còn hôi sữa có thể xông. Bây giờ nhìn đến, là liền trốn tới cơ hội đều không có. Buồn cười lâu lan cổ quốc mới phong đại tướng quân, còn chưa kịp trước mặt người khác hiển quý, liền đã thân tử đạo tiêu, thật là một cái chuyện cười. Hai vị cứ như vậy hy vọng Lâm tướng quân vẫn là sao? Thủy Nguyệt Tông Đỗ Nguyên bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, đứng ra, đôi mắt đẹp hàm sát mà nhìn chằm chằm vào hai người, Lâm tướng quân chuyến này, chính là vì ta toàn bộ nhân tộc quét dọn họa lớn trong lòng. Như hắn công thành, thì thương sinh thật là may mắn. Hai vị thân là thần triều tướng quân, không nghĩ tới vì nhân tộc đại nghĩa, ngược lại ở đây cười trên nỗi đau của người khác, không cảm thấy xấu hổ sao? Cần biết hai vị kia quỷ dị ma đầu, phong ấn đến nhất thời, lại phong ấn không cả đời, cuối cùng cũng có phá phong ngày. Đỗ Nguyên đối Lâm Trần cực kỳ nhìn kỹ, tự nhiên không muốn gặp hắn ra chuyện. Đỗ phó tông chủ nói quá lời, Thượng Quan Vũ ngoài cười nhưng trong không cười địa châm chọc nói, bản tướng quân tự nhiên cũng vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, chỉ là tiểu tử kia quá mức không biết tự lượng sức mình, nhất định phải một người đơn độc xông. Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng hắn có nửa phần sống sót đi ra khả năng? Vũ Văn Thắc cũng theo phụ họa, không tệ, hắn tất nhiên là chết ở bên trong, bảo giáp cũng theo đó bị lòng đồng, đáng tiếc à. Đỗ Nguyên khỏe miệng hiện lên một vệt lạnh buốt ý cười, từ tốn nói, Vũ Văn tướng quân tựa hồ quên, Lâm tướng quân nếu thật ra không được, ngươi món kia hoàng kim bảo giáp cũng không phải bồi hắn binh chấn thần ma chi giếng sao? Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, một kiện chuẩn trung cực thần binh tổn thất, có cái gì đáng giá ngươi cao hứng như thế? Lời vừa nói ra, Vũ Văn Thác sắc mặt nhất thời tăng thành màu gan heo, khó coi tới cực điểm. Đối với ngoại giới hào hào hỗn loạn, Lâm Trần không hề hay biết. Giờ phút này, hắn đã đến thần ma chi giếng dưới đáy. Tinh hà chi nhãn toàn lực vận chuyển, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp mê vụ, rốt cục tại cực xa chỗ, cảm giác được hai cô đã quen thuộc lại đến vô cùng khí tức khủng bố, chính là quỷ dị nguyệt cơ cùng quỷ dị tiêu phận. Lâm Trần trong lòng hơi rét, lấy hắn bây giờ thực lực, phối hợp tinh hà chi nhãn, lại cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bọn họ tồn tại, không cách nào khóa chặt vị trí chính xác. Nhìn đến, cái này tinh hà chi nhãn còn có tăng lên cực lớn không gian. Đáy giếng lại không hắn quỷ dị tộc cường giả, muốn đến đều đã thành hắn luyện thiên lò luyện chất dinh dưỡng. Giờ phút này, hắn luyện thiên lò luyện đã mở rộng đến 9.9 triệu trượng, khoảng cách cái kia truyền thuyết bên trong 10 triệu trượng nghịch thiên chi cảnh, chỉ kém một điểm cuối cùng tích lũy. Trong mê vụ tiếp tục tiến lên, không biết đi bao lâu, bốn phía cảnh tượng không có dấu hiệu nào biến đổi. Cái kia làm cho người buồn nôn hắc vụ cùng mục nát khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó, đúng là một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở chi địa. Lâm Trần trong lòng đột ngột sinh ra báo động, cái này đưa tay không thấy được năm ngón thần ma chi giếng dưới đáy, vì sao lại có như thế thế ngoại đảo nguyên? Ngay tại lúc này, tại một chỗ thanh tịnh bên dòng suối nhỏ, hắn nhìn đến một đạo quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm bóng hình xinh đẹp. Lâm Trần tâm thần kịch chấn, cước bộ không bị khống chế đi qua. Cái kia giặt vải nữ tử quay đầu, cười nói tự nhiên, đương nhiên đó là Kỷ Di Ninh. Di Ninh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Trần trong đầu ầm vang một vang, kinh ngạc đến tột đỉnh. Di Ninh không phải đã? Hắn ý thức bắt đầu biến đến hoảng hốt, trước mắt cảnh vật kịch liệt lay động, chân thực cùng hư huyễn giới hạn biến đến mơ hồ không rõ. Hắn tiến lên, đem cái kia mong nhớ ngày đêm mỹ nhân gấp gấp ôm vào trong ngực, chóp mũi chuyển đến quen thuộc hương thơm. Giờ khắc này, hắn cơ hồ không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, thức hải dường như bị một cỗ vô hình mà lực lượng cường đại xâm lấn, để hắn dần dần tin tưởng, người trước mắt cũng là hắn liều hết tất cả cũng muốn phục sinh trí ái. Phu quân, người rốt cuộc đến. Kỳ Di Ninh ôn nhu địa giúp vào trong ngực hắn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lưu luyến yêu thương, thanh âm kia ngọt ngào dễ nghe, dường như hắn chính là nàng toàn thế giới. Lâm Trần ôm thật chặt nàng, thì dạng này yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa non xanh nước biếc, không nói một lời. Rất lâu, hắn mới cất khàn giọng nói, "Chúng ta tùy tiện đi một chút." Kỳ Di Ninh khéo léo gật đầu. Lâm Trần liền lôi kéo nàng ôn nhuận tay nhỏ, dọc theo thanh tịnh khe suối một bên dạo bước. Đi tới, trong lòng của hắn cái kia cố bởi vì quanh năm chinh chiến mà tích lũy lệ khí, lại như kỳ tích địa tiêu mất hơn phân nửa, nỗi lòng biến đến trước đó chưa từng có trầm ổn cùng an ninh. "Phu quân, không muốn lại đi có tốt hay không? Thì lưu xuống tới bồi ta, chúng ta ở chỗ này cùng một chỗ sinh hoạt." "Nơi này rất tốt, ngươi cảm thấy đâu?" Kỳ Di Ninh ôn nhu nói, trong mắt mang theo chờ đợi. "Là rất tốt." Lâm Trần ngưng mắt nhìn bên nàng mặt, nhẹ giọng đáp lại, "Có ngươi ở bên người, chỗ nào đều rất tốt." Kỳ Di Ninh tuyệt mỹ trên mặt phóng ra thỏa mãn nụ cười. Màn đêm buông xuống, hai người tới giữa sườn núi một gian lịch sự tao nhã nhà trúc. Kỳ Di Ninh giúp vào Lâm Trần bên người, thổ khí như lan, ngượng ngùng đưa ra muốn cùng hắn song tu, cùng chung đêm đẹp. Lâm Trần trong lòng rung động, lại cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng hôn hôn nàng cái trán, đem nàng ôm vào trong ngực, cùng nhau yên ổn ngủ. Đến sau nửa đêm, bên cạnh Kỳ Di Ninh hô hấp đều đặn, đã ngủ say. Lâm Trần lại lặng yên không một tiếng động đứng dậy, đi ra nhà trúc, đứng ở dưới ánh trăng. "Di Ninh, chờ lấy ta, rất nhanh ngươi liền sẽ thật trở lại bên cạnh ta." Lâm Trần quay người nhìn lại nhà trúc, thở thật dài một tiếng, trong mắt mê vong cùng ôn nhu toàn bộ rút đi, hóa thành như tảng đá kiên định. Hắn thần hồn sắc thực chịu đến huyễn cảnh chiều sâu ảnh hưởng, một lần trầm luân bên trong, sai đem hư huyễn làm thành chân thực. Nhưng hắn tinh hà vô cực quan tượng pháp sớm đã đại thành, thần hồn cứng cỏi viễn siêu thường nhân, đạo tâm càng là vững chắc như núi. Tại kinh lịch lúc đầu xa vào về sau, hắn liền đã tránh thoát huyễn cảnh, hiểu rõ chân tướng. Cái này là quỷ dị nguyệt cơ am hiểu nhất huyễn thuật. Muốn phá này huyễn cảnh, phương pháp nhanh nhất chính là tại cái này huyễn cảnh bên trong thân thủ giết chết Kỳ Di Ninh. Kỳ Di Ninh là hắn lớn nhất chấp niệm, là hắn tiến lên động lực, tự nhiên cũng thành hắn rõ ràng nhất được điểm. Như hắn có thể nhẫn tâm ở chỗ này chặt đứt phần này chấp niệm, không chỉ có thể trong nháy mắt phá vỡ huyễn cảnh, đạo tâm càng lại bởi vậy mà biến đến hòa hợp hòa mỹ. Thế mà Lâm Trần không có làm như thế, hắn lại như thế nào bỏ được? Cho dù là đối mặt một cái hư giả nàng, giơ lên đồ đao, dùng ta nhược điểm tới đối phó ta, cũng tốt. Lâm Trần nhếch miệng lên một vẻ lãnh ý, chỉ là các ngươi không hiểu, nàng tuy là ta nhược điểm, càng là ta kiên cố nhất khải giáp. Hắn không có lựa chọn đơn giản nhất, lớn nhất lý trí đường, bởi vì thương tổn nàng, dù là chỉ là huyễn ảnh, cũng vi phạm hắn bản tâm. Đây là một loại càng gian nan hơn, lại cũng càng thêm cường đại nói. Hắn quay người, không nhìn nữa cái kia nhà trúc, ánh mắt xuyên thấu mảnh này hư giả non xanh nước biếc, nhìn về phía huyễn cảnh chỗ sâu, cái kia chân chính chủ nhân. Chương 1895, không đánh chương 1895, không đánh đã không thể thương tổn Kỳ Di Ninh, như vậy, Lâm Trần cũng chỉ có thể thương tổn toàn bộ thế giới. Chỉ cần có thể đem một phương này hư huyễn thế giới phá bỡ, hắn tự nhiên liền có thể hướng thoát huyễn cảnh. Vật lý phương diện công kích đối với chỗ này vô hiệu. Lâm Trần duy nhất có thể vận dụng chính là hắn mạnh mẽ thần hồn chi lực, tinh hà vô cực quan tự pháp. Nghĩ đến đây, Lâm Trần trong thức hải, mênh mông thần hồn chi lực như núi lửa giống như dâng lên mà ra. Hắn thể nội bạo phát ra khủng bố thần hồn ba động, hai con ngươi phóng ra cực hạn lóa mắt ánh sáng, hai đạo sáng chói tinh quang phóng lên tận trời, như kiếm sắc giống như đâm thẳng bầu trời. Tinh hà vô cực quan tượng pháp uy lực vốn là kinh người, giờ phút này dùng đến oanh kích mảnh này hư miễn thế giới, Lâm Trần càng là cảm giác thuận buồm xuôi gió. Hắn không chút do dự, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Tinh hà bạo. Bạo tự quyết là tinh hà vô cực quan tượng pháp bên trong, Lâm Trần hiện nay nắm giữ thuần túy nhất, lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn, xa không phải dùng cho quan sát đánh giá tinh hà chi nhãn có thể so sánh. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa rung động. Trong ảo cảnh, ngủ say Kỳ Di Ninh bị giật mình tỉnh lại. Nàng mặt mũi tràn đầy hốt hoảng chạy đến Lâm Trần bên người, trong mắt tràn đầy ỉ lại, hy vọng có thể được đến phu quân nuốt ve an ủi. "Phu quân không muốn đi, thì lưu tại nơi này bồi tiếp ta, được không?" Kỳ Di Ninh trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất, lã chã chứ khóc, thanh âm yếu đuối đến làm cho lòng người nát. Lâm Trần nhẹ vỗ về nàng mái tóc, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn đương nhiên không nỡ đi, nhưng nếu muốn để nàng chân chính khôi phục, Lâm Trần nhất định phải đi. "Di Ninh, ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ lại tới tìm ngươi." Lâm Trần xoay người, con ngươi lại lần nữa biến đến như ngôi sao kiên định. Hắn một lần lại một lần địa, lặp đi lặp lại thi triển tinh hà bạo. Tại hắn thần hồn phong bạo thay nhau đánh kích phía dưới, mảnh thế giới này bắt đầu phân mảnh, trên bầu trời phủ đầy giống mạng nhện vết rách. Rốt cục, tại Kỳ Di Ninh một tiếng bi thương mà tuyệt vọng tiếng la khóc bên trong, toàn bộ thế giới như mặt gương giống như hoàn toàn tan vỡ. Lâm Trần thoát khốn mà ra. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, Kỳ Di Ninh bóng người cũng hộ tống huyễn cảnh cùng một chỗ, hóa thành ánh sáng điểm tiêu tán. Trong thoáng chốc, Lâm Trần phát hiện mình lại lần nữa xuất hiện tại thần ma chi giếng nội bộ, đã đến đáy giếng chỗ sâu. Vừa mới huyễn cảnh, bất quá là hắn đạo tâm trên đường một khỏa không có ý nghĩa hạt bụi, vẫn chưa trong lòng hắn lưu lại mảy may sóng gợn ly an gợn. Hắn đạo tâm vô cùng kiên định, biết rõ là hư ảo, liền tuyệt không có khả năng bị kéo mỏi chân bước. "Tiểu tử, ngươi thần hồn lực lượng ngược lại là vượt qua ta mong đợi, đạo tâm cũng rất kiên định. Nếu ngươi hôm nay không chết, tương lai cũng là tính toán nhân vật có tiếng tăm." Một cái quỷ dị âm thanh vang lên, quỷ dị nguyệt cơ bóng người tùy theo hiện lên. Nàng bên ngoài, đúng là một vòng điểm xấu đen nhánh trắng huyết, chợt nhìn hình dáng rõ ràng, cũng là không tính khó coi. Thế mà sau một khắc, nguyệt hồ bên trong lại nứt ra một tấm vải đầy răng nanh lớn, một trương vặn vẹo mặt người ở bên trong như ẩn như hiện, tràn ngập tà ác cùng không rõ. "Dung mạo ngươi thật là xấu." Lâm Trần liếc nàng một cái, cho ra đúng trọng tâm đánh giá. quỷ dị một tộc, sát thực coi không vừa mắt. Quỷ dị Nguyệt Cơ nghe vậy, lại cũng không tức giận. Nó trong lòng cười lạnh, muốn chọc giận ta, để cho ta xuất thủ trước, để cho ngươi tìm kiếm sơ hở à? Ngây thơ. Mà một bên khác, Lâm Trần ánh mắt bị mười mấy điều thô to xiềng xích hấp dẫn. Soạt, soạt. Xiềng xích lắc lư ở giữa, một tôn vết dị loang lổ tượng đồng nện bước nặng nề tốc độ, chậm rãi xuất hiện tại Lâm Trần trước mắt. Tượng đồng chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, vốn nên là dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, nhưng nó khỏe miệng lại không ngừng có đen nhánh tanh hôi chất lỏng sền sệt chảy xuôi mà xuống, làm cho người buồn nôn. Quỷ dị tú Phật. Lâm Trần nhận ra nó tồn tại, không khỏi mi đầu nhảy một cái. Nay quỷ dị tú Phật thân thể bên trên tản mát ra huy áp, so quỷ dị Nguyệt Cơ còn muốn cường đại một phần. Hai người bọn họ người tu vi, cần phải đều ở hợp nhất cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chỉ là bởi vì thân ở thần ma chi giếng bên trong, chịu đến bạn cổ băng thần đại trận áp chế, bọn họ có thể bộc phát ra thực lực mới bị hạn chế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng là hàng thật giá thật hợp nhất cảnh 9 tầng cường giả. Lâm Trần muốn đem bọn hắn trực tiếp mà sát, độ khó khăn cực cao, nhưng nếu là chậm rãi mà chết, ngược lại cũng không phải không có nắm chắc. Thì tại Lâm Trần suy tư thời khắc, quỷ dị Nguyệt Cơ động. Một vòng tản ra tịch diệt khí tức màu đen nguyệt luân phá không mà đến, hướng về Lâm Trần phủ đầu chém xuống, uy đủ sức để tầm thường hợp nhất cảnh cường giả sợ run tim mất mật. Cùng lúc đó, quỷ dị tú Phật cũng ngang nhiên xuất thủ. Những cái kia xiềng xích hiển nhiên cũng không phải là dùng đến trói buộc nó, mà chính là nó vũ khí. Vết dị loang lổ xích sắt phía trên dính đầy nồng đậm quỷ dị lực lượng, nhìn như phổ thông, bên trong ẩn chứa uy năng lại làm cho người tê cả da đầu. Cặc 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 cặc. Tiểu tử, có thể đi tới nơi này thần ma chi giếng dưới đáy, ta tán thành ngươi thực lực. Chỉ cần ngươi đáp ứng về sau vì ta làm việc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Quỷ dị tú Phật mở ra miệng rộng, càng nhiều màu đen máu mủ chảy ra, thanh âm khàn giọng chói tai, dường như đến từ cựu lũ địa ngục các quỷ. Hai vị, các ngươi khả năng nghĩ quá nhiều. Lâm Trần thần sắc đạm mạc, ta không phải xin vào dựa vào các ngươi, mà chính là đến độ hóa các ngươi. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Trần không nói nhảm nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn thanh ngưng tụ đến cực hạn chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng chống rông xuất hiện, hóa thành bốn đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Đương, 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 đương. Liên tiếp sắt thép va chạm tiếng nổ vang vang lên, chiếu sáng lưỡi dao ánh sáng chạm tại quỷ dị Nguyệt Cơ cùng quỷ dị tú Phật trên thân, lại chỉ bắn tung tóe ra từng điểm đốm lửa nhỏ, không cách nào thương tới mảy may. Lâm Trần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như chiêu này thật có thể trọng thương hai vị hợp nhất cảnh 9 tầng quỷ dị ma đầu, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị thần ma chi giếng đại trận ma diệt, đâu còn có thể tồn tại đến nay. Một bên khác, quỷ dị Nguyệt Cơ phóng thích nguyệt nhận cũng chạm tại Lâm Trần trên thân, lại đồng dạng chưa có thể thương tổn được hắn. Lâm Trần phòng ngự lực vừa xa khỏi quỷ dị Nguyệt Cơ đón trước, chỉ là hoàng kim giáp cùng hắn thân thể tự mang phòng ngự, liền để quỷ dị Nguyệt Cơ cảm thấy nan giải vô cùng. Nhớ ngày đó, mạnh như Phục Thiên Cương đều không thể triệt để phá vỡ hắn phòng ngự, quỷ dị Nguyệt Cơ các phương diện năng lực đều bị khắc chế, muốn phá phòng Lâm Trần còn kém xa lắm đâu. Lâm Trần tâm niệm nhất động, trực tiếp thi triển pháp lệnh hộ giới. Ông, hơn 1 triệu đạo huyền ảo pháp lệnh phù văn trong nháy mắt vờn quanh thân, hình thành một tầng không thể phá vỡ trật tự hàng rào. Pháp lệnh hộ giới vừa ra, quỷ dị Nguyệt Cơ càng là chỉ có thể dương mắt nhìn, cầm hắn hoàn toàn không có cách nào. Nó cũng minh bạch, chính mình thăm dò tính công kích, dừng ở đây. Các cặc cặc cặc. Ta cũng không tin, thế gian này còn có thể có người thân thể so ta càng thêm mạnh mẽ. Quỷ dị tú Phật phát ra một trận cười quái dị, quyết định cùng Lâm Trần so đấu tối nguyên thủy, thuần túy nhất nhục thân chi lực. Luận thân thể, nó còn thật chưa sợ qua người nào. Quỷ dị tú Phật toàn thân vết dị loang lổ, lóe ra ánh sáng màu vàng sậm, phía trên còn kèm theo lấy mảng lớn màu xanh sẫm màu xanh đồng, cấu thành một bức quỷ dị hình ảnh. Nó chỗ đi con đường, cần phải là Phật gia kim cương trận mắt chi đạo, coi trọng kim cương bất hoại luyện thể chi pháp. Rất hiển nhiên, nó từng là Phật đạo bên trong người, lại đọa lạc thành quỷ dị, nhiễm không rõ lực lượng, mới thành bây giờ bộ dáng này. Veng, veng, veng. Từng cái to lớn xích sắt tại quỷ dị tú Phật khống chế xuống, như là cuồng mãng ra động, nhấc lên gào thét cương phong, như mưa to hướng về Lâm Trần đè xuống. Những thứ này xích sắt dường như thành nó thân thể kéo dài, để nó như cùng một con to lớn sắt thép bạch tuộc, mỗi một lần vung vẩy đều ẩn chứa băng sơn nứt đất khủng bố lực đạo. Không có rực rỡ công pháp, chỉ là thuần túy thân thể bánh kích, uy lực cũng đã đủ kinh người. Thân thể chính là quỷ dị tú Phật lớn nhất át chủ bài. Một trận cuồng phong bạo vũ giống như bánh kích về sau, quỷ dị tú Phật dần dần an tĩnh lại, trong miệng thở hổn hển. Vừa mới cái kia một vòng tấn công mạnh, đối với nó tiêu hao cũng tuyệt không thoải mái. Dưới cái nhìn của nó, Lâm Trần tất nhưng đã tại cái kia dạng công kích đến hóa làm thịt não. Thế mà, làm đầy trời cát bụi chậm rãi tan đi, để quỷ dị tú Phật tâm thần kịch chấn một màn xuất hiện. Trong bụi mù, một cái thẳng tắp bóng người yên tĩnh đứng thẳng, góc áo đều chưa từng lộn xộn. Lâm Trần, không bị thương chút nào. Làm sao có khả năng? Quỷ dị tú Phật quá sợ hãi. Lâm Trần thân thể phòng ngự đã vượt xa khỏi nó mong đợi, nhìn đến muốn chính diện đánh sát kẻ này, nhất định phải làm thật. Nghĩ đến đây, quỷ dị tú Phật thu hồi tất cả xiềng xích, toàn bộ thân hình bỗng nhiên co rụt lại, lại như cùng một khỏa vết dị loang lổ đạn tháo, hướng về Lâm Trần cuồng mãnh đụng tới. Tiểu tử, ngươi để cho ta rất kinh ngạc. Đã như vậy, liền để ngươi kiến thức một chút ta tránh thức nội tình đi. Nó lấy thân thể vọt thẳng đụng, bộc phát ra chiến lược so trước đó càng khủng bố hơn. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang, quỷ dị tú Phật thân thể vừa mới tiếp xúc đến Lâm Trần trong nháy mắt, liền dường như đụng vào một tòa thái cổ thần sơn, thân thể khổng lồ lấy so lúc đến càng nhanh tốc độ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Xem xét lại Lâm Trần, chỉ là dưới chân mặt đất rạn nứt, thân hình lui về phía sau 3 bước mà thôi. Cái này to lớn tương phản để quỷ dị tú Phật khó có thể tiếp nhận, trong mắt nhất thời nổ bắn ra toán độc hàn mang. Nó thân thể sớm đã không phải thân thể máu thịt, mà chính là đi qua quỷ dị lực lượng dị hóa, mục nát sau Phật đạo kim thân. Tầng này dị hóa chi lực, ngược lại để nó kim thân càng kiên cố hơn. Vừa mới cùng Lâm Trần giao thủ, cũng là quyền quyền đến thịt, dữ dội không gì sánh được. Nhưng liên tục đối bính mấy chiêu, nó không những không có lấy đến chỗ tốt gì, ngược lại ăn thiệt thòi lớn. Một bên khác, quan chiến quỷ dị Nguyệt Cơ đã phát ra liên tiếp cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười khẽ. Tú Phật, ngươi không phải một mực nói quát chính mình kim thân vô địch sao? Làm sao hiện tại cái này a không còn dùng được? Nghe đến quỷ dị Nguyệt Cơ chảo phúng, quỷ dị Tú Phật càng giận không nhịn nổi. Nó cùng quỷ dị Nguyệt Cơ dĩ nhiên không phải bằng hữu, hoàn toàn ngược lại, cả hai xưa nay là cựu địch, theo cũ thời cổ đại liền một mực tranh đấu đến bây giờ. Nếu không phải như thế, lấy hai bọn chúng người thực lực, có lẽ sớm đã có cơ hội hợp lực xông phá thần ma chi giếng phong ấn. Nguyệt Cơ, ngươi đang cười cái gì? Quỷ dị Tú Phật phát ra hừ lạnh một tiếng, ta không phá nổi hắn thân thể phòng ngự, chẳng lẽ ngươi liền có thể? Bất quá là chó chê mèo lắm lông thôi. Nói xong, nó không tiếp tục để ý quỷ dị Nguyệt Cơ đùa cợt, tiếp tục triển khai thế công. Nó thân thể đang gầm thét âm thanh bên trong không ngừng biến lớn, càng lóa mắt quỷ dị kim quang nở rộ mà ra. Trượng lục kim thân. Quỷ dị Tú Phật thi triển ra Phật môn đại thần thông. Nhưng đây cũng không phải là phổ thông trượng lục kim thân, mà chính là đi qua quỷ dị lực lượng chiều sâu ra chỉ sau tà dị phiên bản, uy lực so chính thống Phật môn thần thông còn kinh khủng hơn được nhiều. Mở ra trượng lục kim thân sau, quỷ dị Tú Phật thân thể tăng gọn, lực lượng cảm giác bạo dạn, nó phát ra một trận thoải mái cười như điên, lần nữa uy quyền tấn công mạnh. Liên tục đánh kích đánh cho mảng lớn quỷ dị hắc vụ đều tại tiêu tán, liền ấy giếng tầm mắt đều biến đến rõ ràng rất nhiều. Giờ phút này, thần ma chi giếng bên ngoài, các đại thế lực cường giả cùng với Trịnh Mộng Khê bọn người, chính thông qua cái kia một mặt đông tuyết huyền quang kính, khẩn trương quan sát đáy giếng đang tiến hành khoáng thế đại chiến. Làm thượng quan Vũ thấy rõ bên trong tình huống lúc, nhất thời hít sâu một hơi, trong mắt vẻ kinh hãi khó có thể hình dung. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Lâm Trần thực lực vậy mà nghịch thiên đến tình trạng như thế, có thể cùng truyền thuyết bên trong quỷ dị Tú Phật chính diện chống lại, hơn nữa còn là tại so đấu thân thể. Mạnh như thượng quan Vũ, cũng không dám nói mình có thể tại thuần nhục thân chi lực phía trên thắng qua lấy thân thể lấy xương quỷ dị Tú Phật. Vũ Văn Thác cũng tại toàn bộ hành trình quan chiến, nhìn đến Lâm Trần cùng quỷ dị Tú Phật thân thể chém giết một màn, kinh hãi đến sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin. Hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này, vô ý thức vì Lâm Trần tìm lên lý do, nhất định là bởi vì ta Hoàng Kim Giáp, là Hoàng Kim Giáp che chở bảo vệ hắn. Rốt cuộc, lấy Lâm Trần cảnh giới, thuần bằng thân thể liền có thể chọi cứng quỷ dị Tú Phật, thực sự quá không hợp thói thường. Không tìm cái hợp lý do, hắn chính mình đều nói phục không chính mình. Có khả năng hay không, Lâm tướng quân thân thể bản thân thì cường đại như vậy đâu? Thủy Nguyệt Tông phó tông chủ Đỗ Huyên phát ra một đạo cười lạnh, nàng càng xem Đại Vũ Thần Triều hai vị này tướng quân, càng cảm thấy không vừa mắt. Thừa nhận người khác ưu tú, là khó khăn như thế sao? Thật sự là hết ngồi đáy giếng. Quan chiến trong đám người Trịnh Mộc Khê, đôi mắt đẹp đồng dạng là dị sắc liên tục, đối Lâm Trần càng thưởng thức. Nhìn đến nàng không có cửa sai, để Lâm Trần tiến vào thần ma chi giếng, quả nhiên là chính xác lựa chọn. Bây giờ Lâm Trần thể hiện ra chiến lực, xác thực đã có thể uy hiếp được quỷ dị Tú Phật. Mà lại bất luận Lâm Trần cuối cùng có thể hay không tịnh hóa quỷ dị Tú Phật, chỉ bằng vào hắn phần này đảm phách cùng thực lực, cũng đủ để thắng được tất cả mọi người tôn trọng. Vâng. Thần ma chi giếng dưới đáy, kịch liệt chiến đấu còn đang tiếp tục. Thi triển ra quỷ dị bản trượng lục kim thân quỷ dị Tú Phật, chiến đấu lực tăng gọn. Thế mà, làm nó một quyền đánh vỡ Lâm Trần hộ thể pháp lệnh phù văn, rắn rắn chắc chắc địa hành tại Lâm Trần trên lồng ngực lúc, nó chỉ cảm giác mình quyền đầu dường như đánh vào một khối hỗn độn thần sắt phía trên, một cỗ không gì địch nổi lực phản chấn theo cánh tay cuốn ngược mà quay về, chấn động đến nó toàn bộ cánh tay đều tê dại một hồi. Lại xem Lâm Trần, hắn như là một tòa vạn cổ thần sơn, sừng sững bất động. Chí tôn thần long thể mạnh mẽ chỗ, tại thời khắc này biểu dương không bỏ sót. Cái gọi là hoàng kim giáp phòng ngự, tại dạng này trong quyết đấu, thực đã không trọng yếu như vậy. Cái này thuần túy là thân thể cùng thân thể trung cực va chạm. Quỷ dị Tú Phật biết, chính mình gặp phải đời này mạnh nhất đối thủ, mà lại đối phương còn có thể vững vàng để ép nó hàn đánh. Nghĩ đến đây, Quỷ dị Tú Phật to lớn thân hình đột nhiên động một cái, thoát ra lui lại, treo nổi giữa không trung, cùng Quỷ dị Nguyệt Cơ đặt song song mà đứng. Nó lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt cũng không cam lòng, không đánh. Diệt không hắn thân thể, tiếp tục đánh xuống cũng là phí công, ngược lại uổng phí hết ta lực lượng.